Chương 62, Tứ thú vương chi tranh. Chương 62, Tứ thú vương chi tranh. Trong nháy mắt, xích kim nước ưng hai cánh phía trên đã nhiều mấy đạo vết thương sâu tới xương. Thử viêm sư vương hộ cháo cũng bị đánh nát. Chỉ có kim cương ma viên bằng vào cường hãn nhục thân còn có thể cùng chi chính diện chống lại. Sở Tiêu Minh chính nhìn đến say xương ngon lành, cân nhắc muốn hay không ra tay lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Long mãng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, toàn thân lân phiến dựng thẳng, một cô cổ lão mà kinh khủng khí tức theo trong cơ thể nó thức tỉnh. Nó hai mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, đỉnh đầu sừng rồng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt thì đạt đến 3 thước độ cao. Đây là Long tộc huyết mạch giác tỉnh. Sở Tiêu Minh rốt cục lộ ra vẻ chăm chú, xem ra cái này cảnh phim càng ngày càng đặc sắc. Long mãng cặp kia như thâm viên giống như trong mặt dọc đống nhiên co vào, cổ họng chỗ sâu truyền đến làm cho người dùng mình ong ong. Nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một đạo đường kính vượt qua 10 trượng hủy diệt quang trụ theo trong miệng nó phun ra. Hủy diệt quang trụ những nơi đi qua, không gian vặn mèo, liên quang tuyến đều bị thôn vệ hầu như không còn. Giống. Tử viêm sư vương toàn thân lông bờm màu tím từng chiếc dựng thẳng, bốn chân đạp nát đá núi điên cuồng né tránh. Nhưng đạo kia quang trụ lại như giỏi trong xương đồng dạng, vẽ ra trên không trung bị dị đường vòng cung theo đuổi không bỏ. Mà kim cương ma viên cùng xích kim nước ứng lại thừa cơ phát động sát chiêu. Cái trước song quyền ngưng tụ ra như núi cao màu vàng kim quyền ảnh. Cái sau vũ dực nhấc lên đẩy trời xích kim phong nhận. Hai cỗ đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng đồng thời đánh hướng long mãng bảy tấc. Thế mà long mãng quanh thân đột nhiên hiện ra một đạo huyết sắc quang cháo. Vô số cổ lão phủ văn tại lân phiến ở giữa lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được 9 con rồng hình hư ảnh vờn quanh. Nương theo lấy rồng gầm rung trời, hai đại thú vương thế công lại châu đất xuống biển. Đáng giận, làm sao không đến giúp ta? Tử viêm sư vương mắt thấy Minh Hữu hành động như vậy, con ngươi màu tím bên trong không khỏi dấy lên căm giận ngút trời. Nó đột nhiên đứng thẳng người lên, thể nội tinh huyết giống như là núi lửa phun trào thiêu đốt, quanh thân tử diễm trong nháy mắt chuyển thành màu u lam. Theo kinh thiên động địa gào thét, một đạo cuốn quanh lấy bản mệnh chân hỏa màu tím quang trụ từ trong miệng phun ra, cùng long mãng hủy diệt quang trụ đột nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm hết thảy đều biến thành một đám bụi trần. Mà Sở Tiêu Minh cũng không thể không đổi một cái chỗ xa hơn xem kịch. Thử viêm sư vương bốn chân hãm sâu lòng đất, chết chống đỡ quang trụ. Ngay tại loại này nguy nan thời khắc, xích kim nước ưng đột nhiên thu nạp lên vũ vực, hóa thành màu vàng kim lưu quang độn về phía chân trời. Kim cương ma viên chậm lụt nháy như chuông đồng mắt to. Đợi kịp phản ứng lúc, long mãng cái đuôi lớn đã như là như trụ trời quét ngang mà đến. Phanh! Ma viên nửa bên thân thể máu thịt bé bét, nó lúc này mới phát ra hoảng sợ tiếng kêu rên quay người muốn trốn. Tử viêm sư vương gặp loại này tình hình, nộ hống thét dài một tiếng, liều mạng kinh mạch đứt đoạn mạo hiểm dẫn bạo tử diễm, mượn nổ tung trùng kích miễn cưỡng thoát thân. Vạn dặm trên tầng mây, xích kim nước tương chính âm thầm may mắn, đột nhiên toàn thân kim vũ bùng nổ. Chỉ thấy trắng bạc vòng sáng như là thiên la cháo đỉnh, thời không chi lực khiến chúng quanh thời gian đình trệ. Thời không bế vọng. Sở Tiêu Minh băng lãnh thanh âm truyền đến. Xích kim nước ưng trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, màu vàng kim vũ rực lại hiện lên phượng hoàng hư ảnh, nhưng ba đạo ngân hoàn đã xen lẫn thành trí mệnh lồng giam. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Thời không chôn vùi quang mang nuốt sống cái kia đạo rẽ rùa kim ảnh. Sở Tiêu Minh đưa tay thu hồi xích kim nước ưng thi thể, ánh mắt chuyển hướng nơi xa chật vật chạy trốn màu tím thân ảnh, kiếm chỉ quơ nhẹ, một đạo ngang quán thiên khung kiếm khí chớp mắt đã tới. Giờ phút này long mãng cùng kim cương ma viên chém giết đã đạt tới cao chiều nhất. Kim cương ma viên cụt một tay kéo xuống long mãng mảng lớn lân giáp, bụng của mình lại bị mãng đuôi xuyên thủng. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, long mãng đột nhiên đứng thẳng người lên, đỉnh đầu màu gà nở rộ chói mắt huyết quang, cổ lão long uy hóa thành thực chất áp lực lĩnh vực. Kim cương ma viên đã không có sức hoàn thủ. Tại thời khắc cuối cùng tùy ý cái kia đạo huyết quang đem chính mình triệt để chìm ngập. Long mãng đâu? Thì là tranh thủ thời gian xông lên phía trước, cắn xé lên kim cương ma viên thi thể. Long mãng thôn phệ hết kim cương ma viên huyết đục về sau, toàn thân lân phiến nổi lên yêu dị huyết quang, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tùy theo nó ngửa mặt lên trời gào rú, tiếng gầm như lôi đình nổ tung, kinh thiên động địa. Mà tử viêm sư vương sớm đã chạy ra mấy chục vạn dặm, nhưng thần hồn như cũ cảm ứng đến long mãng tình huống bên này. Mà hắn tự thân tử diễm lúc sáng lúc tối, lộ ra nhưng đã bị thương nặng. Đáng chết, cái này xuất sinh vậy mà thắng. Tử viêm sư vương trong lòng hoảng hốt, chạy trối chết tốc độ càng là nhanh ba phần. Thế mà đúng lúc này, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc đống nhiên ngang qua chân trời, như thiên phạt giống như hàng lâm. Ngươi mệnh dừng ở đây rồi. Sở Tiêu Minh thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ngươi là ai? Tử viêm sư vương trong con mắt đột nhiên co vào, trực tiếp hồi quang phản chiếu đồng dạng toàn thân tử diễm lần nữa điên cuồng thiêu đốt, nỗ lực ngăn cản một kích chí mạng này. Thế mà đạo kia kiếm quang lại dường như bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu nó hộ thể chân hỏa, hung hăng chém tại trên cổ của nó. Suy, máu tươi phun tung tóe. Tử viêm sư vương đầu bay lên cao cao, trong mắt vẫn lưu lại nồng đậm không cam lòng cùng hoảng sợ, mà thân thể của nó đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Sở Tiêu Minh nhấc vung tay lên, tử viêm sư vương thi thể liền được thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Sở Tiêu Minh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía nơi xa chính tại khôi phục nhanh chóng long mãng, cười nói, có chút ý tứ à, cái này long mãng thực lực đã nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh. Lập tức Sở Tiêu Minh nhẹ nhàng vung tay lên, không gian chung quanh liền bị xé nứt. Mà lúc này long mãng, toàn thân lân phiến đã từ đỏ sậm chuyển thành tím đậm, đỉnh đầu bào ga càng là tách ra sáng chói huyết sắc ánh sáng, dường như một đỉnh vương quan. Nó thể hình so lúc trước tăng vọt mấy lần, chiếm cứ tại đỉnh núi, giống như một tòa di động sơn nhạc, tản mát ra kinh khủng uy áp. Giống. Long mãng ngửa mặt lên trời thét dài, cũng là trong nháy mắt cảm ứng được Sở Tiêu Minh khí tức, to lớn đầu chậm rãi chuyển hướng một bên, trong mặt dọc bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng. Long Mãng mở miệng nói, "Nhân loại, hiện tại thối lui, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua tha cho ngươi một mạng." Lúc này Sở Tiêu Minh trôi nổi tại giữa không trung, màu bạc trắng thời không chi lực tại quanh người hắn lưu chuyển, hình thành một nói bình chướng vô hình. Sở Tiêu Minh khẽ cười nói, "Tha ta một mạng, ngươi còn chưa xứng." Long Mãng nghe vậy, giận dữ hét, "Cuồng vọng! Bản tọa đã bước vào nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta?" Lời còn chưa dứt, nó đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo so lúc trước càng thêm kinh khủng hủy diệt quang trụ dâng lên mà ra, thẳng đến Sở Tiêu Minh. Sở Tiêu Minh hai tay kết ấn, màu bạc trắng thời không chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn quang thuẫn, nhẹ nhõm đỡ được một kích này. Vốn là muốn giết ngươi, nhưng gặp ngươi sát thực cũng không tệ lắm, vậy trước tiên luyện luyện ta mới nhất lĩnh ngộ thần thông đi. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân đột khởi. Một đạo to lớn màu bạc pháp trận tại Sở Tiêu Minh dưới chân triển khai, vô số phù văn như xiềng xích giống như quấn quanh hướng Long Mãng. Thời không, vạn giới phong trấn. Chương 63, Ngọc Quỳnh Lâu. Chương 63, Ngọc Quỳnh Lâu. Long Mãng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát thời không chi lực trói buộc. Thế mà, những cái kia màu bạc phù văn như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn lân giáp của nó, thậm chí rót vào huyết nục của nó, để nó thống khổ gào rú. Không, chỉ là nhân loại, nghỉ muốn trấn áp bản tọa. Long Mãng gầm thét, toàn thân huyết quang tăng vọt, lại cứ thế mà làm vỡ nát một bộ phận phù văn. Sở Tiêu Minh miệng ánh mắt băng lãnh, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, quát khẽ nói, "Phòng." "Vâng." Màu bạc pháp trận đột nhiên co bảo, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa quan trụ, đem Long Mãng triệt để bao phủ. Long Mãng tiếng gào thét dần dần yếu ớt, cuối cùng bị hoàn toàn phong ấn tại thời không lao lung bên trong. Lập tức Sở Tiêu Minh thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy ngày về sau, một tòa dấu ở đám mây cổ lão cung điện bên trong. Bẩm báo tôn thượng, Hoành Đoạn Sơn mạch vào ngoài tứ đại thú vương, toàn bộ ngã xuống. Một tên hắc bảo nhân quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy. Cung điện chỗ sâu, một bóng người mờ ảo chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển. "Ồ, là ai làm?" Cái kia thanh âm trầm thấp lại uy nghiêm, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ mùi vị. "Không biết, không biết." Cái kia thân ảnh có chút dừng lại, lập tức cười lạnh một tiếng, "Ngươi cũng đã biết nói lời này hậu quả." Tiếng nói vừa ra, cả tòa cung điện đều dường như rung động một cái trước mắt, một cỗ mênh mông khí tức chậm rãi thức tỉnh. Đến mức Sở Tiêu Minh bên này, thì là không ngừng hướng về Hoành Đoạn Sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Sở Tiêu Minh muốn tìm một đầu thánh cảnh yêu thú thật tốt luận bàn một chút, vừa vặn kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực. Một lát sau, Sở Tiêu Minh ngừng lại, đứng tại một chỗ sườn đồi một bên. Kỳ quái, nhìn qua dưới chân bước lên vân hải, Sở Tiêu Minh nhíu mày. Theo lý thuyết, lấy hắn tản ra khí tức, cũng đã kinh động đến không ít tồn tại cường đại mới đúng. Chẳng lẽ còn không đủ xâm nhập? Sở Tiêu Minh nghĩ như vậy, tay phải trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái, nhất thời sẽ mở một đạo đen nhánh không gian vết nứt. Lập tức Sở Tiêu Minh thân ảnh biến mất. Mấy hơi về sau, Hoành Đoạn Sơn mạch vòng trong nơi nào đó không gian đột nhiên bặm mẻo, Sở Tiêu Minh thân ảnh từ đó bước ra. Nơi này hẳn là hạch tâm khu vực. Sở Tiêu Minh ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh cổ mục che trời, mỗi một gốc cổ mục đều mang tuế nguyệt khí tức, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc. Nếu là tầm thường tu sĩ tại nãy tu luyện, chỉ sợ một ngày chi công bù đắp được bên ngoài mười ngày. Nhưng Sở Tiêu Minh sắc mặt lại biến đến càng ngày càng kỳ quái. Không đúng. Sở Tiêu Minh lẩm bẩm, làm sao có thể liền một cái cường đại yêu thú đều không có, ít nhất phải đến vài đầu thánh thú a. Chẳng lẽ là ta còn chưa đủ xâm nhập? Lời còn chưa dứt, Sở Tiêu Minh lần nữa xé rách không gian, hướng về chỗ càng sâu thuấn di mà đi. Lại qua mấy giây, Sở Tiêu Minh theo hư không bên trong chui ra, rơi vào một chỗ không có một ngọn cỏ thạch đài phía trên. Nơi này linh khí nồng nặc cơ hồ muốn thành trạng thái dịch. Nhưng bị dị chính là, vẫn như cũ không cảm giác được bất luận cái gì cường đại yêu thú khí tức. Thật sự là thú vị, Sở Tiêu Minh khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, chẳng lẽ là bị ta bị hủ, đều tránh được lên sao? Sở Tiêu Minh hai mắt nhắm lại, quanh thân đột nhiên nổi lên màu trắng bạc quang mang. Thời không thần thể lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, thời gian dường như đều biến đến chậm chạp. Thời gian quay lại, theo một tiếng quát nhẹ, một cỗ khó nói lên lời huyền ảo khí tức buộc phát ra. Sở Tiêu Minh hai mắt bên trong bạc quang đại thịnh, dường như hóa thành hai vành trăng sáng. Tại Sở Tiêu Minh trong tầm mắt, mảnh này thiên địa cảnh tượng bắt đầu đảo lưu. Một giây, hai giây, một phút đồng hồ. Khi thời gian trở lại một phút đồng hồ lúc trước, Sở Tiêu Minh đột nhiên đưa tay, tạm dừng quay lại. Tìm được. Tại phía đông bắc 20 vạn dặm chỗ, một đạo cường hãn khí tức ngay tại lan tràn. Khí tức kia bên trong xen lẫn từng tia thánh uy. Rõ ràng là một đầu thánh cảnh yêu thú. Sở Tiêu Minh tiếp tục quay lại, muốn nhìn rõ chân tướng. Khi thời gian đi vào thứ 59 giây lúc, cỗ khí tức kia đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà tại 59.5 giây lúc, hắn bén nhạy bắt được một tia ba động kỳ dị. Đây là trận pháp ba động. Sở Tiêu Minh cau mày. Cỗ ba động này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là trận pháp vận chuyển lúc bộc lộ mà ra khí tức. Mà lại theo ba động cường độ đến xem, cái này tuyệt phi tự nhiên hình thành trận pháp. Có người nuôi nốt Hoành Đoạn Sơn mạch những thứ này thánh cảnh yêu thú. Sở Tiêu Minh lắc đầu, thế ra tinh toa hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Ngay tại Sở Tiêu Minh sau khi rời đi không lâu, mảnh này hạch tâm chi địa trong không khí, một luồng tinh hồng chi khí lặng yên hiện lên. Này khí tức quỷ dị phi thường, phản phất có sinh mệnh giống như quanh quẩn trên không trung. Lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái ảm đạm khó lường ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sở Tiêu Minh rời đi phương hướng. Lại qua ba ngày, chân trời nổi lên một tia màu trắng bạc, Sở Tiêu Minh ngóng nhìn cái này trước mắt tòa này cao vút trong mây thiên không thành thị. Vân vụ lượn lờ ở giữa, tòa này thành trì giống như một tòa lơ lửng trên đám mây thần tích, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra thất thải hào quang. Cả tòa thành chỉ bị một tầng màu vàng kim nhạt kết giới bao phủ. Mơ hồ có thể thấy được trong đó đỉnh đài lâu các, mái cong vệnh lên sừng, càng có tiên hạc linh cầm quanh quần trên không trung. Cuối cùng đã tới Thiên Tiên thư viện phía dưới. Thiên Tiên thành. Sở Tiêu Minh nói ra. Lời còn chưa dứt, Sở Tiêu Minh thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Tiên thành phồn hoa nhất chu tức đường phố phía trên, nhiều một người tướng mạo phổ thông trung niên nam tử. Người này một thân vải xám trường sam, bên hông treo một cái không đáng chú ý tiểu hồ lô, xem ra cùng trên đường tới lui con buồn không khác nhiều. Sở Tiêu Minh lỗ tai khẽ nhúc đích, đem Vương Bách tròn vài giảm thanh âm thu hết trong tai. Lập tức khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lần theo cái nào đó đặc biệt phương hướng đi đến. Xuyên qua mấy đầu náo nhiệt đường phố, vòng qua mấy cái to lớn kiến trúc. Sở Tiêu Minh cuối cùng ở một tòa kim bích huy hoàng lầu cắt trước dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn lại, lầu cao 9 tầng, mái quan phía trên treo thanh đồng trùng gió. Đinh đinh đinh, thỉnh thoảng có từng đợt gió nhẹ thổi qua, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Phía trên cửa chính, một khối tử đàn mục biển phía trên Long Phi Phượng Vũ viết Ngọc Quỳnh lâu ba cái ám kim chữ lớn. Có ý tứ. Sở Tiêu Minh khẽ cười nói, cất bước bước vào trong đó. Mới vừa vào cửa, đập vào mặt huyên náo âm thanh liền đem Sở Tiêu Minh vây quanh. Lầu một trong đại sảnh người người nhộn nháo, mấy trăm tấm gỗ lim bàn tròn bên cạnh ngồi đầy muôn hình muôn vẻ khách nhân. Có ăn mặc lộng lẫy gia tộc tử đệ, cũng có phong trần mệt mỏi tán tu du hiệp, càng có mấy cái khí tức mịt mờ lão giả ngồi một mình nơi hẻo lánh. Ha ha ha, ta nói cho ngươi, ta phát tài. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán đập bàn cười to, hôm qua tại đổ thạch phường cắt khối nguyên thạch, ngươi đoán làm gì? Bên trong lại mở ra một khối to bằng đầu nắm tay tiên tinh hạch, chuyển tay thì kiếm lời 300 cân trung phẩm nguyên dịch. Bên cạnh một cái cao gầy nam tử chua chua trả lời, nha, không tệ lắm. Liên ngươi cái này lão kẻ xui xẻo đều có vận khí tốt như vậy. Chương 64, Luân hồi đế kim. Chương 64, Luân hồi đế kim. Ha ha ha. Tiểu tử, hâm mộ đi. Đại hán đắc ý cơ bầu rượu, lớn lối nói, không thể không xét chính là, cắt nguyên thạch liền như là Sở Tiêu Minh kiếp trước cái kia phương thế giới đổ thạch một dạng, có thể nói là một đao địa ngục, một đao thiên đường. Sở Tiêu Minh ánh mắt đảo qua những thứ này ồn ào khách nhân, trực tiếp đi hướng quầy. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả thấy thế, lập tức chất lên vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, vị khách quan kia, ngài uống chút gì không? Bản điếm mới đến Cửu Tiêu Vân Lộ thế nhưng là Thiên Tiên thư viện đặc cung linh hữu. Không giống nhau, lão giả nói xong, Sở Tiêu Minh tiện tay ném ra ngoài một cái thêu lên ám văn chữ vật túi, thản nhiên nói, trước an bài cho ta bao giàn tốt nhất, lại đến một bình các ngươi nơi này rượu ngon nhất. Lão giả tiếp nhận chữ vật túi, thần thức quét qua, nhất thời đồng tử hơi co lại. Trong túi chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 10 cân thượng phẩm nguyên dịch, mỗi một giọt đều trong suốt sáng long lanh, tản ra linh khí nồng nặc. Quý khách quý mời vào bên trong. Lão giả liền vội vàng không người dẫn đường, lầu 3 chữ Thiên 68 gian phòng còn trống không. Sở Tiêu Minh khẽ bước cằm, theo lão giả đạp vào phủ lên linh thú gia lông thang lầu. Thang lầu tay vịn điêu khắc tinh mỹ vân vân, mỗi một giai đều khảm nạm lấy ôn nhuận ngọc ấm, đi ở phía trên như đạp vân đầu. Lão giả vừa đi vừa ân cần nói, đúng rồi khách quý, ngài cho nguyên dịch còn có còn thừa, muốn hay không lại thêm chút đồ nhắm? Bản điếm bắt chân quái tuyển dụng 8 loại tam giai linh thú tinh hoa vị trí, dư thừa thì thưởng cho ngươi. Sở Tiêu Minh tùy ý nói. Lão giả nghe vậy lại hỉ, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, hắc hắc. Cảm ơn gia, ngài thật là hào phóng. Đi vào lầu 3, xuyên qua một đầu treo danh gia tranh chữ hành lang, hai người dừng ở một cái khắc long phượng chỉnh tượng tử đàn mục trước cửa. Lão giả lấy ra một khối ngọc phù nhẹ nhàng nhoáng một cái, cửa phòng im ắng mở ra. Phòng bên trong có động thiên khác. Mặt đất phủ lên trắng như tuyết linh hồ gia thảm, bốn vách tường treo mấy tấm ý cảnh sâu xà tranh sơn thủy. Trung ương một tấm gỗ lim trên cái bàn tròn trưng bày tinh xảo đĩa trái cây, bên trong linh quả từng cái sung mãn mượt mà, tản ra mùi thơm mê người. Làm người khác chú ý nhất là mảnh kia to lớn cửa sổ sắt sàn, thông qua đặc chế lưu ly, có thể rõ ràng mà nhìn đến nơi xa Thiên Tiên thư viện cái kia nguy nga sơn môn. "Ra, ngài nghỉ ngơi trước, loại rượu lập tức tới ngay." Lão giả cung kính lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. Sở Tiêu Minh dạo bước đến bên cửa sổ, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phương xa. Một lát sau, hắn quay người ngồi ở kia trương phủ lên linh thú da lông trên giường êm, theo tay cầm lên một cái màu đỏ thắm linh quả cắn một cái. Cam điểm nước tại trong miệng bắn ra. Mùi vị không tệ. Sở Tiêu Minh nói ra, lại cầm lấy một cái khác xanh tươi ướt át trái cây vớt vớt. Rất nhanh, một bình thanh ngọc điêu mài bầu rượu liền bị một tên thị nữ cung kính đưa đi lên. Bầu rượu kia toàn thân mít lục, ấm trên thân điêu khắc cửu trọng vân tiêu đồ án, tại dưới ánh nến hiện ra ánh nhuận lộng lẫy. Sở Tiêu Minh nhẹ nhàng đẩy ra lưu kim nắp bình, nhất thời một cỗ mát lạnh hương khí như mây mù giống như bay lên. Cái kia hương khí bên trong mang theo vài phần băng tuyết hàn ý, lại xen lẫn mấy sợi hoa quả mùi thơm ngát. Mùi vị cũng không tệ. Sở Tiêu Minh hơi nhíu mày, bưng rượu lên ấm lướt qua một miệng. Tiểu dịch cửa vào lạnh bớt, lại tại trong cổ hóa thành một dòng nước ấm, lập tức lại chuyển thành lạnh leo thấu xương. Nhưng là Sở Tiêu Minh lại chợt chợt lưỡi, đột nhiên đem cái này thanh ngọc bình sứ tiện tay ném sang một bên mặc cho tiểu dịch vẩy rơi ở trên thảm. Vị đạo kém chút hòa hầu. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói, "Cửu Tiêu Vân Lộ, Thiên Tiên thư viện đặc cung linh tiểu như thế nào tại Thiên Tiên thành bán?" Phải biết, chân chính Cửu Tiêu Vân Lộ cần thu thập Cửu Thiên phía trên dáng mây tinh hoa, dựa vào 36 loại linh dược chân quý ủ chế trăm năm mà thành, chính là Thiên Tiên thư viện chiêu đãi khách quý chân phẩm. Sở Tiêu Minh chậm rãi nhắm lại hai con mắt, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Nhất thời một cỗ vô hình thần thức ba động lấy Sở Tiêu Minh làm trung tâm khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu lâu. Trong chốc lát, vô số ồn ào đối thoại giống như thủy triều tràn vào Sở Tiêu Minh não hải, trưởng quỹ, lại đến một bình. Cửu Tiêu Vân Lộ, chân hắn lương dễ uống. "Tiểu nhị, ta điểm linh thú thịt làm sao còn chưa lên? Nghe nói Thành Đông mới mở nhà đan dược các." Đột nhiên, lầu ba nhã gian nhất đoạn đối thoại đưa tới Sở Tiêu Minh chú ý. "Ninh Hình, ngươi có thể nghe nói, Thiên Tiên thư viện sắp bạo phát một kiện đại sự." Một cái tận lực đè thấp thanh âm truyền đến. "Đương nhiên biết ta, đoạn trước trận tại trong thành lưu truyền sôi sùng sục." Một thanh âm khác mang theo vài phần men say đáp lại nói, "Nghe nói Thiên Tiên thư viện Thánh Linh động tức muốn mở ra." "Thánh Linh động?" Thanh âm đầu tiên đột nhiên đề cao mấy phần. "Đúng a, ngươi sẽ không liền điều này cũng không biết ta." Được xưng Ninh Hình nam tử cười nói, "Đây chính là Thiên Tiên thư viện ba đại bí cảnh một trong, nghe nói ngàn năm mới mở ra một lần." "Ta đương nhiên biết." Đối phương nói ra, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn mở ra. "Ai nha, đáng tiếc, nếu là ở buổi tối một số liền tốt. Như thế ta liền có thể tận mắt nhìn thấy Thánh Linh mở rộng mở lúc thiên địa dị tượng." "Làm sao? Tiểu tử ngươi rốt cuộc quyết định muốn thi Thiên Tiên thư viện rồi?" "Không sai, Ninh Minh." Tuổi trẻ thanh âm tràn đầy ước mơ, "Không sai biệt lắm còn có hơn một năm cũng là Thiên Tiên thư viện chiêu mộ đệ tử thời điểm, lần này ta nhất định muốn tiến nhập Thiên Tiên thư viện, chuyển ta Dương gia huy danh." "Thật là chí khí." Ninh Minh cười lớn đập bàn nói, "Thiên Tiên thư viện đúng là cái nơi đến tốt đẹp. Nghe nói lần này Thánh Linh mở rộng mở, trong thư viện những cái kia bế quan nhiều năm lão quái vật đều sẽ hiện thân đây. Như vậy Ninh Minh, ngươi thì sao? Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ?" "Ai?" Ninh Minh thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống, "Ta vẫn là thôi đi. Ta tự biết thiên tư có hạn, có thể tu luyện tới bất diệt cảnh đã là may mắn. Bất quá," hắn ngữ khí đột nhiên nhất biến, "đã ngươi đối Thiên Tiên thư viện cảm thấy hứng thú như vậy, ta thì sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, lần này Thánh Linh động tựa hồ có chút đặc thù." "Ồ, chỗ đặc thù gì?" "Nghe nói lần này Thánh Linh động chẳng biết tại sao có lưu ba cái ngoại lai danh ngạch. Phải biết trước kia Thánh Linh động, Thiên Tiên thư viện đều là nội bộ tiêu hóa, nhưng lần này lại lần đầu tiên thả ra ba cái danh ngạch. Chẳng lẽ là muốn đánh lôi đài? Người nào được đệ nhất người nào thì có thể thu được danh ngạch." "Cái này sao?" Ninh Hinh trầm ngâm nói, "ta cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Theo ta tại thư viện làm chấp sự biểu thúc nói, tuyển bạt phương thức đến bây giờ chưa định, nhưng khẳng định không là đơn thuần luận võ đọ sức." Nghe đến đó, Sở Tiêu Minh chậm rãi mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, "ba cái ngoại lai danh ngạch, ngược lại là khéo léo cực kỳ." Về sau Sở Tiêu Minh lại bắt được rất nhiều vụn vặt tin tức liên quan tới Thiên Tiên thư viện thánh tử cùng thánh nữ đủ loại truyền văn. Trong thư viện vị tiên tử kia nhất là mỹ mạo, vừa mới kết thúc nội môn thi đấu bên trong, một vị tên là Lâm Thanh Vũ đệ tử như thế nào gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mà liên quan tới Thánh Linh động, Sở Tiêu Minh còn nghe được một chút càng thêm bí ẩn truyền văn. Nghe nói cái kia Thánh Linh động cùng một tôn viễn cổ thời kỳ đại thành thánh linh có quan hệ, rất có thể là hắn lưu lại. Trọng yếu nhất chính là, tôn này thánh linh bản thể chính là một khối luân hồi đế kim. Chương 65, Thánh Linh tháp. Chương 65, Thánh Linh tháp. Sở Tiêu Minh nói ra, "Luân hồi đế kim, luyện chế đế binh đỉnh cấp tài liệu sao? Ngày sau ta cũng phải làm lên mấy khối." Lại qua một đoạn thời gian, thấy không có gì có giá trị tình báo, Sở Tiêu Minh hơi hơi thở dài, "Xông vào sao? Không quá được a, có chí tôn." "Ai, xem ra ta tiểu tiểu tuổi tác liền muốn đánh đầu, không biết cái này Thiên Tiên thư viện sẽ hay không cho ta cái này Sở gia thần tử một phen chút tình mọn." Lời còn chưa dứt, Sở Tiêu Minh chập ngón tay như kiếm, trong hư không vạch ra một đạo quy tích. Trong chốc lát, thời không bặm mẹo, Sở Tiêu Minh thân ảnh nhất thời vô ảnh vô tung. Lại xuất hiện lúc, Sở Tiêu Minh đã đứng ở Thiên Tiên thành phồn hoa nhất khu buôn bán. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa hùng vĩ tiên đảo lơ lửng tại Cửu Thiên phía trên, tường vân lượn lờ ở giữa mơ hồ có thể thấy được Quỳnh lâu ngọc vũ. Chỗ đó chính là Thiên Tiên thư viện chỗ. Sở Tiêu Minh vô tình đi đến thành trung tâm, một tòa toàn thân trắng muốt ngọc giai xuyên thẳng vân tiêu. Trên bậc thang đạo văn dày đặc, mỗi một giai đều khắc rõ cổ lão kinh văn. Trèo lên 99,999 đạo bậc thang mới có thể đến Thiên Tiên thư viện. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói, đã điệu thấp không được, vậy liền không cần cố kỵ. Cái này hệ thống khen thưởng, ta lấy cũng phải lấy, không lấy cũng phải lấy. Chỉ thấy Sở Tiêu Minh tay áo vung lên, hư không nhất thời như mặt gương giống như nước. Một cái phong cách cổ xưa trung nhỏ liền từ hư không bên trong chui ra. Sở Tiêu Minh đầu ngón tay sờ nhẹ trung thần, thể nội thời không thần thể trong nháy mắt bị kích phát. Trong chốc lát, Sở Tiêu Minh sau lưng hiện ra một tòa cung điện hư ảnh. Vô số thời không đạo thì như xiềng xích giống như quấn quanh thân. Trung nhỏ bắt đầu xoay chậm chậm. Mỗi đi một vòng, trung quanh thời không liền vặn bẹo một phần. Xuyên qua thời không, theo hét lên từng tiếng, Sở Tiêu Minh thân ảnh bỗng nhiên hư hóa. Cái kia 99,999 cấp tiên hề, tại dưới chân hắn bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, làm Sở Tiêu Minh thân ảnh lại lần nữa ngưng thực, đã đứng ở đám mây chi đỉnh. Trước mắt một tòa thông thiên thạch địa đứng sừng sững, trên viết Thiên Tiên hai chữ, giống bay phượng múa ở giữa ẩn chứa vô thượng đạo vận. Chỉ là lướt qua, Sở Tiêu Minh liền cảm thấy thần hồn một trận rung động. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói, đây chính là Thiên Tiên địa sao? Quả nhiên danh bất hư truyền a. Đột nhiên, Sở Tiêu Minh nhún người nhảy lên, quanh thân tách ra sáng chói thần quang, vô tận pháp lực phun ra ngoài, âm thanh chấn cửu tiêu. Sở gia thần tử Sở Tiêu Minh tiếp kiến Thiên Tiên thư viện. Sở gia thần tử Sở Tiêu Minh tiếp kiến Thiên Tiên thư viện. Sở gia thần tử Sở Tiêu Minh tiếp kiến Thiên Tiên thư viện. Cái này thanh âm như sấm sét nổ vang, lại như hoàng trung đại lữ, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Tiên thư viện. Trong lúc nhất thời, trong thư viện vô số đạo cường đại thần hồn quét ngang mà đến, mà Thiên Tiên thư viện đệ tử thì là ảo ảo nghị luận lên. Sở Tiêu Minh, cái kia Sở gia thần tử, hắn sao lại đột nhiên đến thăm? Toàn bộ Thiên Tiên thư viện vì thế mà chấn động. Mà lúc này, Sở Tiêu Minh đã chắp tay đứng ở thư viện trước cửa chính, khoe miệng mỉm cười, chấm đợi đáp lại. Trong chốc lát, một đạo bạch ảnh như ánh sáng xẹt qua hư không, thoáng qua liền xuất hiện tại Sở Tiêu Minh mặt trước ba trượng chỗ. Đợi quang ảnh tan đi, chỉ thấy một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả đứng chắp tay. Hắn thân mang một bộ màu xanh nhạt trường bào, ống tay áo thêu lên cựu trọng vân vân, khuôn mặt hiền lành, hai mắt lại như ngôi sao thâm thúy. Quanh thân quanh quẩn lấy như có như không đạo vận, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tiên gia khí độ. Vị này tóc trắng lão giả đương nhiên đó là cái này Thiên Tiên thư viện viện trưởng, Tề Đạo Lâm. Chỉ thấy hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen như tiên dáng Trần Sở Tiêu Minh, mở miệng nói: "Tiêu Minh thần tử, chăm nghe không bằng một thế nha. Lão hủ Tề Đạo Lâm, thẹn vì Thiên Tiên thư viện viện trưởng. Thần tử đường xa mà đến, mau mời đi vào một lần." Sở Tiêu Minh chắp tay hoàn lễ, cái kia liền đa tạ Tề viện trưởng. Nghe qua Tề viện trưởng đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật có phúc ba đời. Hai người xuyên qua trùng điệp cung điện, ven đường kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, linh cầm thủy thú xuyên thẳng qua ở giữa. Cuối cùng đi vào một chỗ nhã thất, trong phòng bày biện phong cách cổ xưa trang nhã, bốn vách tường treo các đời tiên hiền mà bảo, trên bàn trà bày biện một bộ thanh ngọc trà cụ. Tề Đạo Lâm tay áo vung lên, một cái toàn thân trắng muốt bình ngọc trống rông xuất hiện, thân bình có khắc Cửu Tiêu hai chữ. Đây là ta Thiên Tiên thư viện bí tàng Cửu Tiêu vân lộ. Tề Đạo Lâm nhẹ nhàng mở ra nắp bình, nhất thời một cỗ thấm vào ruột gan dị hương tràn ngập ra, trong phòng linh khí trong nháy mắt nồng nặc mấy lần. Cái kia hương khí giống như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải. Nghe ngóng làm cho người sảng khoái tinh thần, liền thể bên trong pháp lực đều phát triển mấy phần. Nhất thời Sở Tiêu Minh hai mắt tỏa sáng, hảo kỷ. Như thế rượu ngon, sợ là ngay cả ta Sở gia giấu tiểu trong các cũng khó tìm được hai. Tề Đạo Lâm mỉm cười rót rượu. Chỉ thấy tiểu dịch hiện lên màu hổ phách, tại trong chén lưu chuyển lúc lại có dáng mây bốc lên chi tượng. Sở Tiêu Minh nâng chén uống một hơi cạn sạch, nhất thời chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tự trong cổ chảy xuống lần toàn thân, liền thân hồn đều vì đó rung một cái. Hảo kỷ. Sở Tiêu Minh cảm thán nói. Qua ba lần rượu, Tề Đạo Lâm đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói, không biết thần tử lần này đến đây vì chuyện gì. Sở Tiêu Minh thì là nói ngay vào điểm chính. Tề viện trưởng, ta nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta muốn tiến vào quý viện Thánh Linh Động. Tề Đạo Lâm nhíu mày, sau đó nói, Thánh Linh chỗ rách sao? Không dối gạt thần tử, lần này Thánh Linh Động, chúng ta còn lại có 3 cái danh ngạch. Bất quá cái này dù sao cũng là ta Thiên Tiên thư viện Thánh Linh Động, muốn trắng trắng thu hoạch được cái này danh ngạch rất khó. Sở Tiêu Minh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng nhạt, mở miệng nói ra, há, Tề viện trưởng, không biết như thế nào có thể thu hoạch được một cái danh ngạch đâu. Tề Đạo Lâm thản nhiên nói, dựa theo năm nay chúng ta Thiên Tiên thư viện tình huống đến nhìn, viện bên trong đệ tử chỉ cần leo lên Thánh Linh Tháp đệ ngũ tầng, liền có thể đạt được Thánh Linh Động một cái danh ngạch. Mà vô luận như thế nào, thần tử đều là ngoại lai người, cho nên chỉ cần thần tử có thể leo lên chúng ta Thánh Linh Tháp đệ lục tầng, vậy liền có thể đạt được cái này Thánh Linh Động một cái danh ngạch. Sở Tiêu Minh hỏi ngược lại, há, chẳng lẽ ba cái kia trống không danh ngạch là? Tề Đạo Lâm cười nói, cũng là thần tử nghĩ như vậy, ta cũng không sợ Tiêu Minh thần tử chế cười. Chúng ta Thiên Tiên thư viện là một đời không bằng một đời, lần này phía trên Thiên Tiên Tháp đệ ngũ tầng người vẹn vẹn chỉ có 47 cái, thiếu đi 3 cái. Nhưng chỉ có Thánh Linh Tháp xếp hạng trước 50 tên mới có thể thu được Thánh Linh Động danh ngạch. Đây là ta Thiên Tiên thư viện quy củ không thể xấu. Cho nên chúng ta cao tầng liền bắt đầu thương nghị, sau cùng quyết định đem cái này 3 cái danh ngạch nhường cho bên ngoài thiên tiêu, kết một thiện duyên. Nhưng cũng vì để viện bên trong đệ tử phục chúng, cho nên chúng ta liền đem đệ ngũ tầng định đến đệ lục tầng. Nghe xong Tề Đạo Lâm một phen tỉ mỉ giảng thuật về sau, Sở Tiêu Minh nói ra, "Hả? Cái kia Tề viện trưởng, cái này Thiên Tiên tháp cái gì thời điểm mở ra?" Tề Đạo Lâm cười nói, "Tùy thời đều có thể mở ra, bất quá hôm nay tựa hồ có chút đã chậm, không như thần tử trước tiên ở thư viện ở lại, sáng sớm ngày mai lão hủ tự mình mang thần tử tiến về." Sở Tiêu Minh nói ra, "Vậy thì tốt, ta thì không khách khí." Lập tức Tề Đạo Lâm liền để một tên trưởng lão đến đây, mang theo Sở Tiêu Minh tiến về phủ đệ của hắn. Nhìn lấy Sở Tiêu Minh dần dần rời đi bóng lưng, Tề Đạo Lâm chậm rãi mở miệng nói, "Ta lại nhìn không thấu hắn, xem ra hắn trên thân cất giấu ẩn tàng tu vi bí bảo. Sở gia thần tử cùng số không hàng ngũ, đáng giá thâm giao. Nếu là hắn không đến được đệ lục tầng, tặng không một cái Thánh Linh Động danh ngạch lại như thế nào? Ta có chỗ dự cảm, có lẽ ta sẽ vì ta hôm nay làm quyết định mà cảm thấy may mắn." Thời gian dần trôi qua, Sở Tiêu Minh vị này thần tử sắp tiến về Thiên Tiên Tháp, tranh đoạt Thánh Linh Động tin tức liền rất nhanh tại Thiên Tiên thư viện bên trong truyền khắp. Nhất thời đã dẫn phát một mảnh bạo động. Không thể nào, Thánh Linh Động thế nhưng là chúng ta Thánh Linh thư viện bảo địa, làm sao có thể để ngoại nhân nhúng chạm? Ai, viện bên trong trưởng lão sớm đã thương nghị qua, ai bảo chúng ta Thánh Linh thư viện chính mình không người đâu? Xác thực, còn không phải chúng ta bất tranh khí. Hừ, thật sự cho rằng Thánh Linh Tháp là nhà trời sao? Tùy tiện một cái tiểu hài đều có thể nhẹ nhõm thông qua Thánh Linh Tháp đệ lục tầng, ta nhìn Sở gia thần tử liền đệ ngũ tầng đều thông không nốt được. Không sai, theo đệ ngũ tầng bắt đầu cũng đã là chất biến. Ai ai ai, cút sang một bên, ta nghe ta cái kia Sở gia thần tử dài đến cực kỳ đẹp trai, quá chờ mong ngày mai. Chương 66, sẽ không Thiên Tiên Tháp thật xảy ra vấn đề a. Chương 66, sẽ không Thiên Tiên Tháp thật xảy ra vấn đề a. Sáng sớm hôm sau, thiên quang nhỏ hi, đông phương kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, như lưu kim giống như huy sái tại liên miên bạch ngọc trên khu cung điện. Những cái kia tinh điêu tế chát mái cong bệnh lên sừng tại nắng sớm chiếu rọi xuống lóe ra sáng bóng trong suốt. Lúc này, ở một tòa 9 tầng tháp cao trước đó, sớm đã chật ních người. Mà đám người này ở trung tâm lại đứng đấy một đạo tử bảo thân ảnh. Đương nhiên đó là Sở Tiêu Minh. Ánh mắt chung quanh đồng loạt nhìn chằm chằm Sở Tiêu Minh. Nam là đồng đậm vẻ ghen ghét, mà nữ lại là hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt đều nhanh nhìn đến lồi ra tới, tràn đầy hái mộ chi ý. Lúc này Sở Tiêu Minh nhìn qua cái kia phổ phổ thông thông 9 tầng màu đen tháp cao, thầm nghĩ trong lòng, tổng cộng 9 tầng, thông quan đệ lục tầng là được rồi sao? Có chút đơn giản a. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hạc lệ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Đạo Lâm chân đạp tường vân mà đến. Chỉ thấy Tề Đạo Lâm hai tay kết ấn, đầu ngón tay lưu chuyển lên sáng chói linh quang, từng đạo phức tạp pháp quyết bị đánh nhập cửa tháp. Mở. Theo một tiếng quát nhẹ, hắc tháp mặt ngoài phù văn dần dần sáng lên, cẩn trọng thạch môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong đường đi sâu thăm thẳm. Sở Tiêu Minh thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Đi vào hắc tháp về sau, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Rộng lớn bình nguyên mênh mông, cỏ tươi tại trong gió nhẹ chập chờn, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát. Vẹn vẹn lại qua một giây, từng đợt tê tâm liệt phế sói gào liền vang vọng tại toàn bộ bình nguyên phía trên. Đây là U Minh huyết lang nhóm. Sở Tiêu Minh nhàn nhạt nhìn lướt qua, 31 đầu U Minh huyết lang theo trên đường chân trời đánh tới chớp nhoáng, tinh hồng hai mắt lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, cầm đầu lang vương hình thể lớn nhất, cái trán sinh ra một đám màu vàng kim lông tóc, quanh thân quấn quanh lấy huyết sắc vũ khí. Còn lại huyết lang hiện lên hình quạt tản ra, sắc bén nhanh vuốt trên mặt đất cắt chém ra thật sâu khe hở. Một đầu thông thiên cảnh sơ kỳ huyết lang vương, cùng 30 đầu bất diệt cảnh huyết lang. Đây cũng là đệ nhất con sao? Không được tốt lắm mà. Sở Tiêu Minh một chút vặn mèo đốn éo đầu, hoạt động một chút bả vai, sau đó một chân bước ra. Trong nháy mắt đi tới trong bầy sói. Một giây bên trong, 31 nói quyền mang. Đệ nhất con qua. Ngoại giới, đệ nhất tầng thân tháp đột nhiên tách ra lóa mắt quang mang. Đám người vây xem nhất thời sôi trào. Cái này, lúc này mới bao lâu? Năm đó ta tại đệ nhất tầng thế nhưng là khổ chiến nửa canh giờ. Hoa, thân tử, hào lợi hại, gian lận, nhất định là thiên tiên tháp xảy ra vấn đề. Tiếng nghị luận bên trong, một cái bén nhọn thanh âm phá lệ chói tai. Tề Đạo Lâm lạnh lùng liếc nhìn đi qua. Cái kia đệ tử lập tức im miệng cũng túi đầu xuống, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm Sở Tiêu Minh đánh nát cái kia một đám U Minh huyết lang về sau, Sở Tiêu Minh liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thông hướng đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng thì là tại một mảnh đầm lầy bên trong. Sở Tiêu Minh rất nhỏ quét qua, liền phát hiện ba cái chín đầu huyền xà. Chỉ thấy cái kia ba cái chín đầu huyền thủy xà chiếm cứ tại trong ao đầm. Thập bát song tròng mặt dọc đang không ngừng khép kín ở giữa, lưỡi rắn phun ra nuốt vào phát ra tê tê tiếng vang. Mà tu vi của bọn nó thì là thông thiên cảnh trung kỳ. Chỉ là một cái chớp mắt, Sở Tiêu Minh náo hải bên trong liền xuất hiện cái này chín đầu huyền thủy xà tin tức. Chín đầu huyền thủy xà chú ý, chắc đầu có thể tái sinh, chỉ có đồng thời chém vỡ chín viên mật rắn mới có thể đánh giết. Sở Hiểu Minh lại là một chân đạp không mà đến. Hàng lâm đến cái này ba cái chín đầu huyền thủy xà trước mặt, chập chỉ thanh kiếm, nhất thời một cỗ đẩy trời kiếm ý bạo phát. Trên bầu trời biến hóa ra vô số tiên nhân hư ảnh, hoặc buồn hoặc vui, hoặc giận hoặc giận. Theo Sở Tiêu Minh kiếm chỉ cơ nhẹ, những thứ này hư ảnh đột nhiên ngưng kết, sau đó như lưu ly giống như phá toái. Thí tiên kiếm quyết, tiên vẫn. Kiếm quang lướt qua, 27 viên xà đầu đồng thời phi lên. Xà thân giãy giụa kịch liệt vài cái, cuối cùng chìm vào đầm lầy chỗ sâu. Đệ tam tầng. Mà ngoại giới, nhìn đến đệ nhị tầng ánh sáng lên, toàn trường một mảnh xôn xao. Liền mấy vị trưởng lão cũng nhịn không được đứng dậy. Tề Đạo Lâm mày nhăn lại, âm thầm bấm niệm pháp quyết kiểm tra trong tháp cấm chế. Thứ ba tầng thì là cũng là tại một mảnh bên trong vùng bình nguyên. Một giây sau, Sở Tiêu Minh liền khóa chặt hai đầu đại điểu. Hai cái liệt không kim diễm ưng. Thông thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Chỉ thấy chúng nó mở ra cái kia đủ để che đậy thiên địa hai cánh, cái này ra sức hướng về Sở Tiêu Minh bên này bay. Lúc này Sở Tiêu Minh cũng không có động, chỉ nghe hắn nói, không tệ, chính mình tới đưa. Ngay sau đó ba giây đi qua. Sở Tiêu Minh trong tầm mắt thì xuất hiện cái kia hai đạo giả thiên tế nhật thân ảnh. Sở Tiêu Minh khiêng ra hai ngón tay. Bát hoang tù thiên chỉ thứ hai chỉ, liệt địa. Nhất thời, kinh khủng pháp lực phun ra ngoài. Hai đạo chỉ mang ẩn chứa vô tận thần năng hướng về cái kia hai con chim lớn xuyên tới. Lại là một giây, hai con chim lớn thân thể bị cường hung hãn xuyên thủng. Hóa thành đầy trời hỏa vũ phiêu tán. Đệ tam quan qua. Làm Sở Tiêu Minh bước vào tầng thứ tư lúc, ngoại giới đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào thân tháp. Đệ tứ quan thì là tại trong một mảnh rừng rậm. Đó là một đầu chi chu. Thông thiên cảnh đỉnh phong thiên nhãn địa huyệt chu mẫu. Mỗi cái mắt kép có thể phóng thích thuộc tính khác nhau nguyện rủa trùng sáng. Quân lâm thiên hạ. Sở Tiêu Minh đột nhiên oanh ra một quyền. Linh đục hợp nhất. Kinh khủng cùng cực thần hồn lực lượng cùng cường hãn đục thân lực lượng xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Bạo phát ra đầy trời thần năng. Chỉ là tại quyền mang xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, thiên nhãn địa huyệt chu mẫu liền cảm giác một cỗ đầy trời uy áp áp tại chính mình trên thân. Thiên nhãn địa huyệt chu mẫu thần hồn trong nháy mắt bị chấn nát, biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài, tầng thứ tư quang cũng băng lên. Lúc này Tề Đạo Lâm ngơ ngác nhìn sáng lên màn ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không thiên tiên tháp thật xảy ra vấn đề đi. Thứ năm tầng. Sở Tiêu Minh đi tới một cái không gian kỳ dị bên trong. Bên trong vùng không gian này cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Nhìn lấy chung quanh từng mảnh nhỏ trống không, Sở Tiêu Minh nhíu mày. Chờ qua mấy giây, cũng không có phát hiện cái gì. Sau đó Sở Tiêu Minh liền hướng về phía trước đi đến. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lâm vào trận pháp bên trong sao? Rốt cục lại một lát sau, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Chương 67, thần tử, nhà ta mèo sẽ lộn ngược ra sau nhà. Chương 67, thần tử, nhà ta mèo sẽ lộn ngược ra sau nhà. Chỉ thấy người này thân mang một bộ áo xanh, bên eo treo một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, trên vỏ kiếm quấn quanh lấy chín đạo huyền ảo màu vàng kim đường vân. Tu vi đâu? Thì là tại thông thiên cảnh đỉnh phong. Sở Tiêu Minh mở miệng thử dò xét nói, ngươi chẳng lẽ là trước đó những cái kia thiên tiêu lưu lại là ấn? Cái này áo xanh nam tử cũng là mở miệng, nhưng hắn cũng không trả lời Sở Tiêu Minh theo như lời nói, ngược lại là phối hợp nói ra, tại Hạ Lạc Thanh Phong, Thiên Tiên Thư Viện thứ 32 đại thánh tử, do đó lĩnh giáo các vị sư đệ cao chiêu. Mà ở bên ngoài, Thiên Tiên Thư Viện mọi người thì là nghị luận ầm ĩ nói, ai, ngươi nói cái này Sở gia thần tử sẽ rút đến cái nào danh học dài học tỷ? Không biết a. Ai nha, ta cảm thấy a tốt nhất là thứ 3 thập nhị đại đệ tử. Không sai, khẳng định là thứ 3 thập nhị đại đệ tử. Không phải, các ngươi là mục đích gì à? Thứ 5 tầng lưu lại là cấn tối cường đám người kia liền đều là thứ 3 thập nhị đại đệ tử. Ta cảm thấy thần tử đại nhân cần phải rút đến chính là thứ 7 thập bát đại đệ tử, như thế dễ dàng nhất thông quan. Ta là mục đích gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi một đám nữ đệ tử là mục đích gì đâu, lấy tay bắt cả a. Ngàn bạn phải là thứ 3 thập nhị đại đệ tử a. Hơn nữa còn phải là Lạc Thanh Phong. Không sai, nhất định muốn là Lạc Thanh Phong a, ta lần trước thật vất vả xông đến đệ ngũ quan, liền bị gia hỏa này cho một kình bổ xuống. Mà Tề Đạo Lâm thầm nghĩ trong lòng, khẳng định là Lạc Thanh Phong không thể nghi ngờ, dù sao Sở Tiêu Minh vượt quan tốc độ nhanh như vậy, Thiên Tiên Tháp nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Mà Lạc Thanh Phong nói xong một phen về sau, liền trực tiếp là động. Một cỗ như bài sơn đảo hải kiếm thế theo trên người hắn chạy ra. Lập tức Lạc Thanh Phong xuất kiếm. Bạt kiếm thuật. À đúng. Kiếm cùng vỏ kiếm cực tốc tiếng ma sát vang lên vang. Lạc Thanh Phong đột nhiên rút kiếm ra, cũng một mạch mà thành, hướng về Sở Tiêu rõ ràng chém tới. Cũng liền tại kiếm xuất vỏ một khắc này, một cỗ rồi rào kiếm ý bị kích phát ra. Đối mặt cái này một chém, Sở Tiêu Minh chậm rãi nói ra, kiếm nhìn rất đẹp, nhưng kiếm đạo giống như không quá được a. Sở Tiêu Minh đưa tay một chỉ, lấy chỉ làm kiếm, một cỗ đẩy trời kiếm ý bộc phát ra. Cùng lúc đó, thời gian chi lực bắt đầu ở đầu ngón tay không ngừng lưu chuyển. Thời gian chi ý hiện hiện. Cứ như vậy, kiếm ý cùng thời không chi ý trong nháy mắt dung hợp. Thời gian kiếm khí, một đạo kiếm khí màu xanh bị Sở Tiêu Minh vung ra. Không ngạc nhiên chút nào, màu xanh kiếm khí trong nháy mắt đem kiếm mang chém chết. Sau đó hướng về Lạc Thanh Phong mà đi. Gặp này Lạc Thanh Phong biến sắc, đội vàng ngăn cản. Chỉ thấy hắn tay trái cầm kiếm đem kiếm để ở trước ngực. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí theo Lạc Thanh Phong trên thân nhảy nhảy ra. Thanh Nguyên kiếm thuẫn, pháp lực phun trào ở giữa, một cái màu xanh kiếm thuẫn liền xuất hiện tại Lạc Thanh Phong trước người. Thế nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là phí công mà công. Màu xanh kiếm khí trong nháy mắt chém tại kiếm thuẫn phía trên. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Thanh Phong chỉ cảm giác mình kinh mạch toàn thân dường như bị đóng băng đồng dạng, pháp lực vận chuyển tốc độ chậm gấp trăm lần, mà lại toàn thân đều rất giống không động được, mà kiếm thuẫn thì là trực tiếp liền suy sụp. Giòn cùng một tầng giấy mỏng đồng dạng, bị màu xanh kiếm khí trong nháy mắt chém phá. Cứ như vậy, Lạc Thanh Phong giống như một cái bị hố cừu non đồng dạng rằng có ở nơi đó, bị kiếm khí chạm vì làm hai nửa. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Phong một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Tiêu Minh, nói ra, thời gian chi lực, ngươi nắm giữ thời gian chi lực, ta bị bại không an. Thời gian kiếm khí thì là thời gian kiếm vực cắt xé bản. Đệ ngũ tầng. Qua. Mà ngoại giới, mọi người đã là chấn sợ không nói ra lời. Đủ gần đạo hữu chút chán nản gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tiên lâu đệ ngũ tầng sáng lên ánh sáng chói lóa, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Sở gia thiên tiêu sao? Ấy, không đúng, Sở Tiêu Minh giống như mới không đến 5 tuổi đúng không? Khẳng định là sơ cảnh giới vượt cấp tương đối khó khăn. A a a. Sau đó Tề Đạo Lâm mới chậm lại, ai, kỳ thật không là đối phương quá mạnh, mà là chúng ta quá yếu, muốn là đặt ở ta Thiên Tiên thư viện huy hoàng nhất thời kỳ, Thiên Tiên lâu đệ thất tầng đều là tùy tiện phía trên, vậy bây giờ đâu? Thiên Tiên thư viện tài cao nhất miễn cưỡng lên tới đệ lục tầng, ai, ta viện trưởng này thật sự là quá khó khăn. Đệ lục tầng, vẫn là cái kia hư vô không gian bên trong. Sở Tiêu Minh đi tới nơi này nhi, hơi không kiên nhẫn nói, vẫn là thiên kiêu là cấn. Không có ý nghĩa a, có thể tới hay không điểm khác nha. Thật sự là quá yếu nha. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Sở Tiêu Minh phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân xuyên màu tím váy ngắn bóng hình xinh đẹp. Tu vi cũng là niết bàn cảnh đỉnh phong. Thon dài đùi ngọc tại trong làn váy như ẩn như hiện, bên hông đồng dạng treo một thanh dài nhỏ bảo kiếm. Nhìn lấy cái kia trắng bóng đôi chân dài, Sở Tiêu Minh chép miệng một cái nói, kiếm này không tệ. Rất dài rất trắng thẳng non nha. Dứt lời, váy tím thiếu nữ rõ ràng sững sờ, lập tức là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, kẻ xấu xa, đi chết. Giang giác. Thiếu nữ tay ngọc vung lên, chín đạo xanh thẳm kiếm mang phá không mà ra. Mỗi một đạo đều bao vây lấy ngập trời thủy khí, trên không trung xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng. Càng đáng sợ chính là, chín đạo kiếm mang tầng tầng điệp ra, uy lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Điệp Lãng Cửu trọng kiếm. Đây là Thiên Tiên thư viện bí truyền tuyệt học, chín kiếm điệp ra, có thể chém sơn hạ. Kết thúc, bái mai. Sở Tiêu Minh một tay phất lên. Trung quanh hư không trong nháy mắt vỡ tan. Mấy trăm đạo màu xám trắng không gian chi nhận trong nháy mắt xuyên thấu không gian, đem tử bào thiếu nữ chém giết. Đến mức cái kia chín đạo kiếm mang, liền Sở Tiêu Minh hộ thể cương khí đều không bị đánh phá. Hoàn thành. Sở Tiêu Minh trực tiếp bị truyền tống ra ngoài tháp. Mà ngoại giới, đệ lục tầng quang mang sáng lên một giây sau, Sở Tiêu Minh liền xuất hiện ở ngoài tháp. Trong nháy mắt, toàn trường triệt để bành động. Đặc biệt là cái kia một đám nữ đệ tử. Ba ba ba. Tiêu Minh thần tử hảo xoáy nha. Tiêu Minh thần tử, ngươi mệt mỏi sao? Đi trong phòng ta nghỉ ngơi một chút. Tiêu Minh thần tử đi phòng ta, nhà ta mèo sẽ lộn ngược ra sau nha. Sở Tiêu Minh nâng chán đầu, nhìn lấy bọn này vô cùng nhiệt tình tỉ tỉ a zi mãi mãi nhóm, tay áo bung lên, liền biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này Thiên Tiên thư viện bên trong, sớm đã là triệt để hành động. Sở Tiêu Minh không đến 2 phút đồng hồ liền thông quan Thiên Tiên tháp lục trọng, đã phá vỡ Thiên Tiên thư viện ghi chép. Tin tức này bắt đầu không ngừng rộng khắp truyền bá. Vẹn vẹn một ngày, toàn bộ Đông Huyền Châu đều truyền đi xôn xao. Mà lúc này, một cái vắng vẻ mật thất bên trong, Sở Tiêu Minh chậm rãi mở ra hai con mắt cười nói, "Tề viện trưởng ngươi rốt cuộc đã đến, ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi." Cửa một đạo mặc hoàng bào lão giả thân ảnh theo ngoài cửa lóe ra. Tề Đạo Lâm cười nói, "Tiêu Minh thần tử thật sự là xin lỗi, viện bên trong rất nhiều sự vụ rất là bận rộn, để thần tử đợi lâu." Sở Tiêu Minh cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, "Cái kia Tề viện trưởng, không biết cái này Thánh Linh động chừng nào thì bắt đầu?" Tề Đạo Lâm cười nói, "Sau 5 ngày Thánh Linh động liền mở ra." Sở Tiêu Minh cười nói, "Cái kia Sở Mộ thì cảm ơn Tề viện trưởng cùng Thiên Tiên thư viện." Tề Đạo Lâm nói ra, "Ha ha, thần tử quá khách khí, thần tử Thiên Phú có thể nói là có 102, tự nhiên đáng giá cái này một cái tiểu tiểu danh hạch." Cứ như vậy hai người khách sáo một phen. Tề Đạo Lâm đi. Chương 70, giống như một tôn chiến thần, hướng về sau chạy tới. Chương 70, giống như một tôn chiến thần, hướng về sau chạy tới. DS, do mấy chương kia trùng nên không có. Rất nhanh, 5 ngày thoáng một cái đã qua. Tại một ngày này, Sở Tiêu Minh đi tới Thiên Tiên thư viện chỗ sâu trong một rừng cây, mà ở trong đó cũng đã tụ tập 49 vị tên Thiên Tiên thư viện đệ tử. Phía trước không phải nói Thiên Tiên thư viện chỉ có 47 vị cái danh này sao? Tại này sách một miệng, có thể là bởi vì bị Sở Tiêu Minh 2 phút đồng hồ liền thông quan Thiên Tiên tháp 6 tầng kích thích. Trong 3 ngày qua, lại có thật nhiều nam đệ tử đưa ra một lần nữa chọn chiến Thiên Tiên tháp. Sau cùng, hai cái này danh ngạch liền bị bọn hắn lấy được. Đối với đám nữ đệ tử này, bên trong cái kia nhìn trộm ánh mắt, Sở Tiêu Minh trực tiếp lựa chọn không nhìn. Thẳng tắp mặt đối mặt nam đệ tử cái kia phẫn hận ánh mắt. Cứ như vậy, lại qua 3 phút, Tề Đạo Lâm rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy hắn đầu tiên là đi vào trước mặt mọi người, bắt đầu diễn giảng một phen sau, liền xuất ra một khối lệnh bài cổ xưa. Nhất thời một đạo thông thiên kim quang theo trên lệnh bài phóng lên tận trời. Lập tức ở giữa vùng rừng rậm này, chỗ trận văn cũng là bắt đầu dần dần biến mất. Thánh linh động mở ra, cũng không có lời nói đầu nói tới loại kia cảnh tượng hoành tráng, cái gì viện bên trong lão tổ đều xuất hiện a. Kỳ thật cái này thánh linh chỉ cũng không thế nào chân quý. Tuy nói là một tôn đại thành luân hồi thánh linh lưu lại, nhưng chỉ là thánh linh tiện tay lưu lại, không phải cái gì vật chân quý. Lại thêm vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, thánh linh chỉ bên trong ẩn chứa thánh linh chi khí sớm đã biến đến mức dị thường mỏng manh. Sở Tiêu Minh lắc đầu, cầm lên một khối lệnh bài màu vàng nóng. Sau đó một bước liền tới đến thánh linh trong động. Rất nhanh, Sở Tiêu Minh liền thấy được thánh linh chỉ, trực tiếp một nhảy ra, nhảy vào ao nước trung ương nhất. Lập tức quả không đứng dậy, một trận thanh âm giống như máy móc theo Sở Tiêu Minh não hải bên trong vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đã đến đạt đánh dấu địa điểm Thiên Tiên thư viện thánh linh động, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Sở Tiêu Minh tự nhiên trong lòng mặc niệm nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thất tinh khen thưởng, lục đạo luân hồi quyền. Trong nháy mắt Sở Tiêu Minh não hải bên trong dường như hiện ra vô số đạo huyền ảo phù văn. Lục đạo luân hồi ở tại trình diễn hiện lấy. Thế nhưng là nghe xong hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Sở Tiêu Minh liền mất tự nhiên. Thất tinh khen thưởng, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là lục đạo luân hồi quyền cái tên này a. Lục đạo luân hồi quyền. Đây chính là Sở Tiêu Minh kiếp trước vô số tiểu thuyết bên trong nổi tiếng chí cao quyền pháp a. Sở Tiêu Minh cười nói, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể thu được lục đạo luân hồi quyền. Lập tức lục đạo luân hồi quyền giới thiệu liền xâm nhập Sở Tiêu Minh não hải bên trong. Quả nhiên vẫn là không sai biệt lắm. Lục đạo luân hồi quyền, chí cao quyền pháp, lấy thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo lục đạo làm cơ sở quyền pháp, ẩn chứa luân hồi vô hạn áo nghĩa. Rất nhanh Sở Tiêu Minh lấy lại tinh thần, phát giác lấy cái này yếu ớt thánh linh chi khí, không khỏi lắc đầu nói, cho các ngươi hút đi. Lập tức Sở Tiêu Minh thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Thiên Tiên thư viện một hàng, liền báo này đoạn. Mà tại Huyền Hải bí cảnh bên kia, đoạn thời gian này bên trong, Sở Tiêu Minh quá khứ thân tại Huyền Hải bí cảnh bên trong đại phát thần uy. Đặc biệt giết, giống như chém dưa thái rau. Cái này có thể đem còn lại người kinh hãi trợn mắt hốt hoồm. Sở Cô Hồng tự nhiên cũng tại hắn thể nội. Mà bây giờ, Sở Tiêu Minh một thân một mình xuyên qua lúc trước Hỏa Phượng mảnh kia khu vực đi tới mới một phiến thiên địa. Phiến thiên địa này có thể nói là phía trước hai phiến thiên địa kết hợp, một nửa băng một nửa hỏa, quả thực là băng hỏa song trọng thiên. Rất nhanh Sở Tiêu Minh liền phát hiện mới yêu thú. Chỉ thấy một đầu hình thể chừng cao 3 trượng cự thú ngạo nghệ đứng ở trung ương đất trống, này hình giống như kỳ lân lại càng thêm dữ tợn. Toàn thân bao trùm lấy nửa đỏ nửa lam lân giáp, màu đỏ bộ phận như là lưu động nham tương, màu lam bộ phận thì giống như vạn năm hàn băng. Bốn vó bước qua chỗ, bên trái mặt đất dấy lên hừng hực liệt hỏa, phía bên phải thì ngưng kết ra thật dày băng xương. Đây là băng hỏa kỳ lân sao? Chỉ thấy đầu này băng hỏa kỳ lân lấy một loại cực cao tư thái nhìn lấy Sở Tiêu Minh, hương phấn nói, a a a nha, rất lâu không có gặp phải người sống, có thể ăn thật ngon một trận. Lập tức đầu này kỳ lân công kích liền cấp ra Sở Tiêu Minh đáp án. Lời còn chưa dứt, kỳ lân đỗng nhiên đứng thẳng người lên, móng trước đạp thật mạnh địa. Chỉ một thoáng, mặt đất giãn nứt, một đạo hỏa trụ cùng băng truy đồng thời theo vết nứt bên trong song song phát xạ mà ra, hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng Sở Tiêu Minh dạo sát mà đến. Thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Cảm thụ thần hồn bên trong truyền đến loại kia một nửa nóng rực một nửa cực hàn cảm thụ, Sở Tiêu Minh không khỏi nhíu mày. Loại này cảm giác thật sự là quá không tốt. Sở Tiêu Minh trực tiếp toàn lực xuất thủ. Sở Tiêu Minh hơi hơi vì mở ra tay trái, một luồng màu đỏ vàng vượng hoàng chân hỏa tự lòng bàn tay bốc lên, trên không trung hóa thành dương cánh hỏa phượng. Sau đó một cỗ kinh khủng cùng cực linh hồn lực lượng theo Sở Tiêu Minh nắm tay phải bên trong bộ phát ra, còn trộn lẫn lấy nhẹ nhẹ khí huyết chi lực. Sau cùng đầu kia hỏa phượng trực tiếp tại Sở Tiêu Minh trên tay phải bồi hồi. Sở Tiêu Minh tay phải toàn lực nhất kích. Oanh long 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 long. Tại cái kia đầu băng hỏa kỳ lân kinh hoàng ánh mắt sợ hãi bên trong, Đầu này nắm giữ thánh nhân cảnh thần hồn lực lượng biến dị cổ thú liền bị Sở Tiêu Minh một quyền đánh sát. Rất nhanh mặt đất xuất hiện một viên lam nhạt phiếm hồng nắm đấm lớn nhỏ tinh hạch. Sở Tiêu Minh hơi hơi gật gật đầu, lại thu hoạch một cái biến dị hồn tinh, rất tốt. Thế nhưng là một giây sau, Sở Tiêu Minh sắc mặt lại là khẽ biến. Lúc này Sở Tiêu Minh có thể rõ ràng phát giác được chính có một đầu lại một đầu băng hỏa kỳ lân theo bốn phương tám hướng hướng về chính mình mà tới. Chính mình giống như chọc nhiều người tức giận, mà lại cái này vài đầu băng hỏa kỳ lân bên trong có một nửa đều là đại thánh cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là, tại thời khắc này, một đạo băng lanh thấu xương ánh mắt hướng về chính mình nhìn sang, mình bị để mắt tới. Sở Tiêu Minh rất rõ ràng, cái này nhất định là băng hỏa kỳ lân bên trong vương. Một vị thánh vương cấp bậc nhìn chăm chú, một đoàn băng hỏa kỳ lân, lại thêm một đầu thánh vương cấp bậc băng hỏa kỳ lân vương. Bực này đội hình, Sở Tiêu Minh nhưng ăn không tiêu a. Phải biết thánh nhân cảnh cùng đại thánh cảnh ở giữa chênh lệch cũng không phải đại thánh cảnh cùng thánh vương cảnh ở giữa chênh lệch có thể so. Cho nên Sở Tiêu Minh hoàn mỹ kế thừa bản thể Sở Tiêu Minh tốt đẹp truyền thống. Không 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 không, phải nói là tốt đẹp gen. Chỉ thấy Sở Tiêu Minh không nói hai lời, giống như một tôn chiến thần, hướng về sau lưng chạy tới. Rất nhanh Sở Tiêu Minh liền cùng đại bộ đội tụ hợp. Nhìn thấy Sở Tiêu Minh ngoại trừ Sở Cô Hồng bên ngoài còn lại Sở gia người trên mặt đều là tràn đầy vẻ sùng bái, mà Sở Cô Hồng thì là một trận thâm phục, tựa hồ là đã nhận ra bản thể trở về. Sở Tiêu Minh từ tốn nói, tốt, không sai biệt lắm, bên trong có quá kinh khủng, ta căn bản đánh không lại. Còn có nhiều như vậy tiên hạ đến, hồn tinh cũng đã đủ nhiều, chúng ta trở về đi. Lúc này Sở Tiêu Minh mà nói tự nhiên là thứ nhất có tác dụng, còn lại người tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh cái này một cái đại bộ đội liền hưng phấn thắng lợi trở về. Đáng nhắc tới chính là, lần này Huyền Hải bí cảnh hành trình, Sở Tiêu Minh tại nguyên trước hai cái khu vực bên trong cũng không có gặp phải Kim Long cùng Hỏa Phượng như thế bột, đều là chỉ có tiểu quái cùng tinh anh quái. Khả năng giống như vậy bột khôi phục cần rất nhiều năng lượng, đổi mới thời gian muốn rất dài. Cũng có khả năng những thứ này bột là duy nhất một lần, mãi mãi cũng không về được. Bất quá cái này đều không tại Sở Tiêu Minh cân nhắc phạm vi bên trong. Lần này từ Sở Tiêu Minh dẫn đội Huyền Hải bí cảnh hành trình cũng là viên mãn lại thuận lợi kết thúc. Chương 71, Huyền Hải bí cảnh mở ra. Chương 71, Huyền Hải bí cảnh mở ra. Thời gian trôi qua, Sở Tiêu Minh 2 phút đồng hồ không đến liền thông quan Thiên Tiên Thư viện đệ lục tầng tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tiên vực, đã dẫn phát một phen hoành động. Sở gia thần tử Sở Tiêu Minh lại một lần nữa nổi danh. Bất quá vẫn là có không ít người lại là xem thường. Cũng tỉ như Tổ Long Nguyên cùng Kỳ Lân cổ động người đều là cho rằng cái này cũng không có hàm kim lượng. Dù sao Thiên Tiên Thư viện sớm đã không là trước kia cái kia Thiên Tiên Thư viện, mà Sở gia bên này, Sở Chiến Tiên quả thực có chút ngượng ngực. Không phải, chính mình cháu ngoan không phải đi Huyền Hải bí cảnh sao? Thế nào lúc nào lại cùng Thiên Tiên Thư viện dính líu quan hệ nữa nha? Còn đi thông quan cái gì Thiên Tiên Tháp đệ lục tầng? Một ngày nào đó, Sở Tiêu Minh dẫn theo đại bộ đội về tới Sở gia, đem lần này Huyền Hải bí cảnh trên tình huống báo sau. Mọi người thì là ảo ảo trở về bế quan, mà Sở gia bên này, Sở Vô Ý cùng rất nhiều tộc lão có thể nói là hết sức hài lòng. Lần này Huyền Hải bí cảnh chuyến đi, không chỉ có làm đến bất diệt cảnh thậm chí thông thiên cảnh tộc nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại còn thu được đến không hết hồn tinh. Sở Tiêu Minh chỉ để lại một phần nhỏ, cái khác toàn bộ lên giao, còn có thật nhiều thánh cảnh cấp bậc hồn tinh. Đây đối với Sở gia tộc lão cũng là có không nhỏ trợ giúp. Chờ sự tình kết về sau, Sở Vô Ý thì là cầm lấy cái kia mấy khối thánh cảnh cấp bậc hồn tinh đi tới Sở gia cấm điện. Vẫn là cái kia quen thuộc nhà gỗ. Sở Vô Ý mở miệng nói ra, "Sở Vô Ý, cầu kiến thập bát tổ." Một đạo quen thuộc thanh âm giản mua từ bên trong truyền đến. "A, Vô Ý, vào đi." Ngay sau đó Sở Vô Ý liền đem mọi người chỗ giảng thuật đều nhất nhất thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, thập bát tổ trên mặt thì là dị sắc liên tục. Sau đó thập bát tổ lại nghĩ đến chốc lát nói, "Thật sự là thiên hữu ta Sở gia a. Tiêu Minh làm được quá tốt rồi." Sau đó Sở Vô Ý liền đem cái kia mấy cái thánh cảnh hồn tinh đem ra. Thập Bát Tổ sau khi nhận lấy cẩn thận cảm giác một lát sau, nói ra, "Tốt, đã chúng ta đã nắm giữ nhiều như vậy hồn tinh, tại bưng bít lấy Huyền Hải bí cảnh thì không có ý nghĩa." Sở Vô Ý cũng là nghe rõ, nói ra, "Vô Ý minh bạch, cái kia Vô Ý thì cáo lui trước." Mà tại Sở Vô Ý đi ra nhà gỗ về sau, Thập Bát Tổ nhìn lấy thả trong tay cái này mấy khối hồn tinh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Chẳng lẽ là Huyền Hải bí cảnh là bọn hắn chỗ lưu lại? Bất quá cũng không đúng nha, đây cũng là thiên địa tặng cho." "Ai, đại thế sắp nổi." Thật sự là thời buổi rối loạn a. Thời gian trôi qua, chính khi thật sự Sở Tiêu Minh lúc trở về, một tin tức theo Sở gia bên trong chạy ra, cũng lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bao phủ toàn bộ tiên vực. Mà vậy thì tin tức chính là, Sở gia quyết định mở ra Huyền Hải bí cảnh. Đến mức chú đóng ở Huyền Hải bí cảnh tộc lão cùng Sở gia tộc người cũng là trở về, Huyền Hải bí cảnh lại biến thành một cái mở ra bí cảnh. Huyền Hải bí cảnh bên trong có nhằm vào để thăng thần hồn đặc thù bảo vật. Cái kia chính là tại Huyền Hải bí cảnh một mảnh khu vực đặc biệt bên trong, đánh giết nơi đó yêu thú chỗ tuân gia tới tinh hạch. Sở gia gọi tắt là Hồn Tinh. Chú ý, nhất định phải có thần hồn, nói cách khác, bất diệt cảnh trở lên tu sĩ mới có thể tiến nhập cái kia một mảnh đặc thù khu vực. Lớn nhất trước nhận được tin tức ngoại trừ Ly Vân Châu tương đối gần bất hủ thế lực bên ngoài, còn có cũng là còn lại Hoang Cổ thế gia. Ngũ đại Hoang Cổ thế gia tại nhận được tin tức về sau, lập tức lên đường, thậm chí trực tiếp vận dụng truyền tống trận, muốn lấy một loại tốc độ nhanh nhất đến Lan Châu. Mà những thái cổ thế gia này động tác tự nhiên là không đạt được. Cứ như vậy, cái này đến cái khác bất hủ thế lực xuất động, đem chuyện này nhiệt độ triệt để đẩy hướng đỉnh phong. Mà Tổ Long Nguyên cùng Kỳ Lân cổ động Phượng Hoàng Ngai những thứ này thái cổ hoàng tộc bên chủ, động chủ, ngai chủ tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền nổi trận lôi đình. Đáng chết, cái này Sở ra. Một phương đặc thù khu vực, điều tra huyễn hải bí cảnh người là làm ăn gì, cái này đều không điều tra đến. Còn có tranh thủ thời gian phái bất diệt cảnh trở lên người đi huyễn hải bí cảnh, lại nhiều xuất động mấy vị thánh cảnh đi theo. Thế nhưng là lúc này lại có thanh âm nghi ngờ truyền đến. Không ít trưởng lão mở miệng nói, không phải, nguyên chủ, ta cảm thấy chỉ sợ là Sở ra có bẫy a. Không sai không sai, ngai chủ, cái này Sở ra sẽ không ở huyễn hải bí cảnh bên trong bố trí mai phục, đến cái bắt rùa trong vũ đi. Y miệng, ngươi cho rằng tiên vực bên trong thì các ngươi thông minh nhất đúng không? Tranh thủ thời gian phái người đi. Đã có rất nhiều thế lực xuất thủ. Nhỏ một chút thế lực tự nhiên không cần nhiều lời, không phải nói không đuổi theo đại ca tốc độ, mà chính là trong nhà bất diệt cảnh cấp bậc cường giả cũng không nhiều. Mà lúc này, tiên vực đông đảo cao tu vi đám tán tu triệt để sôi trào. Có nhằm vào để thăng thần hồn đặc thù bảo vật, có thể bị giống Sở ra cái này các gia tộc xưng là đặc thù bảo vật tồn tại. Có thể không như bức. Phải biết, đặt tới bọn hắn cái này cảnh giới, cần có tài nguyên sao mà chân quý quý giá. Mà bọn hắn lại là tán tu, cho nên tại loại này cảnh giới, bọn hắn tu luyện tốc độ có thể nói là 10 phần chậm chạp. Cho nên những cái kia chỉ trệ không tiến bất diệt cảnh trở lên đám tán tu triệt để điên cuồng. Bất quá sau cùng khẳng định sẽ để bọn hắn bên trong một số lao ra hỏa thất vọng. Bởi vì Sở ra không nói, cái này huyễn hải bí cảnh là có giới hạn tuổi tác. Khoảng cách Sở ra đem tin tức truyền ra chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian, mà huyễn hải bí cảnh bên ngoài lại là đầy áp người. Không sai, đều là Lan Châu bản châu người. Đại gia nhanh hướng, trước tiên tìm tới mảnh kia khu vực. Trong nháy mắt một đám lại một đám người tranh nhau chen lấn giống như phóng tới huyễn hải bí cảnh lối vào. Thế nhưng là một giây sau dị biến đổ sinh. Những kia tuổi tác cao hơn 100 tuổi căn bản là không có cách tiến nhập trước mắt huyễn hải bí cảnh. Tất cả mọi người là trợn tròn mắt, nhưng là cuối cùng vẫn là có số lớn tu sĩ tràn vào huyễn hải bí cảnh. Đương nhiên ở trong đó vẹn vẹn chỉ có mấy trăm tên bất diệt cảnh trở lên. Rất nhanh, huyễn hải bí cảnh phía ngoài nhất liền bị càn quét, mà những cái kia bất diệt cảnh cầm giữ có thần hồn tu sĩ cũng là rất mau tìm đến cái kia bình chướng. Đại ca, ta giống như tìm tới Sở ra nói tới cái kia bình chướng. Mà cái kia được gọi là đại ca người nghe được một câu nói kia trong nháy mắt kích động, nói ra, Vương Vũ, ở đâu? Cái này lớp bình phong tại thần hồn trước mặt theo bản năng không chỗ che thân. Rất nhanh đoàn người này liền đi tới màn hình trước đó. Mà lúc này, màn hình trước đó sớm đã chất đầy đèn người. Rất hiển nhiên, đã có người đi đầu tiến nhập, mà những cái kia không có thần hồn người thì không cách nào tiến vào màn hình bên trong mảnh kia thế giới. Gặp này, đại ca lập tức nói, con bà nó đều cút ngay cho ta. Sau đó trực tiếp một ngựa đi đầu hướng về đám người bên trong phóng đi. Mà ở mảnh này gà vịt chó heo khu vực bên trong, lại là vang lên vài tiếng kinh hô. Mau tới, ta chỗ này có chỉ tiểu hoàng vịt. Nhanh giết hắn, nhìn xem có thể hay không tuân ra tinh hạch. Muốn chết. Một cái chó sủ cũng dám nhào lên. Tiểu gia giết chết ngươi. Ai u. Ôi. Đau quá đau quá. Sư Minh mau tới giúp ta. Không phải. Ta thần thông làm sao đều không dùng được. Ta cường đại đục thân cùng khí huyết chi lực đâu. Không phải không phải, cái này đại heo mập. Cũng đúng lúc này, rốt cục có một người bị đại heo mập cho sống sờ sờ đục chết. Cái này một màn có thể đem mọi người cho kinh điệu cái cảm. Mà tại lúc này chúng người mới kịp phản ứng. Đây cũng không phải bình thường bí cảnh A. Đại gia liên hợp lại. Phải vận dụng thần hồn lực lượng, còn lại lực lượng tại cái này vô dụng. Đúng 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 đúng. Không phải, ta không có tu luyện qua thần hồn loại bí pháp A. Thì một quyền như vậy quyền công kích. Giống như không có bao nhiêu lực sát thương. Chương 72, chiến thần giống như đại hàn nhóm. Chương 72, chiến thần giống như đại hàn nhóm. Trực tiếp dùng thần hồn lực lượng công kích. Nói nhảm. Ta không biết sao. Không thể không nói chính là, mảnh này khu vực gà vịt chó heo vẫn là rất mạnh. Lại thêm Sở Tiêu Minh bọn người đi, gà vịt chó heo số lượng bắt đầu gia tăng. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này gà vịt chó heo tựa hồ là bị Sở Tiêu Minh đoàn người này cho giết ra âm ảnh tới. Cho nên cũng bị ép học xong tổ đội. Còn nữa những thứ này chạy tới đầu tiên người, tuy nói không phải cái gì tiểu thế lực cùng tán tu bình thường. Nhưng là bọn hắn thần hồn lực lượng tại cùng cảnh giới bên trong thì có vẻ hơi yếu đi, mà lại trong đám người này cũng không có người sẽ thần hồn công kích loại thần thông pháp thuật. Cho nên thì nổi lên một đám người bị một đám gà vịt chó heo đuổi theo đánh chẳng cảnh. Một lát sau, lại có mấy cái đội nhân mã đến rồi. Mà trong đó là dễ thấy nhất cũng là cái kia một bộ đại hán tổ hợp. Nhìn đến trước mắt cái này một màn, bọn hắn cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Sau đó cầm đầu một tên khôi ngô đại hán trách móc tiếng nói, "Các vị các sư đệ, chúng ta có thể hay không nhanh chóng càng tiến một bước, thì nhìn hôm nay, các huynh đệ, theo ta giết." Mà bọn này đại hán chính là Lan Châu bất hủ thế lực chi, Bá Thiên Đao môn người. A, xông lên a. Chỉ là trong nháy mắt, lấy khôi ngô đại hán cầm đầu, khoảng chừng hơn 30 tên đại hán đi theo phía sau hắn, hướng về một đám hoàng kê trùng sát mà đi. Khôi ngô đại hán chính là một tên thông thiên cảnh cường giả, mà bọn này hoàng kê bên trong cũng có thông thiên cảnh cấp bậc tòa chấn, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Mà đám kia nhuộm vàng đôn đôn lông gà hoàng kê, nhìn thấy có một đám cường tráng đại hán hướng về bọn chúng mà tới, cũng là không chút nào cam yếu thế. Hào hào hướng về bọn đại hán tiến lên đón. Phá hồn đao, phá hồn đao, phá hồn đao. Cái này hơn 30 tên đại hán ảo ảo nhất trí sử xuất phá hồn đao. Chỉ là một cái chớp mắt, hơn 30 đạo từ thần hồn lực lượng ngưng tụ mà ra phá hồn đao mang theo phong mang tất lộ sát ý hướng về đám kia hoàng kê chém tới. Cùng lúc đó, phá hồn đao phía trên còn mang theo hùng hồn đao ý. Cái này khiến phá hồn đao uy lực đã tăng mấy lần. rầm rầm rầm, xì xì bảy, nha nha nha. Một phen động yên tĩnh, khoảng chừng 7 con tiểu hoàng gà bị bọn đại hán chém giết. Cứ như vậy, hoàng kê biến mất, mặt đất lưu lại 7 cái vàng bừng bừng tinh hạch. Sư Minh ngươi mau nhìn, thật có tinh hạch, nhanh đi nhặt lên, lại giết. Tên kia cầm đầu Khôi Ngô đại hán ra lệnh một tiếng. Nhất thời, hơn 30 tên đại hán trong mắt lóe ra nồng đậm hung quang, bắt đầu sát lục lên. Mà còn lại người gặp này thì là ảo ảo không cam lòng nói, phá hồn đao, thật sự là đáng giận. Tên kia người cầm đầu ta biết là Bá Thiên Đao môn một tên thiên kiêu, chỉ bằng vào thần hồn lực lượng cũng quá khó giết đi. Ánh mắt lần nữa chuyển rời đến đám kia Bá Thiên Đao môn đại hán trên thân. Cầm đầu cái kia vịt vàng lớn tự nhiên cũng không phải ăn chay, chỉ thấy nó cặp kia đậu xanh giống như ánh mắt lóe ra hung quang, toàn thân màu vàng nóng lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên, lộ ra nhưng đã tiến nhập cuồng bạo tác chiến hình thức. Rắc, nó gào rú một tiếng, kinh khủng thần hồn lực lượng bạo phát, sau lưng vịt vàng cũng theo phát ra tiếng kêu chói tai. A, nha 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 nha, cái này thanh âm hội tụ thành một mảnh, giống như sóng to gió lớn. Nhất thời, từng đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim âm ba trên không trung hình thành, như là như lưỡi dao hướng về đám kia đại hán của tới. Là thần hồn âm ba loại công kích, thật sự là khó chơi. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán nhíu mày, sau đó hô, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, kết tiên cương tụ hồn trận. Dứt lời, hơn 30 tên đại hán tâm niệm một trận, trong nháy mắt bày ra một cái trận hình. Ngay sau đó bọn hắn trên thân bắp thịt nô lên, gân xanh nổi lên. Một đạo đạo kỳ dị màu lam ba động theo bọn hắn thể nội hiện lên. Thần kỳ hơn chính là, những thứ này ba động dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, lấy tên kia cầm đầu cường tráng đại hán làm trung tâm, giống mạng nhện đồng dạng đem bọn hắn toàn bộ sâu chuối. Mà cầm đầu tên kia cường tráng đại hán cũng chính là tại thời khắc này, trong hai mắt bắn ra dọa người tinh quang. Trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ hơn xa lúc trước thần hồn lực lượng. Bá Tiên phá hồn đao. Cường tráng đại hán quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy hắn hai tay đưa nắm, một thanh dài đến 10 trượng màu lam đại đao đông dương nhảy lên. Trên thân đao bao phủ một tầng hắc quang, tràn ngập vô cùng thần hồn lực lượng. Ngang nhiên hướng về cầm đầu cái kia thông thiên cảnh đại hoàng áp chém tới. Đại hoàng áp cũng tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ. Thần hồn lực lượng điên cuồng theo trong cơ thể nó bộc phát ra, hình thành một cái kim quang cháo, đưa nó một mực bao phủ ở bên trong. Nhưng là điều này cũng không có gì dùng. Màu lam đại đao chém về phía kim quang cháo. Giang rắc. Kim quang cháo vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi thời gian thì phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đao thế không giảm, trực tiếp bổ về phía vịt vàng lớn bản thể. Rắc. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó, cái kia thông thiên cảnh vịt vàng lớn bị một đao cắt đứt. Tùy theo thân thể của nó trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời màu vàng kim quang điểm tiêu tán trong không khí. Sau đó mặt đất liền xuất hiện một khối so lúc trước lớn tốt nhiều, lưng nhan sắc cũng càng sâu vàng nóng tinh thể. Hào đồ vật. Sau đó cường tráng đại hán ngay lập tức đem bọn này vàng bịt cho chém giết hầu như không còn, liền tranh thủ thời gian mang theo mọi người lui qua một bên. Mà lúc này, bởi vì người tới càng ngày càng nhiều, cho nên cũng có người thu được tinh hạch, nhưng cũng có người tử tại những thứ này gà vịt chó heo trong tay. Nhắc nhở, tại Huyền Hải bí cảnh chết rồi, cũng không phải thật sự là chết đi, bất quá thần hồn sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn, thu được càng ngày càng nhiều tinh hạch, chết người cũng càng ngày càng nhiều. Đến mức cường tráng đại hán bên kia, cường tráng đại hán thì là tay cầm khối kia từ đại hoàng áp tuân ra khối kia đại tinh hạch bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ. Đến mức cái khác đại hán không lo được cảm thụ tinh hạch, ào ào ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thần hồn lực lượng. Chỉ là một lát sau, cường tráng đại hán lại bắt đầu nhắm mắt lại rên rỉ đi ra. A a a, cái này có thể đem chung quanh đại hán cho sợ ngây người. Không phải sư minh, đây là phát tỉnh. Không phải, liền xem như phát tỉnh cũng phải chú ý trường hợp đi. Cũng liền ở giây tiếp theo, cường tráng đại hán bên cạnh một gã đại hán trực tiếp đẩy cường tráng đại hán nhắc nhở lấy. Mà tên kia cường tráng đại hán cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, mở ra hai con mắt, biểu lộ là 10 phân cuồng hỉ. Thầm nghĩ trong lòng, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta cũng đã gặp rất nhiều có thể để thăng thần hồn thiên tài địa bảo, thậm chí là những cái kia thánh dược, nhưng là không có có một loại có thể có được trước mắt tinh thuần như vậy thần hồn năng lượng. Ta vẹn vẹn chỉ là kìm lòng không được hấp thu một kia, ta liền có thể rõ ràng cảm nhận được ta thần hồn tại tăng vọt. Đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên chi bậc a? Ha ha ha, lần này là kiếm lợi lớn. Sau đó cường tráng đại hán hét lớn một tiếng, hộ tử, đem những cái kia tinh hạch nhân thủ một khối phân phát đi xuống. Đại gia cũng đều cùng một chỗ phân một chút. Gặp cường tráng đại hán bộ dáng này, mọi người cũng tựa hồ là minh bạch. Sau đó tất cả mọi người cầm lấy tinh hạch tỉ mỉ cảm ứng một chút. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Sở ra, thật không lừa ta nha. Lúc này bọn này đại hán trong mắt bạo phát ra trước nay chưa có hỏa quang. Thế mà cường tráng đại hán nghĩ, không chút do dự nói, mỗi người đều muốn hồn tinh nuốt vào, sau đó sử dụng bạo hồn đan. Ra lệnh một tiếng. Mà nghe được những lời này còn lại nghỉ ngơi người hào hào lắc đầu. Còn có một người trực tiếp nổi giận nói, không phải, cái này Bá Thiên Đao là một đám đần độn sao? Này các loại bảo vật không tại tu luyện đột phá lúc sử dụng, lấy ra khôi phục thần hồn lực lượng. Thế nhưng là một giây sau, lối ra người, tựa hồ là phản ứng lại. Chương 73, hoang cổ thế gia nhóm đến rồi. Chương 73, hoang cổ thế gia nhóm đến rồi. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, cũng là đem trước thật vất vả lấy được một cái tinh hạch nuốt xuống. Thể nội thần hồn lực lượng bạo phát. Sau đó phấn đấu quên mình lần nữa giết trên chiến trường. Đây cũng là rất đơn giản, học được lấy hay bỏ. Mà Sở Tiêu Minh chỉ huy cái kia một đám người cũng là như vậy, một bên thôn hồn tinh một bên giết yêu thú, lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được càng nhiều hồn tinh. Mà Bá Thiên Đao nhóm người kia, hào hào tọa hạ điều tức một lát sau, sau đó trong nháy mắt lấy ra một cái màu đen đặc đạn dược, vọt thẳng ăn vào. Chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn thân thể liền trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, một cô viễn siêu bọn hắn trước đó thần hồn lực lượng bắt đầu theo bọn hắn trên thân tràn ngập ra. Cực phẩm bạo hồn đan, một loại rất phổ biến đan dược, nuốt vào về sau, thần hồn lực lượng sẽ tăng vọt. Nhưng ở sau một thời gian ngắn, thần hồn sẽ trực tiếp tiến nhập hư nhược kỳ. Giết nha. Cứ như vậy, Bá Thiên Đao môn một nhóm người này thì hiện như là chiến thần, bắt đầu điên cuồng giết hại. Sở Tiêu Minh thì là nói cho Sở Chiến Thiên chính mình là phân thân tiến về Huyền Hải bí cảnh, bản thân tiến về Thiên Tiên thư viện về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện Lục Đạo Luân hồi quyền. Lục Đạo Luân chuyển sinh diệt ở giữa, một quyền khai thiên gặp bản nguyên. Lục Đạo Luân bàn lòng bàn tay hiện, đánh phá hư không gặp đúng như. Lại một ngày đi qua, từng đạo tin tức không ngừng tại tiên vực bên trong phiêu đãng. Sở gia nói tới thần bí tinh hạch đã được chứng thực. Không ít trước đó người bị giết cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới khôi phục thần hồn, lại một lần nữa tiến nhập Huyền Hải bí cảnh. Mà cũng tại một ngày này, cũng chính là Sở gia truyền bá ra tin tức sau ngày thứ hai. Lan Châu, một chỗ lại một chỗ mảng lớn hư không phá toái. Hoang cổ thế gia nhóm rốt cục đến rồi. Rầm rầm rầm. Năm đạo sáng chói quang trụ trong nháy mắt trùng kích hướng mặt đất. Quang trụ biến mất, hiện ra năm đội thân ảnh. Giới thiệu sơ lược một chút lần này năm trong đội tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Người quen cũ, Diệp gia, Xanh, Diệp Thanh Hy. Bất Diệt cảnh đỉnh phong. Khương gia, Trắng, Khương Phá Quân, Thông Thiên cảnh trung kỳ. Tiêu gia, Đỏ, Tiêu Dạ Bạch, Thông Thiên cảnh sơ kỳ. Tần gia, Lam, Tần Nguyên Liệt, Bất Diệt cảnh đỉnh phong. Táng gia, Hắc, Táng Thiên Bô, Bất Diệt cảnh đỉnh phong. Đến mức dẫn đội thánh cảnh tộc lão thì là bắt đầu trò chuyện, giống như mấy vị đều là rất lâu không thấy lão hữu đồng dạng. "Ôi, các ngươi tới nhanh như vậy." Một đạo áo xanh thân ảnh lên tiếng trước nhất nói. "Ha ha ha." "Cũng vậy." Một đạo màu đỏ thân ảnh cười nói. "Tốt, thời gian cấp bách. Tranh thủ thời gian đi vào đi." Một đạo màu lam thân ảnh lạnh như băng nói. Trên đường, hoang cổ thế gia nhóm cũng là biết được Huyền Hải bí cảnh tiến vào giới hạn tuổi tác, cho nên cũng tiết kiệm phiền phức, năm đội nhân mã cứ như vậy mà vào. Mà chờ nhân mã tiến vào bí cảnh về sau, một đạo màu đen thân ảnh mở miệng nói, "Khương gia thật sự là hảo đại thủ ta, không chỉ có liền Khương Phá Quân đều tới, còn mang hơn vài chục tên thông thiên cảnh lại không đủ trăm tuổi người. Các ngươi cứ như vậy tin tưởng Sở gia sao?" Màu trắng thân ảnh cười nhạt nói, "Không biết Táng đạo hữu là ý gì? Tiêu gia cũng không phải phái Tiêu Dạ Bạch tới rồi sao? Còn có ngươi Táng gia không có phái ra đại lượng thông thiên cảnh đến đây sao? Một điểm cuối cùng, nếu là ngươi không tin Sở gia mà nói có thể trước tiên rời đi." "Ngươi?" Không đợi cái kia đạo màu đen thân ảnh nói hết lời, màu đỏ thân ảnh cùng màu lam thân ảnh thì là ào ào mở miệng ngắt lời nói, "Táng đạo hữu, thời điểm này, chúng ta còn không bằng cẩn thận nghiên cứu một chút cái này Huyền Hải bí cảnh, chớ có khiến người khác chê cười." Dứt lời, trừ Khương gia còn lại lĩnh đội sắc mặt đều hơi hơi trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Sở gia là trước cùng Khương gia đánh tốt chào hỏi, cái này cũng không tốt làm a. Muốn là bên trong thật có hảo đồ vật, cái kia chẳng phải. Mà Táng gia tộc lão thì là vụng trộm đội vàng đem tin tức truyền về trong tộc, để trong tộc tranh thủ thời gian lại phái ít nhân thủ đến đây. Đến mức còn lại Tam gia, khi biết tin tức sau một khắc này thì lập tức truyền tin cho gia tộc. Chỉ sợ hiện tại gia tộc đều đã nhận được tin tức, bắt đầu phái người đến. Năm đội nhân mã tiến vào bí cảnh về sau, đầu tiên là một chút quen thuộc một chút tự thân loại này kỳ lạ trạng thái, sau đó lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế liền tìm được bình chứng. Cái này năm đội người bên trong, Khương gia tự nhiên là tối cường một đội. Tổng cộng tiến đến hơn 60 người, trong đó có hơn 30 tên đều là thông thiên cảnh. Mà Táng gia thì là yếu nhất một đội, tiến đến không đủ 30 người, mà lại vẹn vẹn chỉ có 2 tên thông thiên cảnh. Năm đội nhân mã mới xuất hiện thì đã dẫn phát hoành động cực lớn. Mau nhìn thân mang bạch bào, còn có lần này khí thế, chỉ sợ là Thái Hư Khương gia người đến. Đúng là Khương gia người, trong đó có một cái ta còn nhận biết. Bọn hắn tới cũng có chút quá nhanh đi. Không chỉ là Khương gia, còn lại tứ gia cũng đều tới rồi. Mau nhìn, một đống hồng bào bên trong duy nhất đen trắng màu, coi kinh khủng khí tức. Chẳng lẽ là Tiêu Dạ Bạch? Không nghĩ tới Tiêu gia lại phái hắn đến rồi. Bốn phía người bắt đầu ào ào nghị luận lên. Thế nhưng là vừa nói không có vài câu, liền ý thức được cái gì, nhanh nuốt đan dược khôi phục thần hồn lực lượng. Phiền toái, những thái cổ thế gia này làm sao lại nhanh như vậy đến? Mà Khương gia là xuất thủ trước nhất. Khương Phá Quân chỉ huy nói, đại gia nhanh hướng, thời gian không đợi người. Dây đặt tên, rất là hai vị tộc huynh trước đường xuất thủ. Chúng ta trước hết giết một số yêu thú, thể hội một chút tinh hạch hiệu quả. Chỉ thấy Khương Phá Quân trực tiếp quất ra một thanh màu trắng cự kích, ở vào nơi trung tâm nhất, hướng về bí cảnh chỗ sâu phóng đi. Rầm rầm rầm. Tùy theo còn lại người cũng là ào ào bạo phát. Cái kia thanh thế tại trong khu vực này đủ rung chuyển trời đất, tất cả mọi người bị hấp dẫn. Chỉ thấy một đạo đạo thân ảnh lấy một loại tốc độ cực nhanh theo bọn nó trước mắt lướt qua. Hảo cường, cái này đội hình, vô địch nha. Mà còn lại bốn đội, sắc mặt thì là biến đến hết sức khó coi. Tiêu Dạ Bạch trong lòng mắng thầm, đáng chết. Cái này Khương gia trăm tuổi phía dưới sao lại tới đây nhiều người như vậy? Đại gia mau đuổi theo. Rầm rầm rầm. Còn lại bốn đội cũng là xuống tới. Mà Khương Phá Quân bên này đã tìm được mục tiêu. Đó là một đoàn dã trư, khoảng chừng hơn 30 đầu. Trong đó thông thiên cảnh thì có 5 đầu. Giết! Khương Phá Quân hai mắt đỏ thẫm, hét to tiếng như sấm sét nổ vang. Xuất thủ trước, trong tay căn kia bạch kích trong nháy mắt hóa thành một đạo màu bạc tiềm điện. Lưỡi kích phía trên hàn mang phun ra nuốt vào, vẽ ra trên không trung một đạo ánh sáng chói mắt vết. Ong ong ong, bạch kích bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Trong nháy mắt từ lưỡi kích mang theo linh hồn cương phong tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu bạc vòi rồng. Oeng! Một cô bệ nghệ thiên hạ khí tức theo Khương Phá Quân thể nội điên cuồng tuôn ra. Thần hồn, ngưng. Theo Khương Phá Quân lại quát khẽ một tiếng, chỗ mi tâm của hắn đột nhiên sáng lên một đạo màu vàng kim dựng thẳng văn, rồi giao thần hồn lực lượng như vỡ đê như nước lũ đổ xuống mà ra. Cổ này lực lượng trên không trung ngưng tụ thành một đầu giữ tận viễn cổ hung thú hư ảnh, dương nhanh múa bước, hung uy ngập trời. Bạo phong hồn liệt chạm. Bạch kích bỗng nhiên đình chỉ xoay tròn, mũi kích chỉ chỗ, không gian lại xuất hiện nhỏ xíu màu đen vết nứt. Một đạo ngang qua 100 trượng màu bạc kích mang phá không mà ra. Một kích này chi uy, lại để thiên địa làm biến sắc. Chương 74, hướng. Chương 74, hướng. Mà Khương gia dường như trước đó đều có sắp xếp một dạng. Sau đó lại có tổng cộng 30 tên Khương gia tộc người toàn lực xuất thủ. Trong nháy mắt các loại thần hồn thần thông pháp thuật đều xuất hiện. Hán Hải Diệt Hồn Châm, Cửu Nguyên Tán Phách Thủ. Ầm ầm, ầm ầm. Tại một phen va chạm về sau, nay một đám đại heo mập trong nháy mắt bị chém giết hầu như không còn. Sau đó mặt đất xuất hiện một đống nhỏ tinh hạch. Đây chính là tinh hạch sao? Khương Phá Quân vội vàng nhặt lên một khối lớn nhất hiện ra hoàng quang tinh hạch. Chỉ là mấy giây sau đó, Khương Phá Quân hai con mắt bên trong lóe qua một đạo nồng đậm kim quang, sắc mặt thì là cuồng hỉ. Mỗi người một khối tinh hạch, thông thiên cảnh ưu tiên. Mà cầm tới tinh hạch Khương gia tộc người cũng là phản ứng giống vậy. Khương Phá Quân lập tức có quyết đoán, trước bảo đảm mỗi người chí ít có một khối tinh hạch tại xâm nhập. Thời gian trôi qua, 10 phút sau, Khương Phá Quân bọn người lại cường hãn địa sát 27 gà vịt, cũng thu được trên 100 viên tinh hạch. Khương Phá Quân liếc nhìn một vòng, nhìn về phía trung quanh đang từ từ giảm bớt yêu thú thẩm nghị trong lòng, không sai biệt lắm. Sau đó Khương Phá Quân biểu lộ nghiêm túc, chỉnh trọng nói, làm phiền dày đặt tên, rất là hai vị tộc huynh cho chúng ta mở đường. Ha ha, Phá Quân khách khí. Một giây sau, vâng, hai đạo vô cùng kinh khủng thần hồn lực lượng trong nháy mắt bạo phát, thông thiên cảnh đỉnh phong thần hồn lực lượng tràn ngập ra, chấn động đến không gian trung quanh đều có chút hơi run. Ngay sau đó hai người một ngựa đi đầu, hướng về bí cảnh chỗ sâu nhất phóng đi. Đây là hai tôn thông thiên cảnh đỉnh phong. Khương gia thật sự là hảo đại thủ bút. Cách Khương gia gần nhất Diệp Thanh Hy nói ra. Thế nhưng là làm phát giác được Khương gia một đoàn người không nhìn thẳng chung quanh những cái kia yêu thú, ngược lại cấp tốc hướng bí cảnh chỗ sâu phóng đi lúc, còn lại hoang cổ thế gia nhóm đều không bình tĩnh. Chẳng lẽ chúng ta truy đi lên xem một chút? Lập tức Diệp gia, Tiêu gia, Tần gia, Táng gia đều mười phân có ăn ý, trực tiếp vứt bỏ đối diện yêu thú, giống một cái theo đuôi đồng dạng đi theo Khương gia. Phát hiện tình huống này, có một tên đệ tử nhịn không được mở miệng nói, Phá Quân tổng huynh, cái này. Khương Phá Quân thì là cười nói, không ngại, thì để bọn hắn theo đi. Nhưng là bọn hắn nếu là tiến nhập tầng tiếp theo, vậy liền toàn bộ giết. Ta cũng không muốn tại săn giết yêu thú lúc còn muốn phân thần. Vâng. Còn lại Khương gia đệ tử trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sau 15 phút, Khương gia sở hữu thông thiên cảnh cấp bậc cường giả đều là sắc mặt hơi chấn động một chút. Rốt cuộc tìm được. Sau đó, dây đặt tên, rất là hai vị tộc huynh hướng thẳng đến đông bắc phương hướng bay thẳng mà đi. Sau đó cùng tại bọn hắn phía sau Tiêu Dạ Bạch mấy người cũng là cảm ứng được. Thật còn có một tầng bình chướng. Mà tại bên ngoài, ngoại trừ Khương gia bên ngoài còn lại bốn cái hoang cổ thế gia đều có người theo bí cảnh bên trong đội vàng chạy ra. Nhìn thấy một màn này, hắn đôi ứng gia tộc lão liền đội vàng đem hắn kéo đến một bên. Sau đó, những thứ này tộc lão liền gặp được hồn tinh chân chính một màn. Tại cảm nhận được hắn trên người tán phát ra cái kia cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần về sau, đông đảo thánh cảnh tộc lão thì là kinh hãi. Diệp gia tộc lão càng là kinh động như gặp thiên nhân, đây chẳng lẽ là thiên địa biến thành? Thiên đạo quy tắc sáng tạo. Lập tức hắn nhanh móc ra một tấm lệnh bài, hướng về bên trong viết cái gì. Lập tức lệnh bài rất nhanh biến mất giữa thiên địa. Lập tức Diệp gia tộc lao đối với đưa tin đệ tử dặn dò, đi nói cho Diệp Thanh Hy. Này tinh hạch đối tại gia tộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như là không có thể tái sinh chi vật, đem hết toàn lực cũng muốn nhiều làm đến một số. Còn có Diệp gia trợ giúp lập tức tới ngay. Cùng lúc đó, Khương gia bên kia hư không bên trong, đang có bốn tên tộc lão ngồi vây quanh thành một cái chính hình tứ phương bên trong nhàn nhã uống trà đánh cái rắm. Trong đó một tên tộc lão cười ha hả nói, ha ha. Nhìn thấy những cái kia ra đến người đi, bọn hắn thật đúng là muốn vội muốn chết. Không sai. Xem ra cái này nguồn tinh thật không đơn giản a. Ai? Bất quá ta vẫn có chút lo lắng, không biết Phá Quân bên kia có thể hay không có thu hoạch. Cũng đúng, thanh cảnh cũng không phải tốt như vậy giết. Tầm mắt trở lại Khương Phá Quân bên này, chỉ gặp đám người bọn họ đứng tại đạo kia màn hình trước đó. Khương Phá Quân dẫn đầu lấy tay chạm đến cái này một tầng màn hình. Chỉ thấy tay của hắn trực tiếp xuyên qua màn hình, đưa về phía màn hình bên trong. Sau đó, Khương Phá Quân để một tên bất diệt cảnh tộc nhân thử một chút. Thế nhưng là, làm cái này bất diệt cảnh tộc tay của người muốn phải xuyên qua cái này một màn hình lúc, đạo này màn hình giống như một đạo kiên cố nhất phòng ngự đồng dạng, ngăn cản lấy cái này tên tộc nhân tay xuyên qua. Quả nhiên a, Khương Phá Quân thản nhiên nói. Mọi người cũng là minh bạch, đệ nhất đạo màn hình khu vực cần cầm giữ có thần hồn, nói cách khác ít nhất là bất diệt cảnh mới có thể tiến nhập. Mà thứ hai đạo trong màn hình khu vực thì là ít nhất phải thông thiên cảnh mới có thể tiến nhập. Lúc này một vị bất diệt cảnh đỉnh phong Khương gia tộc người mở miệng nói, Phá Quân tộc huynh, muốn không ngươi mang cái này chư vị tộc huynh đi vào đi. Chúng ta ngay ở chỗ này giết yêu thú là được rồi. Mà Khương Phá Quân cùng với còn lại tộc huynh đều là cười. Lập tức Khương Phá Quân mở miệng nói ra, tốt, không cần nhiều lời, lần này thế nhưng là cái hiếm có cơ hội à, tộc huynh nhóm các ngươi nói đúng không? Các vị ở tại đây có thể tại này chờ tuổi tác đạt đến như thế cảnh giới đều là rất nhiều tư chất người, cho nên tiếp xuống khó khăn muốn mọi người cùng nhau ăn. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh, chỗ có bất diệt cảnh tộc nhân đều lui về phía sau, ta cùng Trúc Minh nhóm cho ngươi tối đa là nhóm tranh thủ 3 giây, cái này 3 giây thời gian có thể hay không tiến nhập thì nhìn chính các ngươi. Cái này, thế nhưng là 1 giây sau. Giây đặt tên, rất là thông minh. Chỉ là trong nháy mắt, Khương Phá Quân, Khương Giày đặt tên, Khương Thâm Vị hiện lên tam giác chi thế đứng vững. Mà Sở gia tộc người cái này một màn, có thể đem xa xa quan sát những cái kia hoang cổ thế gia người cho khiếp sợ đến. Không phải, chẳng lẽ Khương Phá Quân muốn đánh vỡ lớp bình phong này? Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Đó là Khương gia tam tài trận, mà còn lại những cái kia Khương gia thông thiên cảnh thì là ào ào đứng ở ba người này bên cạnh, đem toàn diện vây lại. Từng đạo trận văn cũng theo lòng bàn chân của bọn họ sáng lên. Lại một cái trận pháp. Cùng lúc đó, Khương Phá Quân truyền âm nói, hơi xuất thủ liền có thể, lập tức còn có một trận đại chiến. Được rồi, Phá Quân tộc đệ. Một giây sau, hai đạo trận pháp đồng thời vận chuyển lại. Rầm rầm rầm. Hơn 30 đạo ẩn chứa thần hồn lực lượng tia sáng hướng về Khương Phá Quân ba người đỉnh đầu màn ánh sáng ban tới. Mà dây đặt tên, rất là hai vị tộc huynh thì là ngồi xếp bằng xuống. Rầm rầm rầm. Màn sáng chi phía dưới nhất thời rơi xuống vô hạn quang huy. Sau cùng quang huy bị ba người hấp thu. Ba người khí thế trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Cũng chính là vào lúc này, Khương Phá Quân mặt mũi tràn đầy trịnh trọng lấy ra một cái tiểu tháp. Lại là một cái hết sức bình thường tiểu tháp. Nhất thời một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức theo hắn trên thân tràn ngập ra. Đây là Cực Đạo Thánh Minh. Mở. Khương Phá Quân quát lên một tiếng lớn. Tiểu tháp bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Cũng đúng lúc này, giày đặt tên, rất là hai vị tộc huynh cũng là động. Chỉ gặp bọn hắn hai tay kết ấn. Thể nội nồng đậm đến cực hạn thần hồn lực lượng, bắt đầu thông qua tam tài trận không ngừng chuyển vào tiến Khương Phá Quân thể nội. Đủ rồi. Khương Phá Quân thể nội thần hồn lực lượng bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Sau đó Khương Phá Quân quát lên một tiếng lớn, hướng. Chương 75, Chiến Thánh Thú. Chương 75, Chiến Thánh Thú. Cũng chính là trong nháy mắt này, Khương Phá Quân ném ra ngoài tiểu tháp, hướng về bình chướng đánh tới. Tiểu tháp phía trên nhất thời toát ra ngàn vạn phong cách cổ xưa phù văn, giống như một thanh gai sắc đồng dạng, thẳng tắp đâm về bình chướng. Rầm rầm rầm. Bình chướng bị trùng kích, lại có chút bắt đầu móp méo đi vào. Cũng liền tại cái này một giây, bất diệt cảnh Khương gia đệ tử cũng là động. Thể nội dâng trào đến cực hạn thần hồn lực lượng bắt đầu phun trào, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bình chướng phóng đi. Giây thứ nhất, giây thứ hai, cũng liền tại không sai biệt lắm giây thứ hai nửa giờ, bọn hắn toàn bộ thành công xuyên qua cái kia lớp bình phong. Sau đó Khương Phá Quân mấy người cũng là đuổi theo sát. Đợi đến bọn hắn thân ảnh toàn bộ biến mất về sau, còn lại hoang cổ thế gia nhóm cũng là đi tới bình chướng trước đó, bắt đầu thần hồn dò xét lên. Lại một lát sau, những người này cũng đều rời đi. Bất quá đi thời điểm sắc mặt toàn bộ khó coi, bị bọn hắn Khương gia chiếm hết tiên cơ, thật sự là đáng giận. Táng Tiên Vô khinh thường cười cười nói, thật sự là mơ tưởng xa vời. Hiện tại có thực lực mạnh như vậy, hảo hảo ở tại nơi đây giết yêu thú không tốt sao? Phải đi tầng tiếp theo khu vực, tầng tiếp theo khu vực nói không chừng có thánh cảnh yêu thú đâu. Nghe nói như thế, còn lại hoang cổ thế gia người hảo hảo không khỏi lắc đầu, thật sự là không mang theo não tử. Mà Tiêu Dạ Bạch lúc này nội tâm thứ nhất bị quất, muốn vào tầng tiếp theo khu vực lại không thể tiến, đến mức nói đi vào nhà Khương gia để loạn. Tiêu Dạ Bạch có thể không phải người ngu, mà Khương gia cũng không phải ngu xuẩn. Diệp Thanh Hi thầm nghĩ, thì cái này tình huống hơi bất ổn a. Hy vọng trong tộc có thể lên tâm phái thêm chút người đến. Ở bởi vì ta lúc trước tu vi đột phá quá nhanh, căn cơ cực kỳ chưa vững chắc, cho nên không thể nhanh như vậy đột phá. Cho nên thì càng không có ưu thế. Mà Tần Nguyên Liệt trong lòng thì là vô cùng quyết tâm. Khương gia làm như thế chuẩn bị đầy đủ, chắc hẳn vừa mới bắt đầu mục tiêu cũng là cái kia thánh cảnh yêu thú đi. Thật sự là cực kỳ tinh kế. Thánh cảnh yêu thú chỗ tuôn ra tới tinh hạch. Bất quá ta U Minh Tần gia danh hào cũng không phải đến không, ngươi Khương gia làm đệ nhất, mà ta Tần gia biến thành thứ hai. Còn nữa nói, ngươi Khương gia có thể hay không săn giết thánh cảnh yêu thú còn là một chuyện đâu. Mà lúc này, chuyện này kẻ đầu têu, Sở gia bên trong, Sở Vô Ý híp mắt lại, nghe các loại liên quan tới Huyền Hải bí cảnh tin tức, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tiên vực muốn loạn, Huyền Hải bí cảnh xuất hiện có phải là hay không tiên vực vì tương lai xuất ra một chút xíu đầu tư đâu. Ảnh. Trong nháy mắt một bóng người mờ ảo xuất hiện tại Sở Vô Ý bên cạnh. Mà tại Khương Phá Quân bên này, bọn hắn cũng là đi tới một mảnh tân thiên địa. Không giống với trước đó băng xuyên, nơi này là một mảnh rộng lớn vô cùng hỏa diễm đầm lầy. Khương Phá Quân quan sát một chút bốn phía, phân phó nói, bất diệt cảnh tộc nhân ảo ảo tạo thành mấy cái đội, đi vây giết thông thiên cảnh yêu thú. Tại thời khắc mấu chốt, nhớ đến nuốt tinh hạch. Không cần nghĩ lấy lãng phí, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, cái này Huyền Hải bí cảnh không chỉ có tinh hạch, vẫn là một chỗ thích hợp các ngươi rèn luyện thần hồn tuyệt hảo bảo địa. Ở chỗ này các ngươi có thể bộc phát ra chính mình chân chính tiềm năng. Đây cũng là chúng ta đem các ngươi đưa ở đây nguyên nhân. Hy vọng các ngươi có thể có không tệ thu hoạch. Sau đó, Khương Phá Quân hộ tống bọn này tộc nhân cũng tìm được thông thiên cảnh yêu thú, vẫn là đám kia vô cùng quen thuộc thần lằn. Không đúng, hiện tại phải nói là một chi. Nơi này thì giao cho các ngươi. Khương Phá Quân bọn người quay người thì hướng về chỗ càng sâu mà đi. Ở chỗ này, cũng bắt đầu bạo phát ra một trận sinh tử đại chiến. Không thể không nói chính là, bởi vì tại Huyền Hải bí cảnh bên trong tử vong, vẻn vẹn chỉ là thần hồn suy yếu thôi, cho nên bọn này Khương gia tộc nhân đều là điên cuồng. Khương Phá Quân bên này rốt cục phát hiện mục tiêu. Tìm được. Sau đó này một đám ba mươi mấy người vội vàng hướng về một phương hướng chạy đi. Vẫn là một đầu đại thằn lằn. Bất quá so vừa mới gặp phải lớn hơn cái mười mấy lần. Coi nó trên thân tán phát mà ra khí tức, Khương Phá Quân cũng cảm giác huyết dịch sôi trào. Trong nháy mắt kích động. Thánh cảnh yêu thú. Trong nháy mắt, cái này một hàng 30 người trong mắt tràn đầy huyết hồng chi sắc. Để cho an toàn, Khương Phá Quân để toàn bộ người trước nuốt thông thiên cảnh tinh hạch. Tinh hạch cửa vào. Khương gia đệ tử nhóm chỉ cảm thấy thần hồn chỗ sâu truyền đến một trận trước nay chưa có rung động. Một cỗ tinh thuần đến cực hạn thần hồn lực lượng bắt đầu ở mỗi người trên thân không ngừng quanh quẩn, như là cam lâm giống như làm dịu thần hồn. Đây là Khương Phá Quân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Khương Phá Quân cảm nhận được rõ ràng chính mình thần hồn chi hỏa đang lấy một loại trước nay chưa có tần suất nhảy lên. Cái kia hỏa diễm theo nguyên bản màu đỏ thắm dần dần chuyển thành màu vàng kim nhạt, mỗi một lần nhảy lên đều bị hắn não hải biến đến càng thêm thư thái. Cái khác đệ tử cũng là như thế, bọn hắn thần hồn tầng thứ đang lấy một loại thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức không ngừng tăng lên, dường như mở ra một loại nào đó phủ đuổi đã lâu gông xiềng. Thật là thoải mái. Khương Phá Quân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Đúng lúc này, Khương Phá Quân chỉ cảm thấy thần hồn bên trong dường như có cái gì đồ vật bị bỏ đi. Nguyên bản trói buộc thần hồn ràng buộc tại thời khắc này sụp đổ. Theo hắn thần hồn chi lực đột nhiên chấn động, một cỗ so lúc trước cường đại mấy lần thần hồn lực lượng phun ra ngoài, tại quanh thân hình thành mắt trần có thể thấy màu vàng kim ánh sáng. Phá Quân tộc minh một phá. Bực này thần hồn cường độ đã đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ. Sau đó, lại có thật nhiều Khương gia đệ tử tại thần hồn phương diện có đột phá. Khương gia chỉnh thể thực lực lại phía trên một bậc thang. Tốt. Đã như vậy, cho ta hướng. Giết. 30 tên Khương gia tinh nhuệ đồng thời nổi lên. Chiến ý như cầu đồng. Bọn hắn tay cầm các loại vũ khí, quanh thân quấn quanh lấy cường đại thần hồn lực lượng, giống như từng đạo như lưu tinh hướng về đầu kia đại thần lằn đánh tới. Mà đầu kia đại thần lằn hiển nhiên cũng là phát hiện Khương Phá Quân bọn người. Bất quá trong mắt lại mang theo một tia khinh thường. Một bầy kiến hôi. Muốn chết. Nương theo lấy đinh thai nhức góc gào rú. Đại thần lằn thân thể cao lớn đột nhiên đằng không mà lên. Nó quanh thân lân phiến khe hở ở giữa bỗng nhiên dâng trào ra nóng rực màu đỏ thâm hỏa diễm. Tráng kiện rắn mối đuôi lôi cuốn lấy vô tận thần hồn lực lượng quét ngang mà ra. Càng đáng sợ chính là, theo động tác của nó, vô số đạo ẩn chứa thánh cảnh uy áp thần hồn lực lượng như là như mưa to chiếu nghiêng xuống. Những thứ này thần hồn lực lượng ở giữa không trung ngưng kết thành thực chất hóa đỏ thấm gai nhọn, phô thiên cái địa bắn về phía Khương gia mọi người. Cẩn thận. Khương Phá Quân nghiêm nghị quát nói, nhưng đã quá muộn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, hơn 10 tên Khương gia đệ tử như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Có người bị thần hồn gai nhọn xuyên qua bả vai, có người bị liệt diễm tổn thương, càng có người trực tiếp bị rắn mối đuôi dư âm chấn động đến miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt, nguyên bản chỉnh tề trận hình liền bị xé mở một đạo lỗ hổng. Không hổ là thánh cảnh hung thú. Khương Phá Quân sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Sau đó Khương Phá Quân tự nhiên cũng là không dám có chút giữ lại. Xoẹt xẹt, Khương Phá Quân áo mặc trong nháy mắt bạo liệt thành vài phiến, lộ ra phủ đầy cổ lão chiến văn tráng kiện thân thể. Những cái kia màu bạc trắng chiến văn như cùng sống vật giống như theo hắn lưng lan tràn ra, rất nhanh bao trùm cả nửa người. Cùng lúc đó, Khương Phá Quân mi tâm cái kia đạo màu vàng kim dựng thẳng bắn tách ra tia sáng chói mắt, giống như con mắt thứ ba chậm rãi mở ra. Chương 76, hắn gọi Sở Nhất, vậy ta gọi Sở Linh. Chương 76, hắn gọi Sở Nhất, vậy ta gọi Sở Linh. Tám tay chiến thần, hiện. Theo quát to một tiếng, một tôn cao đến 10 trượng tám tay chiến thần hư ảnh tại Khương Phá Quân thân sau khi ngưng tụ thành hình. Mỗi một cánh tay đều nắm khác biệt thần binh hư ảnh, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Khương Phá Quân thần hồn lực lượng liên tục tăng lên, rất nhanh đã đột phá tầm thường thông thiên cảnh cực hạn. Kết trận. Trợ thiếu chủ một chút sức lực. Còn lại Khương gia đệ tử cố nén đau xót, cấp tốc kết thành thiên cương chiến trận. 34 đạo thần hồn quang trụ phóng lên tận trời. Ở giữa không trung xen lẫn thành một tấm năng lượng to lớn mạng lưới, đem tất cả mọi người thần hồn lực lượng hội tụ đến Khương Phá Quân trên thân. Kích đến. Khương Phá Quân tay phải hư nắm, một thanh toàn thân trắng bạc phương thiên hỏa kích chống rông xuất hiện. Tại chiến trận ra chỉ dưới, kích thân trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 30 trượng, 10 phân có đánh vào thị giác lực. Chiến thần chém. Khương Phá Quân lăng không bật lên, tám tay chiến thần hư ảnh cùng hắn động tác đồng bộ. Ngân kích bạch phá bầu trời, mang theo một đạo hành quán thiên địa sáng chói quang hồ. Một kích này ẩn chứa Khương gia bí truyền phá diệt chân ý, những nơi đi qua liền không gian đều bị xé nứt ra tinh mịn màu đen vết nứt. Giống, cảm nhận được uy hiếp đại thần lần phát ra chấn thiên gào thét. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra ung tùm răng nanh, đồng thời quanh thân hiện ra ba tầng cẩn trọng thần hồn hộ cháo. Ầm ầm. Ngân kích cùng hộ cháo va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Chói mắt năng lượng phong bạo bao phủ tứ phương, đem vương viên vài dặm đầm lầy đều san thành bình địa. Trung tâm vụ nổ không gian thậm chí xuất hiện ngắn ngủi sụp đổ, hình thành một cái đường kính hơn 10 trượng hư không vòng xoáy. Làm bụi mù tán đi, chỉ thấy xích diễm long tích tầng ngoài cùng liệt diễm hộ thuẫn đã phân mảnh, nhưng nó bản thể lại chỉ là lui về sau mấy chục bước. Khương Phá Quân cái này tập kết Khương gia người toàn lực nhất kích, cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ nó một đạo phòng ngự. Vẫn chưa được sao? Không hổ là thánh cảnh cấp bậc, xem ra chỉ có thể dùng thánh minh. Tiếp lấy Khương gia tộc người vội vàng nuốt một cái lóe ra tử quang đan dược, mà Khương Phá Quân thì là lần nữa nuốt một khối thông thiên cảnh tinh hạch. Cùng lúc đó, vẫn là món kia phong cách cổ xưa tiểu đỉnh lấp loé mà ra. Giết! Ngàn vạn phù văn hiện hiện. Khương Phá Quân sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Không hổ là cực đạo thánh minh. Đầy trời thần hồn lực lượng bộc phát ra. Trong nháy mắt thì đánh nát đại thần lần vừa mới mở ra hộ cháo. Cũng ngay trong nháy mắt này, Khương Phá Quân lấy ra ba tấm màu đen nhánh phủ triện cũng xé nát. Nhất thời ba thanh tối om trường thương lôi cuốn lấy vô cùng thần hồn lực lượng hướng về cái kia đại thần lần xuyên tới. Còn lại Khương gia người này cũng là ảo ảo xuất thủ. Rốt cục, cái này một đầu đại thần lần bị chém giết. Mặt đất lưu lại một khối màu đỏ thẫm, mang theo không hiểu đạo vận tinh hạch. Làm Khương Phá Quân cầm lấy khối này tinh hạch lúc, trên mặt vẻ hưng phấn liền không có dừng lại. Đây là kiếm lợi lớn. Sau đó Khương gia cái này một đôi người, cũng là triệt để không thèm đếm xỉa. Không làm một cái lại một cái bạo hồn đan, thậm chí là mấy cái nuốt, cũng là các loại cường đại phụ triện cùng để thăng thần hồn lực lượng cấm thuật. Rốt cục, Thương Phá Quân tại thân thể phá tán trước một giây sau cùng, tay chăm chú bắt lấy thứ 6 viên thánh cảnh tinh hạch. Đương nhiên, Thương Phá Quân cái này một đội trắng trận đồ giết thánh cảnh yêu thú cử động triệt để dẫn nổ cái này một mảnh khu vực. Ngay sau đó, Thương gia tiến đến hơn 60 người toàn quân bị diệt, thân hồn trở về cơ thể. Thương Phá Quân đoàn người này bị chuyển đưa đến cửa vào. Cũng ngay trong nháy mắt này, hơn 60 người nhất thời cảm giác được thần hồn chỗ sâu truyền đến cái kia cố cực hạn suy yếu cảm giác, nhất thời chớp mắt mất đi. Cái này một cảnh tượng tự nhiên đưa tới hành động không nhỏ. Trước đó tại Viễn Hải Bí cảnh bị giết tu sĩ truyền tống sau khi ra ngoài, tình huống tốt một chút tựa như là người không việc gì một dạng. Lần nữa chính là não tử cảm giác chóng mặt, dường như được não chấn động. Cái này còn là lần đầu tiên có người trực tiếp mất đi. Hơn nữa còn là như thế một đám người. Trọng yếu nhất chính là cũng đều là Khương gia người. Khương gia tộc lao nhóm gặp này cũng có chút hoảng rồi. Không thực sự xảy ra chuyện gì a? Trong nháy mắt tộc lao nhóm liền đi tới Khương Phá Quân bọn người trước người, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Lập tức, tộc lao nhóm ào ào nôn thở một hơi. Còn tốt, cũng không lo ngại, chỉ là thần hồn quá mức suy yếu thôi. Đến mức còn lại hoang cổ thế gia tộc lao nhóm ào ào là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thấy không? Đi vào nhiều người như vậy có làm được cái gì? Còn không phải tại Huyền Hải Bí cảnh bên trong vẫn lạc. Mà Tần gia cầm đầu tên kia tộc lao thật là ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn, giống như có chỗ nào không đúng sao. Thương gia đoàn người này thực lực như thế cường hãn, làm sao lại thì dạng này tùy tiện vẫn lạc đâu? Bí cảnh bên trong những người kia tự nhiên không có đem Khương gia người tiến nhập tầng tiếp theo bí cảnh tin tức truyền ra ngoài. Dù sao một người cũng là người a, cũng có thể đề cao không ít soát tinh hạch tốc độ. Lại nói phía trước đã phái ra một người, không về được. Bí cảnh không phải nghĩ ra liền có thể ra, chủ động sau khi ra ngoài sẽ có làm lại kỳ, mà lại ra bí cảnh cũng cần hao phí không ít thời gian, tại bọn hắn cái nhìn cái này hoàn toàn không đáng giá. Cứ như vậy, bọn hắn tại đệ nhất tầng ra sức địa sát lấy, thu được càng ngày càng nhiều tinh hạch. Mà tại sở gia, sở phàm cũng là xuất quan. Huyền băng bí tàng tức đấu giá hội thu hoạch sở phạm cũng là mới hấp thu luyện hóa một chút điểm. Tu vi cũng là theo niết bàn cảnh đột phá đến trường sinh cảnh. Tuy nói đây đã là tốt vô cùng, nhưng ở tương lai chuyện sắp xảy ra trước mặt, sở phạm tu vi đúng là quá yếu. Bất quá thuộc về sở phạm vị này đại khí vận người đại cơ duyên cũng là một tới. Cũng là ngày hôm đó, sở phạm ý có cảm giác muốn đi tiên vực các nơi lịch luyện, cho nên liền đi tìm sở tiêu minh. Sở tiêu minh lần nữa xác nhận nói, tiểu phàm tử, ngươi muốn đi tiên vực lịch luyện. Sở phàm nói, đúng vậy, công tử. Gần nhất ta tâm huyết dâng trào, muốn đi tiên vực lịch luyện một phen. Sở Tiêu Minh cười nói, tốt. Một mực ở tại sở gia cũng không phải chuyện này, vậy liền nhanh đi đổi về. Đúng, ta cái này còn có một số đồ vật cho ngươi. Sau đó Sở Tiêu Minh liền đem Huyền Hải Bí cảnh lấy được khối kia bị biến phế thành bảo kim long tinh hạch, một đống thời gian trận bản còn có một số tài nguyên tu luyện cùng linh tinh. Cảm ơn công tử. Nhìn lấy Sở Phàm đạp không mà đi bóng lưng, Sở Tiêu Minh cười, muốn đi tìm thuộc về chính ngươi đại cơ duyên sao? Sở nhất. Sau đó Sở Tiêu Minh tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại một lần nữa đi tới sở gia cấm địa, cái kia một gian quen thuộc nhà gỗ trước đó. Sở Tiêu Minh bái kiến thập bát tổ. Quen thuộc hiền lành thanh âm từ bên trong truyền đến. A, là Tiêu Minh sao? Vào đi. Nói chuyện phiếm một phen về sau, Sở Tiêu Minh liền nói ra chính mình ý đồ đến. A, ngươi muốn một tên hộ đạo giả? Thập bát tổ mi đầu hơi nhíu, sau đó nói, ân. Tiêu Minh a, ta không phải đã cho ngươi hộ thân phụ sao? Đối với ngươi mà nói, có những cái kết như vậy đủ rồi. Cùng lúc đó, thập bát tổ thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Minh a, nếu có người có thể tại hộ thân phủ che chở phía dưới còn có thể động ngươi, như vậy hiện tại tiên vực sở ra cũng là bất lực à. Rất hiển nhiên thập bát tổ biết rất nhiều chuyện. Sở Tiêu Minh cười nói, quên đi, bất quá sở phàm gần nhất muốn đi ra ngoài lịch luyện. Ta có chút lo lắng hắn, cho nên muốn thỉnh thập bát tổ an bài cho hắn một cái hộ đạo giả. A, thập bát tổ mi đầu hơi nhíu, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai tâm tư đều đặt ở chỗ này, chắc không được muốn hộ đạo giả không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm tới. Thập bát tổ thản nhiên nói, ngươi cứ như vậy nhìn kỹ sở phàm sao? Vì cái gì? Sở Tiêu Minh cười, thản nhiên nói, có thể là bởi vì hắn là sở nhất đi, ta cảm thấy hắn sẽ mang đến cho ta một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Thập bát tổ nói, a, sở nhất, cái kia một. Sở Tiêu Minh hồi đáp, con số một. Sở Tiêu Minh nói lần nữa, hắn gọi sở nhất, mà ta liền gọi sở linh, linh, số không hàng ngũ linh. Một giây sau, một đạo kinh lôi tại thập bát tổ náo hải bên trong vang lên. Chân ổn như lão cẩu giống như thập bát tổ, vẻ mặt cũng khó tránh khỏi có chút biến hóa. Thập bát tổ mở miệng nói, tốt. Nhìn lấy Sở Tiêu Minh rời đi bóng lưng, sở linh sao? Ngươi chính là ta sở gia khởi đầu mới, mà sở phàm lại có thể không có thể trở thành ta sở gia một đâu. Chương 77, biến phế thành bảo bạo kích, vạn vật mâu khí đỉnh. Chương 77, biến phế thành bảo bạo kích, vạn vật mâu khí đỉnh. Mà trở lại Thiên Đế cung Sở Tiêu Minh, cũng là bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị nhục thân thành thánh. Lần này đi gặp thập bát tổ, ngoại trừ cho sở phàm muốn tùy tùng giả bên ngoài, Sở Tiêu Minh còn muốn tới không ít liên quan tới luyện thể chí bảo. Thì như, chí tôn cấp bậc Long Phượng tinh huyết. Trước đó sở gia tuyệt thế thiên kiêu độ chí tôn kiếp lúc theo lôi kiếp chỉ bên trong thuận đi lôi kiếp dịch. Trăm sợi huyền hoàng mẫu khí. Ở sau đó đoạn thời gian này bên trong, Sở Tiêu Minh đem những này trí bảo từng cái đều biến phế thành bảo một lần. Trong đó lớn nhất khiến Sở Tiêu Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là biến phế thành bảo vậy mà ra một cái bạo kích. Trang cảnh quay lại đến lúc đó, nhìn phía trước trăm sợi nặng như thiên địa đất khí lưu màu vàng, Sở Tiêu Minh tay trái vừa nhấc, cùng lúc đó trong lòng mặc niệm đến biến phế thành bảo. cũng chính là tại cái này một cái trước mắt, một cô quy tắc năng lượng hành không đánh tới. Bất quá lần này cùng lúc trước biến phế thành bảo rõ ràng khác biệt, Sở Tiêu Minh có thể rất rõ ràng phát ra nói, lần này động tĩnh sợ không phải muốn ồn ào cực kỳ lớn. Bởi vì lần này, quy tắc tại bạo động. Lần này tuân ra quy tắc chi lực so với Sở Tiêu Minh lúc trước toàn bộ biến phế thành bảo cùng nhau đều còn nhiều hơn. Cùng lúc đó, Thiên Đế cung phía trên thiên biến thành đen. Vô tận hắc vân tràn ngập, có loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Một cỗ đẩy trời hủy diệt khí tức huyết tán ra đến. Trong nháy mắt toàn bộ Sở gia đều chấn động. Sở gia cấm địa bên trong thập bát tổ đột nhiên mở ra hai con mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Thiên Đế cung phương hướng, chẳng lẽ là Tiêu Minh thành thánh, đây cũng quá nghịch thiên đi. Thế nhưng là một giây sau, thập bát tổ liền đột nhiên lắc đầu, sắc mặt biến đến càng ngày càng cổ quái. Đây không phải thành thánh kiếp khí tức, ngược lại giống như là chí tôn kiếp khí tức. Thập bát tổ thân ảnh biến mất, mà tại Thiên Đế cung bên trong, tại vô tận quy tắc chi lực khó khăn phun trào phía dưới, cái kia trăm sợi huyền hoàng mẫu khí cũng là biến mất. Chỉ một thoáng, một tôn phong cách cổ xưa mênh mông tiểu đỉnh phá không mà tới. Này hình chế tuân theo thượng cổ lễ khí quy chế, tạo thế chân bản, hai lô thai rủ xuống thiên. Toàn thân lấy cựu chuyển thanh đồng đúc thành, thân đỉnh khắc rõ vô số tối nghĩa khó hiểu thái cổ thần văn, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tại diễn lại thiên địa chí lý, huyền ảo vô cùng. Trong đỉnh tự diễn một phương hỗn độn thế giới, mênh mông bắt ngát huyền hoàng mâu khí như thiên hà treo ngược giống như dâng lên mà ra. Những nơi đi qua hư không đổ sụp, vạn đạo gào thét, hình như có chấn áp hoàn vũ, đóng đô càn khôn chi uy. Vô số huyền hoàng pháp tắc hóa thành sáng chói thần liên ở trong đỉnh sen lẫn lưu chuyển. Mỗi một sợi quang mang đều ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, chiếu rọi đến cả phiến thiên địa đều tắm rửa tại thần thánh đạo vận bên trong. Sở Tiêu Minh khoẹt miệng lộ ra nụ cười. Đây là gia bạo kích rồi. Đỉnh cấp chí tôn khí, đại danh đỉnh đỉnh huyền hoàng mẫu khí đỉnh. Thế nhưng là một giây sau, thập bát tổ vừa muốn xuất thủ, đem Sở Tiêu Minh đưa đi lúc. Sở gia cấm địa bên trong thì bắn ra một vệt thần quang. Thần quang trong nháy mắt bao phủ tại Sở Tiêu Minh trên thân. Sở Tiêu Minh cùng huyền hoàng mẫu khí đỉnh cũng là biến mất theo, rời đi Sở gia. Mà Sở gia đỉnh đầu mây đen cũng là tiêu tán theo. Sở Tiêu Minh vừa mở mắt, hắn liền đi tới một chỗ thập vạn đại sơn phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống như là huyền hoàng mẫu khí đỉnh xuất thế, thiên địa cho nó biếu tặng một dạng. Rầm rầm rầm, thiên địa ở giữa bỗng nhiên nổ tung đinh thai nhức góc sấm sét. Sở Tiêu Minh đỉnh đầu cái kia mảnh nguyên bản trong suốt như dựa thương cùng, lại trong nháy mắt bị vô tận hắc vân thôn vệ. Cẩn trọng tiếp vân lăn lộn như mực, già thiên thế nhật. Giang giác, mấy đạo cơ thùng nước màu tím lôi đỉnh xé rách trường không, giống như cựu thiên thần long hàn thế, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng ầm vang đánh rớt. Mỗi một đạo lôi quang đều cuốn quanh lấy lít nha lít nhít đạo văn. Đó là thiên địa ở giữa bản nguyên nhất lôi đạo pháp tắc tại hiện hiện. Những nơi đi qua hư không từng khúc chôn bụi, lộ ra hỗn độn chưa mở nguyên thủy cảnh tượng. Ông treo ở Sở Tiêu Minh đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh đột nhiên phát ra réo rắt vang lên. Thân đỉnh huyền hoàng mẫu khí như thác nước cuốn ngược, trong hư không phát họa ra ngàn vạn đại đạo quy tích. Những cái kia đủ để cho thánh cảnh cường giả biến thành cho bụi chí tôn lôi kiếp, lại chạm đến thân đỉnh nháy mắt bị sinh sinh định trụ. Trong đỉnh quần quần mẫu khí hóa thành thao thiết miệng lớn, đem màu tím lôi quang nuốt chửng mà vào. Trên vách đỉnh cổ lão minh văn thứ tự sáng lên, như là tinh thần giống như sáng chói chói mắt. Vâng. Kiếp vân dường như bị chọc giận giống như kịch liệt bốc lên, càng tráng kiện lôi đỉnh theo nhau mà tới. Thứ bảy đạo lôi quang đã hóa thành tử kim chi sắc, thứ tám đạo lại quấn quanh lấy huyết sắc đạo văn, chờ thứ chín đạo đánh rất lúc, cả mảnh trời không đều hóa thành lôi đỉnh cuộn cuộn. Thế mà huyền hoàng mẫu khí đỉnh sừng sững bất động. Trong đỉnh tự thành càn khôn, những cái kia bị thôn vệ lôi đạo phủ văn tại mẫu khí bên trong chìm nổi gây dựng lại, dần dần ngưng tụ thành từng cái trong suốt sáng long lanh pháp tắc xiển xích. Đến lúc cuối cùng một đạo hỗn độn lôi kiếp đánh rất lúc, cả tòa đại đỉnh đột nhiên bộc phát ra quán xuyên thiên địa thế giải. Thân đỉnh huyền hoàng chi khí cùng lôi quang sen lẫn thành sáng chói quang trụ, bay thẳng lên 9 tầng mây. Đợi quang hoa tan hết, chỉ thấy nguyên bản phong cách cổ xưa thân đỉnh bây giờ lưu chuyển lên như lưu ly lộng lẫy. Đỉnh bụng chỗ mơ hồ có thể thấy được lôi long quay quanh đạo văn, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều dẫn tới chu thiên tinh thần làm rung động. Khá lắm, thiên đạo thật cho đưa một đợt đại phúc lợi a. Sở Tiêu Minh vung tay lên, vạn vật mâu khí đỉnh liền rơi vào trong tay. Sở Tiêu Minh khẽ bước thân đỉnh, đầu ngón tay chuyển đến làm cho người run sợ bị diệt ba động. Trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng. Trong đỉnh tân sinh lôi đỉnh bản nguyên đang cùng bạn vật mẫu khí nước sữa hòa nhau, mỗi một lần chấn động đều ám hợp thiên đạo vật luật. Tỉ mị cảm thụ một phen sau đó, Sở Tiêu Minh liền thu hồi bạn vật mẫu khí đỉnh. Đến mức Sở Tiêu Minh chỗ thập vạn đại sơn cũng là không ngạc nhiên chút nào, bị san bằng thành đất bằng. Nếu không phải Sở gia có trí cường giả xuất thủ, kịp thời che đậy thiên cơ, chỉ sợ lôi kiếp tổn hại phạm vi đem về hiện lên cấp số nhân gia tăng. Sự kiện này cứ như vậy kết thúc, nhưng chuyện này ảnh hưởng lại là càng ngày càng sâu. Không chỉ có là Sở gia sôi trào khắp trốn, Sở gia đệ tử gào gào cảm thán vừa mới một màn kia hùng vĩ cùng kinh khủng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại gây nên động tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là thần tử đại nhân lấy được bảo bối sao? Thần tử đại nhân thật sự là có một không hai. Mà Thái Hoang Tiên vực các loại cường đại bất hủ thế lực các cường giả hào hào cũng là cảm nhận được Vân Châu Sở gia trên không chỗ bạo phát đi ra loại kia kinh khủng động tĩnh. Này khí tức, chẳng lẽ là chí tôn kiếp? Sở gia lại có người bước vào chí tôn chi cảnh. Ha ha, không hổ là Sở gia a. Đáng chết. Sở gia lại tại sao lại thêm ra một tên chí tôn? Xem ra chúng ta kế hoạch phải nhanh lên một chút áp dụng, mà Sở Tiêu Minh đâu cũng là rất mau trở lại đến Sở gia. Tại Thiên Đế cung bên trong, thập bát tổ lại chuyên môn nhiều bố trí mấy đạo đại trận để phòng bất cứ tình huống nào. Cái này Thiên Đế cung vẫn là không muốn nhanh như vậy bị hủy, mà phen này động tĩnh cũng là kinh động đến Sở gia sở hữu bế quan thiên tiêu, có không ít người đều xuất quan. Mà vị tại Thiên Đế cung bên trong Sở Thanh Hành tự nhiên chính là trong đó hàng ngũ. Sở Thanh Hành nhìn đến Sở Tiêu Minh về sau, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt, như vậy kinh khủng khí tức, ta còn tưởng rằng công tử ra chuyện nữa nha. Mà Sở Tiêu Minh chỉ là tỉ mỉ đánh giá một phen Sở Thanh Hành, mở miệng nói ra, không tệ, niết bàn cảnh, xem ra cái kia vạn cơ độc nhị vẫn rất có hiệu. Sở Thanh Hành nói ra, vẫn là phải dựa vào công tử. Chương 78, người tức kiếm, kiếm tức thiên. Thông thiên cảnh thành. Chương 78, người tức kiếm, kiếm tức thiên. Thông thiên cảnh thành. Trang cảnh lần nữa trở lại hiện thực. Lại cho Sở Thanh Hành một số chân quý bảo vật về sau, Sở Tiêu Minh lần nữa bế quan lắng đọng. Mà liên tại ngắn ngủi này nửa ngày bên trong, Huyễn Hải Bí cảnh bố cục lại có một số biến hóa. Đó là bởi vì thần gia trợ giúp đến. Chỉ thấy Huyễn Hải Bí cảnh bên ngoài, một đạo màu xanh đậm cự hình pháp trận đột nhiên sáng lên. Lập tức hư không phá toái, hiện ra một đám người thân ảnh. Cầm đầu chính là một tên thanh xuân thiếu nữ, tư thái yểu điệu thức tha, da như mỡ đông. Trong đó là dễ thấy nhất chính là cặp kia mê người lại tản ra ưu quang đôi mắt đẹp. Chỉ là nhìn một lên mắt, liền cảm giác lâm vào một loại kỳ diệu thế giới bên trong. Thiếu nữ này chính là Tần gia cái này đệ nhất tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân, Tần gia minh nữ, Tần Huyền Đế. Thông thiên cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ là một cái chớp mắt, Tần gia những cái kia tộc lão liền hưng phấn mà lao đến. Huyền Đế, ngươi đã đến. Tần Huyền Đế băng lãnh hồi đáp, "Ân, còn có gì cần bản giao hả? Nếu như không có ta thì tiến bảo." "Không có, Huyền Đế, mau vào đi thôi. Đây là loại kia tinh hạch." Lập tức lĩnh đội tên kia Tần gia tộc lão tướng tinh hạch xuất ra đưa cho Tần Huyền Đế, Tần Huyền Đế thô sơ giản lược cảm thụ một lát sau, cũng là kinh động như gặp tiên nhân. Sau đó, không sai biệt lắm hơn 50 người đội ngũ cư như vậy trùng trùng điệp điệp đi hướng Huyễn Hải Bí cảnh, mà trong đó thông thiên cảnh trọn vẹn thì nắm giữ hơn 20 người. Mà nhìn thấy Tần gia nhanh như vậy liền đến, còn lại hoang cổ thế gia cũng ngồi không yên. "Không phải, tới nhanh như vậy, trong tộc người là làm ăn gì? Tới cũng có chút quá chậm đi." Mà Khương gia bên này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khương Phá Quân đoàn người này sớm đã thức tỉnh. Một cỗ viễn siêu trước đó cường đại lại tinh luyện thần hồn lực lượng bộc phát ra. Tiếp lấy đoàn người này thì tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chậm rãi điều tức lên. Không thể không nói chính là, tuy nhiên Khương gia đoàn người này sử dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng thần hồn vẹn vẹn chỉ là suy yếu thôi, tại nuốt hết đặc thù đan dược liền nhưng rất nhanh khôi phục. Rất hiển nhiên, đây đều là tinh hạch tác dụng. Khương Phá Quân cùng Khương Dày đặt tên, Khương Thâm Vị liếc nhau, liền vội vàng lấy ra tại một khối thông thiên cảnh hồn tinh ướt. Ba người phía trên nhất thời bộc phát ra cường đại thần hồn năng lượng. Bọn hắn thần hồn cũng đang không ngừng nhảy lên, lóe ra không giống nhau qua mang. Đứng ở bên cạnh Khương gia tộc lão nhóm gặp này, nụ cười trên mặt thì là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngông cuồng. Phá Quân thần hồn lực lượng sợ là đã đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dây đặc tên cùng rất là đều đã không sai biệt lắm muốn đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong. Còn có còn lại tộc nhân, thật là khủng khiếp tốc độ tăng lên, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn thần hồn phi thường ngưng thực, thần hồn chất lượng cũng là tăng lên một bậc thang, phảng phất là từng bước một thiên truy bách luyện để thăng đi lên. Đây chính là những cái kia tinh hạch công hiệu sao? Khương gia lĩnh đội nói, chớ nói chi là còn có cái kia 6 khối thánh cảnh cấp bậc tinh hạch, ta tỉ mỉ quan sát qua, bên trong tựa hồ có loại đặc thù đặc tính. Ta có một loại dự cảm, nếu như sử dụng khối này tinh hạch, về sau thần hồn sợ rằng sẽ nên đón dị biến. Đúng, ta nhưng muốn nói cho rõ ràng, chúng ta những lao gia hỏa này cũng đừng đánh những thứ này tinh hạch chủ ý, nhất định phải ưu tiên cho những tiểu tử này. Đều tạ lão ca. Ngươi lời nói này, ta đều sống bao nhiêu năm, còn tại cái này cảnh giới, nếu như là tan bớt, chẳng phải là bạo tàn thiên vật rồi. Ha 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 ha. Không sai. Cũng liền tại tộc lao nhóm cười nói ở giữa. Khương Phá Quân ba người cùng nhau mở ra hai con mắt, một cỗ khí thế kinh khủng theo bọn hắn trên thân tản ra. Tộc lão, chúng ta cũng nên đi. Ba người cùng nhau nói. Mau đi đi, bất quá đừng đi đệ nhị tầng. Khương Phá Quân cười nói, biết, tộc lão, nói thật, đệ nhị tầng bên trong thực lực tu vi thấp nhất đám kia thánh cảnh yêu thú không sai biệt lắm đã bị chúng ta giết. Tuy nói dựa theo cái này bí cảnh quy tắc khẳng định có thể đổi mới, nhưng thánh cảnh yêu thú khẳng định phải hao phí không ít thời gian. Tại giả thuyết, tuy nhiên ba chúng ta thần hồn thực lực đại trướng, nhưng tại đối mặt thánh cảnh yêu thú lúc, chúng ta còn xa xa không kịp. Mạnh, yên tâm đi, tộc nhân, đan dược, phụ triện, trận pháp, còn có vài kiện nhằm vào thần hồn loại hình thánh binh đều đã đang trên đường tới, đến lúc đó coi như đối lên bọn hắn, chúng ta cũng sẽ không kém. Vậy là tốt rồi, đúng, tộc nhân lần này thu hoạch đều rất không tệ. Trước để bọn hắn thật tốt lắng đọng một chút. Sau đó nuốt tinh hoạch để thăng thực lực, chúng ta còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh đâu. Nhìn lấy bọn hắn ba người rời đi bóng lưng, Khương gia tộc lao nhóm lẩm bẩm nói, còn phải là cảm ơn Sở gia nha. Đúng, không biết bọn hắn về sau sẽ hay không ra mặt. Sau đó, Khương gia trận phương hướng đột nhiên truyền đến một phen đại động tĩnh, dẫn tới thiên địa chấn động, khuấy động. Đây là có người đột phá đến thông thiên cảnh, mà cách chỗ này nơi không xa, nhìn lấy khôi phục như lúc ban đầu lại càng thâm thúy hơn cường đại Khương Phá Quân bọn người tiến nhập Huyễn Hải Bí cảnh bóng lưng, ngoại trừ Tần gia bên ngoài, còn lại hoang cổ thế gia tộc lão nhóm sắc mặt đều là mười phần âm trầm. Tiếp lấy đột nhiên lại cảm giác được Khương gia bên kia thiên địa truyền đến không nhỏ động tĩnh, tộc lão nhóm sắc mặt càng thêm không xong, ào ào bắt đầu xuất ra truyền tin ngọc bài bắt đầu không ngừng truyền tin lấy. Mà Sở gia, cô phong tuyệt đỉnh đỉnh chót. Sở cô hồng nhắm mắt ngồi xếp bằng, áo bào không gió mà bay, quanh thân kiếm khí như rồng, quái cửu tiêu phong vân. Đột nhiên, cong, một đạo kiếm minh xé rách trường không. Sở cô hồng hai con mắt mở ra, trong mắt hình như có vạn kiếm tẩy phát, phong mang đâm thủng bầu trời. Thiên địa chi thế điên cuồng hội tụ, hóa thành vô hình vòng xoáy, vờn quanh hắn thân, dường như toàn bộ càn khôn đều là tại nhường đường cho hắn. Người tức kiếm, kiếm tức thiên. Và anh, một cỗ quần quận vô cùng thần hồn chi lực phóng lên tận trời, như thiên hà chút xuống, hoành tạo bát hoang lục hợp. Thông thiên cảnh, phá. Giờ phút này, Sở Cô Hồng chính là phương này thiên địa ở giữa, sắc bén nhất chuôi kiếm này. Sau đó, Sở Cô Hồng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thần hồn cuối cùng được viên mãn không tì vết, cũng là đột phá đến thông thiên cảnh, bằng ta hiện tại thần hồn cường độ cũng là có thể nhẹ nhõm tu luyện cái kia đạo thần thông. Nhưng là Sở Cô Hồng não hải bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo tử bảo thân ảnh. Cái kia đạo tử bảo thân ảnh là cường đại như vậy vô biên, một kích đánh nát đệ nhị tầng màn hình, nhất cấp trong nháy mắt giết thánh cảnh yêu thú, mang lấy bọn hắn tại đệ nhị tầng đại sát đặc sát. Coi như mình đột phá đến thông thiên cảnh, tu luyện bất diệt kiếm hồn, nhưng cùng nó khoảng cách còn là lớn như vậy. Có điều, cái này cũng không phải là hỏng sự tình. Động lực không liền đến sao? Sở Cô Hồng lấy ra một bản màu đen sách cổ, bắt đầu nhắm mắt lĩnh hội lên. Mà màu đen di tích cổ phía trên chính viết bốn chữ lớn, bất diệt kiếm hồn. Còn có huyễn hải bí cảnh hành trình còn lại sở ra người cũng là rất nhiều đột phá. Không ít người cũng là đột phá đến thông thiên cảnh. Thậm chí còn có một số người đã không sai đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong, ngay tại dựa vào thánh cảnh tinh hạch cùng rất nhiều tài nguyên đến thử trước đem thần hồn đột phá đến thánh cảnh. Cái kia bộ dáng, thành thánh độ khó khăn đem về giảm thiếu không ít. Thánh cảnh là cái gì? Siêu phàm nhập thánh. Thánh cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Ngoại trừ những cái kia toàn phương vị tăng lên. Nhập thánh thì đại biểu cho có thể tiếp xúc thiên địa bản nguyên, có nắm giữ thiên địa pháp tắc cơ sở. Tại trên con đường tu luyện bước ra trọng yếu một bước, cho nên thánh cảnh cái kia đạo khoảng cách cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể vượt qua. Có thiên tiêu bằng vào các loại chân quý tài nguyên, tại 40-50 tuổi liền đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng là bọn hắn đột phá đến thánh cảnh có thể muốn bỏ ra tới trăm năm. Đây cũng là chất khác nhau. Chương 79, Minh Nữ Hiện. Cuối cùng đi đệ nhị tầng. Chương 79, Minh Nữ Hiện. Cuối cùng đi đệ nhị tầng. Tại Huyễn Hải bí cảnh bên trong, Tần Nguyên Đế mấy người cũng là rất mau tìm đến Tần Nguyên Liệt bọn người. Trong nháy mắt Tần Nguyên Liệt đoàn người này là một trận cuồng hỉ. Bọn hắn Tần gia trợ giúp rốt cuộc đã đến. Hơn nữa còn là vị này dẫn đội. Tần Nguyên Liệt hấp tấp đi vào Tần Nguyên Đế trước mặt bẩm báo nói, Minh Nữ, người rốt cuộc đã đến. Sau đó, Tần Nguyên Liệt liền đem đoạn thời gian này phát sinh tức hương gia người tiến nhập đệ nhị tầng sự tình từng cái nói cho Tần Nguyên Đế. Tần Nguyên Đế sau khi nghe xong sầm mặt lại, mở miệng nói, thật sự là ngu xuẩn. Đã đạt được như thế tin tức trọng yếu, vì cái gì không lên báo cho gia tộc? Cái kia đệ nhị tầng ở đâu? Nhanh mang ta đi. Mà còn lại hoang cổ thế gia người cũng là phát hiện Tần Nguyên Đế. Tần Nguyên Đế, nàng làm sao có thể tới nhanh như vậy? Tiêu Dạ Bạch trong lòng giận dữ hét. Tiêu Dạ Bạch là triệt để ngồi không yên. Sau đó hắn đối với đội ngũ nói ra, Tần gia đã phái người đến, chúng ta không thể lần nữa bỏ qua. Thừa cơ hội này, ta dẫn đội đi đệ nhị tầng nhìn một chút, nhìn sẽ hay không có thu hoạch ngoài ý liệu, chính các ngươi cẩn thận một chút. Nghe vậy, đệ tử Tiêu gia điểm một cái, sau đó Tiêu gia sở hữu thông thiên cảnh cùng nhau đuổi theo Tần Huyền Đế một đoàn người bước chân. Mà còn lại hoang cổ thế gia cũng là như thế, Diệp Thanh Hy quả quyết mở miệng nói, tộc huynh tộc tỷ nhóm, tại cái này đệ nhất tầng chúng ta đã thu được không ít tinh hạch, cho nên chúng ta cái kia đi tìm hiểu đệ nhị tầng tình huống. Ừm, yên tâm đi, Thanh Hy tộc muội. Mà tại một bên khác, Táng Tiên Vô nhìn lấy đội ngũ bên trong chỉ có hai tên thông thiên cảnh, sau đó khó khăn mở miệng nói, hai vị tộc huynh, lần này trọng trách có thể muốn thả trên người các ngươi. Làm phiền các ngươi, đi trước đệ nhị tầng thăm dò tình huống. Đặc biệt là đi dò thám Khương gia đám người kia tình huống, nhìn bọn họ có phải hay không đã tử vong rời đi Huyễn Hải bí cảnh. Hai tên tộc huynh cũng là đáp ứng, đi theo Tần Huyền Đế. Nói tóm lại, tại đệ nhất tầng hoang cổ thế gia nhóm đạt được tinh hạch cũng đã không ít. Bọn hắn lấy được tinh hạch càng ngày càng nhiều, liền càng ngày càng hiếu kỳ đệ nhị tầng tinh hạch là cái dạng gì, có công hiệu gì. Cho nên có Tần Huyền Đế con dê đầu đàn này dẫn đội, lần này sở hữu hoang cổ thế gia thông thiên cảnh đều cùng nhau xuất động. Mà Tần gia trong đội ngũ, Tần Huyền Đế khẽ chau mày, trong mắt mãnh liệt bắn ra u ám hàn mang. Sau đó nàng hướng về Tần Nguyên Liệt nói ra, xem ra việc này không dễ làm à, trước đem bọn ngươi lần này lấy được sở hữu thông thiên cảnh tinh hạch giao cho ta. Nghe này, Tần Nguyên Liệt có chút khó khăn. Dù sao cũng là chính mình đoàn người này tân tân khổ khổ có được. Nhưng nhìn lấy Tần Huyền Đế cái kia biển nếu có thể đem người kéo vào vô biên địa ngục giống như lánh diễm hai con mắt, Tần Nguyên Liệt lập tức sợ. Hắn nhưng là nghe qua không ít liên quan tới minh nữ cố sự, cũng không dám chọc hắn. Cho nên đành phải đem cái này hơn nửa ngày lấy được mười mấy viên thông thiên cảnh tinh hạch đều giao ra. Tần Huyền Đế mở miệng chất vấn, "Ân, làm sao ít như vậy?" Tần Nguyên Liệt một bộ khổ so mặt, sau đó nói, "Minh nữ, thực lực chúng ta thật sự là có hạn, còn nữa nói chúng ta cũng tiêu hao một bộ phận." Tần Huyền Đế nói ra, "Vậy cứ như thế, yên tâm, gia tộc sẽ không quên các ngươi cống hiến, vậy liền coi là ta thiếu cho các ngươi." Tần Nguyên Liệt cười nói, "Ha ha, Minh nữ khách khí, không cần như thế, có thể đến giúp Minh nữ là ta Tần Nguyên Liệt phúc khí." Mà Tần Nguyên Liệt trong lòng thì là mười phần tức giận. Thầm nghĩ, ta tinh hạch a, đó là ta lấy được tinh hạch a, sớm biết liền đem nó nuốt. Sau đó đoàn người này cũng rất mau tới đến đệ nhị tầng bình chướng trước đó, mà Khương Phá Quân ba người cũng là một lần nữa về tới đệ nhất tầng. Bọn hắn ba người tỉ mỉ điều tra xem xét một phen, cũng không có tại cái này một mảnh khu vực nhìn đến thông thiên cảnh thân ảnh. Lập tức Khương Phá Quân ba người trong lòng liền có đáp án, xem ra bọn hắn đều chuẩn bị đi đệ nhị tầng hoặc là đã tiến nhập đệ nhị tầng. Nếu như vậy cũng tốt, đối với chúng ta mà nói có thể nói là mười phân có lợi. Dây đặt tên, rất là hai vị tộc huynh, giết cho ta. Giết. Ba cố đẩy trời thần hồn lực lượng bộc phát ra, ưu tiên tìm thông thiên cảnh. Cứ như vậy, Khương Phá Quân ba người tại cái này một khối khu vực bên trong quét sạch, huyện như chỗ không người đồng dạng. Mà Tần Huyền Đế dẫn theo đại bộ đội cũng rốt cục đi tới đệ nhị tầng bình chướng trước đó. Tần Huyền Đế nhìn lấy cái này bình chướng, trong mắt thâm u sắc quang mang càng lúc càng mở nhạt. Tốt, đã chỉ cho phép thông thiên cảnh tiến nhập, như vậy Tần gia sở hữu thông thiên cảnh người liền theo ta tiến nhập. Còn lại người liền lần nữa từ nguyên nước tộc đệ chỉ huy. Sau đó Tần Huyền Đế một ngựa đi đầu, liền đi vào bình chướng. Mà còn lại người cũng là ngay sau đó đuổi theo. Tần Nguyên Liệt gặp này thoải mái thở phào. Đối với tiến nhập đệ nhị tầng, Tần Nguyên Liệt cũng không cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn chỉ là bất diệt cảnh đỉnh phong, tại trong tầng thứ nhất cũng không thể như cá gặp nước. Chỉ sợ đến đệ nhị tầng sẽ bị trực tiếp truy sát mà chết. Ai? Thực tình hy vọng Tần Huyền Đế có thể đại hoạch toàn thắng a. Nếu là như vậy, ta tinh hoạch cũng không thì trở về rồi sao? Thế nhưng là một giây sau, Tần Nguyên Liệt một đoàn người sắc mặt biến đến khó coi. Nhìn lấy đâm đầu đi tới, theo bọn hắn bên cạnh đi qua, tiến nhập đệ nhị tầng đám kia hoang cổ thế gia thông thiên cảnh nhóm, Tần Nguyên Liệt quát lớn, các vị, bộ dạng này quả thực có chút không ổn đâu. Thử, bớt nói nhảm. Cái này Huyền Hải bí cảnh là nhóm Tần gia mở. Nói vào là vào, nói không tiến thì không tiến. Không sai, nhanh mau tránh ra cho ta. Tiểu tiểu bất diệt cảnh, là cái thá gì? Tần Nguyên Liệt, ngươi muốn muốn chết phải không? Đáng giận. Nhìn lấy ngoại trừ Khương gia bên ngoài toàn bộ hoang cổ thế gia thông thiên cảnh đều tới, Tần Nguyên Liệt đổi vàng lấy ra một đạo truyền âm lệnh bài muốn lan truyền tin tức. Thế nhưng là, mặc kệ thử bao nhiêu lần, truyền âm lệnh bài đều không có cái gì động tĩnh. Rất hiển nhiên là bị cái này bình chướng cho che giấu. Tần Nguyên Liệt thầm nghĩ trong lòng, một nhóm người này thật là đáng chết. Trước đó Khương gia đi vào thời điểm, tại sao không có người theo sau? Đáng giận. Bây giờ nghĩ lại kiếm một chén canh, cái kia làm sao có thể? Thật sự cho rằng Khương Phá Quân có thể cùng Minh Nữ so sánh sao? Sau đó Tần Nguyên Liệt mở miệng, đi phái một tên tộc nhân rời đi Huyền Hải bí cảnh, đem nơi này tin tức toàn bộ hồi báo cho gia tộc. Chúng ta lần nữa đi săn giết yêu thú. Vâng. Mà tại đệ nhị tầng, cũng chính là đám lửa kia đầm lầy. Tần Huyền Đế mới vừa vào đến liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi đến Tần gia sở hữu thông thiên cảnh đều đi ra lúc, Tần Huyền Đế mới tìm chuẩn phương vị hướng về cái hướng kia đi đến. Lần này Tần gia tới cùng lúc trước thông thiên cảnh cùng nhau không sai biệt lắm có hơn 30 người, không nhiều cũng không ít, nhưng trong đó tu vi cao nhất cũng chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, cũng không có thông thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Tần Huyền Đế đi chưa được mấy bước liền ngừng lại hướng phía sau nhìn qua. Quả nhiên, chỉ thấy phía sau chỗ đó lại tăng thêm mấy cái 10 đạo bóng người. Đây là ba nhà khác người. Đúng lúc này, Tần gia bên trong một tên thông thiên cảnh hậu kỳ không vui nói, Minh Nữ, có muốn hay không chúng ta trước đem bọn hắn cầm xuống? Tần Huyền Đế lắc đầu nói, không được, bọn hắn cùng nhau cũng kém không nhiều có hơn 20 người, thật giết, chúng ta tiêu hao cũng tất nhiên sẽ rất lớn. Không cần phải để ý đến bọn hắn, trước kéo dài khoảng cách, nếu như bọn hắn dám làm những gì tiểu động tác, ta không đề nghị để bọn hắn trở về thật tốt nằm, đoạn thời gian này cũng đừng nghĩ tiến Huyền Hải bí cảnh. Vâng. Mà Sở gia, thiên trong cung điện dưới lòng đất. Sở Tiêu Minh chính đứng chắc tay. Một cỗ trùng thiên quyền ý từ trên người hắn hiện lên. Quanh thân lục đạo luân hồi chi ý lưu chuyển không thôi, giống như thực chất. Sau người, sáu phương thời không luân bàn xoay chậm chậm, huyền ảo khó lường, mỗi một đạo bàn quay đều giống như tại diễn lại luân hồi chân lý, thiên đạo chi uy nghiêm, nhân đạo chi tăng thường, tu la đạo chi lệ khí, xuất sinh đạo chi hỗn độn, ngạ quỷ đạo chi tham lam, địa ngục đạo sự khốc liệt. Lục đạo luân hồi áo nghĩa tại lúc này đều hiện hóa. Một cỗ rồi rào luân hồi chi lực tự Sở Tiêu Minh thể nội bay lên, như sương như khói, nhưng lại nặng tựa và cân. Cái kia lực lượng bên trong ẩn chứa vô tận sinh tử luân chuyển chi ý, dường như nhất niệm nhất định chúng sinh luân hồi, nhất niệm có thể trưởng vạn vật sinh diệt. Đây chính là lục đạo luân hồi chi lực sao? Sở Tiêu Minh đột nhiên mở ra hai con mắt, bất quá tựa hồ có thể. Không ngạc nhiên chút nào, Sở Tiêu Minh não hải bên trong lại tăng thêm một số mới ý nghĩ. Chương 80, không ngạc nhiên chút nào thất bại. Chương 80, không ngạc nhiên chút nào thất bại. Lục đạo luân hồi quyền. Lục đạo. Nếu là đem thời không chi đạo cập vào, đó không phải là thất đạo. Bảy đạo luân hồi quyền. Hơn nữa còn là lấy thời không chi đạo làm chủ bảy đạo luân hồi quyền. Lập tức, Sở Tiêu Minh thôi động thời không thần thể, vô tận thời không đạo văn hiện lên, chiếu rọi luân hồi. Mà Sở Phàm thì là đi tới Hán Châu. Hán Châu chính là Thái Hoang Tiên vực 3000 đạo châu bên trong hết sức bình thường một châu. Sở Phàm đi tới một cái tên là Gia Nguyên thành một bên châu tiểu thành bên trong. Phụ Trương, phụ Trương, các ngươi nghe nói không? Cái kia Huyền Hải bí cảnh gần nhất thế nhưng là phát nổ. Cơ hồ tiên vực tất cả bất hủ thực lực đều hướng cái kia tập trung. Thật hay giả nha. Cái kia Huyền Hải bí cảnh có nhiêu như vậy? Ai ai, ngươi cái này biết con bê. Điều này cũng không biết. Ta Trần Tam gia có thể được thật tốt giáo huấn ngươi. Sau đó Sở Phàm liền tìm một nhà tiểu lâu ở lại, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Ai? Ngươi nghe ngươi nói sao? Rời cái này cách đó không xa thiên cắt phía trên dãy núi giống như xuất hiện một cái mới bí cảnh. Mới bí cảnh? Vậy thì tốt ta. Ta phải đi lừa gạt thử thời vận, đối cái kia bí cảnh kêu cái gì? Giống như kêu cái gì? Huyết. Huyết sắc bí cảnh. Còn lại ta cũng không biết. Huyết sắc bí cảnh. Cái này tên nghe ngược lại là có ít đồ, xem ra nguy hiểm hệ số cũng không nhỏ mà. Đúng rồi, lúc nào mở ra? Nghe Tung Bay Nguyệt Tông nói tốt giống tại 3 ngày sau. Mà Sở Phàm nghe đến đây, trong lòng lại là đột nhiên nhảy một cái. Huyết sắc bí cảnh sao? Cũng tốt. 3 ngày sau, ta liền đi xem một chút đi. Mà tầm mắt chuyển tới Huyền Hải bí cảnh bên này. Tần Huyền Đế đoàn người này cũng là đụng phải thánh cảnh yêu thú. Vẫn là đầu kia đại thần lằn. Chỉ bất quá, đầu này đại thần lằn rõ ràng muốn so Khương Phá Quân chém giết những cái kia muốn càng lớn. trên thân khí thế cũng càng cường. Nhân loại ti bỉ, cút. Đầu này đại thần lằn trực tiếp đong đưa rắn mối đuôi, độc thuộc tại thánh cảnh cái kia cũ có 102 thần hồn lực lượng bộc phát ra. Chỉ là nhẹ nhàng quét qua. Thần gia bên này thì chống đỡ không được. Không tốt. Cảm nhận được lấy một cỗ khí thế. Tần Huyền Đế thon thon tay ngọc ở trước ngực nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy nàng tay trái phía trên bỗng nhiên hiện ra nồng đậm cửu u minh khí. Rét lạnh thấu xương thần hồn chi lực ở tại đầu ngón tay ngưng tụ thành ngũ nói hiện ra u quang móng đuốt hư ảnh. Cửu âm phá hồn trảo. Đương theo lấy hét lên từng tiếng. Tần Huyền Đế đột nhiên hướng về phía trước xé ra. Năm đạo đen nhánh vết cào xé rách hư không, mang theo chói hai tiếng quỷ khiếu thẳng đến rắn mối đuôi yếu hại. Còn lại người gặp này thì là một bên công kích, một bên lui về sau đi. Nhưng đầu này đại thần lằn cái này một cái rắn mối đuôi cũng không phải đơn giản như vậy. Trong nháy mắt rắn mối đuôi phía trên nổi lên quỷ dị hừng mang, mặt ngoài lân phiến đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít cổ lão phù văn. Không nhìn thẳng Tần gia cái này mấy chục người công kích, ngang nhiên hướng về cách nó gần nhất mấy người đánh tới. U hồn phân thân thuật. Tần Huyền Đế mười ngón như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng kết ấn. Từng đạo hiện ra màu u lam quang mang huyền ảo phù văn tại nàng quanh thân hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo u quang từ trên người nàng lướt qua. Tần Huyền Đế liền thẳng tắp hướng đầu kia đại thần lằn. Ám sát hồn bạo. Cũng đúng lúc này, Tần Huyền Đế hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, vô tận thần hồn chi lực tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái đen nhánh năng lượng cầu. Theo nàng một tiếng quát chói tai, cái kia năng lượng cầu ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen. Mỗi một hạt quang điểm đều ẩn chứa đủ để xé rách thần hồn lực lượng kinh khủng. Rầm rầm rầm, nổ vang truyền đến. Đại thần lằn cái kia cứng rắn vô cùng rắn mối giáp phía trên nhiều hơn một điểm màu đen. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là thêm ra một điểm màu đen. Đáng giận. Phân qua một bên Tần Huyền Đế gặp này, mi đầu thì là thật chặt cao chặt. Mà đầu kia rắn mối đuôi cũng không có bị ngăn cản. Ý thì anh nguyên quét xuống, rắn mối đuôi trực tiếp là xuyên biệt hư không, trực tiếp quất về phía 8 tên Tần gia đệ tử. Mà cùng lúc đó, cái kia 8 tên Tần gia đệ tử thân thể bắt đầu biến đến hư hóa. Thế nhưng là trong nháy mắt, cái kia 8 tên Tần gia đệ tử bay ngược mà ra, thân hồn biến đến mức dị thường suy yếu bề bại, đã đánh mất chiến đấu lực. Đi mau, cái này nghiệt xúc thật sự là quá mạnh. Chỉ là một cái chớp mắt, bọn này Tần gia người liền biến thành từng đạo hư ảnh hướng về nơi xa chạy tới. Muốn đi? Đại thần lằn hét lớn một tiếng, từng đạo thần hồn âm ba theo trong miệng của nó truyền ra. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người ở đây liền cảm giác náo hải nổ tung. Phản phất là có từng đạo hỏa diễm tại nướng lấy bọn hắn thần hồn. Muốn chết. Tần Huyền Đế thân trong nháy mắt bộc phát ra một đạo cực lạnh khí tức. Chỉ là trong chớp mắt, thần gia người liền khôi phục trạng thái bình thường. Thanh âm biến mất tại nguyên chỗ. Nghiên xúc. Thật coi ta sợ ngươi sao? Tần Huyền Đế hai con mắt bên trong sớm đã tràn ngập nồng đậm lang quang. U minh chi tức. Vâng. Tần Huyền Đế chậm rãi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một cỗ cùng cực băng hàn khí tức theo trong miệng nàng phun ra. Tại thời khắc này, phương viên trăm dặm nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Cái kia đạo khí tức liền hóa thành một thanh lưu ly sắc tiểu kiếm, hướng về đại thần lằn đâm vào. Mà đầu kia đại thần lằn lại cười. Nhân loại, nơi này là thần hồn lực lượng thế giới, ngươi bực này chiêu thức lại có thể phát huy bao nhiêu uy lực đâu? Đi chết đi. Bạo viêm đạn. Rầm rầm rầm. Đại thần lằn mở ra liệu nguyên miệng lớn, xen lẫn cùng bạo hỏa quang thần hồn lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Tại trong miệng của nó ngưng tụ thành một cái hỏa đạn. Trong nháy mắt, hỏa đạn bị đại thần lằn phun ra. Chôi này lưu ly sắc tiểu kiếm tại tiếp xúc đến bạo viêm đạn một sát na kia liền hòa tan. Đi chết. Tại đầu này đại thần lằn thao tác phía dưới, cái kia hỏa đạn chia ra làm trên trăm cái hỏa đạn, hình thành một mảnh hỏa đạn mưa hướng về Tần Huyền Đế phủ tới. U minh hư đột. Tần Huyền Đế trên váy dài 72 đạo u minh phủ đột nhiên tự đốt. Màu u lam quỷ hỏa theo kinh mạch của nàng cấp tốc lan tràn, tại làn da mặt khắp da sâu đủ thấy xương quỷ dị thần văn. Thân hình của nàng đột nhiên như bị hư không thôn vệ giống như mơ hồ và mèo. Lập tức Tần Huyền Đế thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Chạy. Cái này đáng chết nhân loại thủ đoạn vẫn là như vậy nhiều. Mà Tần Huyền Đế cùng Tần gia người hội hợp về sau, ao ào hướng về nơi đến phương hướng tối lui. Một bên lui, Tần Huyền Đế một bên nghĩ, đáng giận, thật sự là biệt khuất. Tại cái này bí cảnh bên trong chỉ có thể vận dụng thần hồn lực lượng cùng tương quan thủ đoạn, cái này không khác nào để ta chiến lược trên diện rộng hạ xuống, thậm chí là liền hoạch tâm thần thông đều không thi triển được đến. Ngay sau đó, trên đường, Tần Huyền Đế lại gặp vài đầu thông thiên cảnh thần lằn nhỏ. Tại hơn 30 người liên hợp phía dưới, mới miễn cưỡng đem cái này vài đầu thần lằn nhỏ đánh giết. Vẫn là về đệ nhất tầng đi, cái này đệ nhị tầng thánh cảnh yêu thú căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Chắc không được Khương gia Khương phá quân bọn người tụ tập thể tử vong. Sau đó, Tần Huyền Đế vội vàng dẫn người tiến đến, lại vội vàng dẫn người rời đi. Đến mức còn lại hoang cổ thế gia nhóm cũng không có U Minh Tần gia như thế quen thuộc lại tinh diệu độ thuật, cho nên thương vong còn là rất lớn. Lần này, lấy Tần Huyền Đế vì lĩnh đội Huyền Hải bí cảnh đệ nhị tầng hành trình cũng lấy thất bại mà kết thúc. Mà đệ nhất tầng, bởi vì đại lượng thông thiên cảnh thiếu thốn, cho nên Khương phá quân ba người trong đoạn thời gian này thế nhưng là thoải mái bay. Căn bản không có người cùng bọn hắn đoạt giá quái, tựa như là một mình phó bản. Bắt đầu đổ sát. Chương 81, trưởng lão, chúng ta mới bị đưa ra đến a. Chương 81, trưởng lão, chúng ta mới bị đưa ra đến a. Thời gian trôi qua, Sở gia truyền ra tin tức sau ngày thứ 3, rất nhiều bất hủ thế lực cũng là cuối cùng đã tới. Huyền Hải bí cảnh cửa vào biến đến càng thêm náo nhiệt, có thể nói là triệt để bị chật ních. Vương gia, Tổ Long Nguyên, Phượng Hoàng Ngai, Kỳ Lân Cổ Động, Tu Di Thiền Tông, Huyết Thần Cung, Âm Dương Đạo Giáo, Đại Chu Thần Triều, Vũ Đại Hoang Cổ Thế gia những cái kia tộc lão nhóm, gặp này không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, tới quá muộn. liên miệng nóng hổi đều không kịp ăn. Ngay sau đó từng đội nhân ma hào hào tiến nhập Huyễn Hải bí cảnh. Huyễn Hải bí cảnh bên trong là triệt để phát nổ. Ta thô, khá lắm, nhiều người như vậy. Nhìn về phía trước người đông tấp nập giống như đám người, mọi người thì là triệt để tê. Mau tránh ra, đều chắn ở chỗ này làm cái gì? Mau tránh ra, chúng ta muốn đi vào. Một đám tạp chủng, lan đi. Mà tại đệ nhất tầng chỗ sâu, nơi này đang có hai phương thế lực đang đối đầu lấy, dẫn tới rất nhiều người ngừng chân quan sát. Khương Pha Quân, người muốn chết, dám cướp đồ vật của ta. Tần cô nương, làm việc phải giảng đạo lý đi, đầu này đại chủng tử rõ ràng là ta đánh chết, tại sao nói là ngươi đổ vật? Khương Phá Quân đơn tay cầm một khối vàng nóng tinh hạch cười nói, một giây sau liền đem tinh hạch thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Hừ, rõ ràng là chúng ta phát hiện ra trước kích thương, Khương gia người thật không biết xấu hổ. Một tên Tần gia đệ tử nổi giận mắng. Tần Huyền Đế băng lanh thanh âm truyền đến, tốt, rất tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Khương gia tam tài một trong Khương Phá Quân đến tột cùng có gì thực lực. Lên. Tần Huyền Đế ra lệnh một tiếng. Tần gia hơn 50 người hào hào xuất thủ, mà Khương gia bên này chỉ có 10 người. Còn thừa 7 người chính là trong khoảng thời gian này theo thứ tự đi vào Huyễn Hải bí cảnh, đều là theo bất diệt cảnh tấn thăng đến thông thiên cảnh, đến mức còn lại Khương gia người còn đang bế quan, bắt đầu tiêu hóa lần này Huyễn Hải bí cảnh hành trình thành quả. Chọn vẹn gấp 5 lần nhân số chênh lệch. Nhưng Khương gia bên này lại là y nguyên không sợ. Khương Phá Quân giữa lông mày cái kia một đạo màu vàng kim dựng thẳng văn trong nháy mắt triển khai. Một cỗ không có gì sánh kịp thần hồn lực lượng bộc phát ra. Mà dây đặt tên, rất là hai vị tộc huynh thì cũng là càng hơn một bậc. Hai cỗ diệt thiên thần hồn lực lượng trên không trung bắt đầu không ngừng xoay tròn, hình thành hai cái to lớn vòng xoáy, dẫn tới hư không chấn phái. Một cỗ phô thiên cái địa uy áp bao phủ ra, rầm rầm rầm, song phương bắt đầu va chạm. Khương Phá Quân bọn người không có chút nào rơi vào hạ phòng, lại còn có điểm chiếm thượng phong, thật là khủng khiếp thần hồn lực lượng. Khương gia người tiến bộ như thế thần tốc, xem ra thu hoạch không nhỏ mà. Không sai không sai, đây chính là thông thiên cảnh đỉnh phong uy năng sao? Ai, một cái kia người ta giống như nhận biết, ta nhớ được hắn vừa lúc đi vào mới bất quá bất diệt cảnh đỉnh phong, hiện tại thần hồn đều đã đạt tới thông thiên cảnh. Một số so Khương gia đều còn phải sớm hơn đến Huyễn Hải bí cảnh, các tu sĩ hào hào bắt đầu nghị luận lên. Mà chiến trường bên trong, Tần Huyền Đế sắc mặt âm trầm như thủy, gặp căn bản không làm gì được Khương gia người, còn bị hắn áp chế. Tần Huyền Đế đành phải thu tay lại, chỉ thấy áo nàng một sáng chói. Hạ lệnh, rút lui. Lập tức Tần gia người hào hào hướng về nơi xa bỏ chạy. Tần Huyền Đế nhìn chằm chằm Khương Phá Quân liếc một chút, thản nhiên nói, "Khương Phá Quân, ngươi chờ, đợi đến ra ngoài, ta nhất định muốn cho ngươi để mặt." Khương Phá Quân tự nhiên không để ý đến Tần Huyền Đế, ngược lại là dẫn đội tiếp tục tìm kiếm những cái kia thông thiên cảnh yêu thú. Đáng nhắc tới chính là, hiện nay Huyễn Hải bí cảnh bên trong thông thiên cảnh yêu thú cơ bản muốn bị chém giết hầu như không còn. Mà những cái kia vừa mới đến đây bất hủ thế lực người nhìn lấy nơi này yêu thú, khinh thường nói, "Không phải, một đám gà vịt chó heo giá trị cho chúng ta như thế đại động can qua, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ." Mà một giây sau, bọn hắn liền bị đuổi theo chạy. Cái này tự nhiên đưa tới cái khác người cười vang, "Không phải, đám người này là đến khôi hài sao? Tốt ngu xuẩn cái nào? Quả thực không cách nào cùng những cái kia hoang cổ thế gia so sánh." Không sai, mà ngay cả một tên thông thiên cảnh đều không có. Xem ra những thế lực này cũng không coi trọng a. Thời gian trôi qua, cứ như vậy, Huyễn Hải bí cảnh bên trong sau cùng một chi thông thiên cảnh đại heo mập bị Khương Phá Quân đánh giết, còn thuận tay đánh chết mấy tên bất diệt cảnh tiểu đệ. "Tốt, cái kia đi ra, chờ một chút gia tộc trợ giúp đi." Gặp Khương Phá Quân bọn người rút lui, còn lại hoang cổ thế gia nhóm cũng đều đi theo rút lui. Thân hồn trở về bản thể, vừa đi ra khỏi Huyễn Hải bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong từng nuốt tinh hạch người đều là rất rõ ràng có thể cảm giác nói, chính mình thần hồn dường như thu được tân sinh, làm đến toàn thân đều thần thanh khí sảng. Đặc biệt là bất diệt cảnh những người này, vừa ra đến liền tranh thủ thời gian đến gia tộc bên này lần nữa móc ra một khối hồn tinh nuốt bắt đầu đột phá. Mà những cái kia tích lũy tương đối sâu thì là trực tiếp phá cảnh. Cái này một màn, tự nhiên là đưa tới còn lại bất hủ thế lực chú ý. Cái này tinh hạch hiệu quả tốt như vậy, không thể nào. Như vậy dạng này chúng ta chẳng phải thiệt thòi lớn. Thế nhưng là một giây sau, bọn hắn sắc mặt đều là biến. Chỉ thấy một đám suy yếu người đi ra. Âm Dương đạo giáo đến đây một vị duy nhất trưởng lao chợt lách người, trong nháy mắt liền tới đến bọn hắn bên cạnh, liền vội vàng hỏi, "Guxi, đây là có chuyện gì?" Guxi mặt mũi tràn đầy đắng chát mà nhìn mình cái này không đến 10 người vớ ba vớ bẩn. Nói ra, "Trưởng lão, chúng ta đánh không lại a. Bọn chúng vận dụng linh hồn lực lượng quá thông thạo." Theo thời gian trôi qua, vừa tới cái này một đám bất hủ thế lực nhóm cũng là rất mau ra tới. "Vương gia, Kỳ Lân cổ động, Huyết Thần cung." Cứ như vậy việc này thì có một kết thúc. Đến mức tổ Long Nguyên nhóm thế lực may mắn đạt được một viên tinh hạch về sau, không thể không nộp lên cho gia tộc. Những thế lực này trưởng lão nhóm ảo ảo cả kinh trận mắt hốt mồm. Vẻ mặt này có thể nói là so với cái kia hoang cổ thế gia tộc lão nhóm đạt được tinh hạch biểu lộ còn muốn phong phú hơn một điểm. "Long Vũ hội, ta lệnh cho ngươi, ngươi lập tức dẫn đội lại về Huyễn Hải bí cảnh săn giết yêu thú, cần phải thu hoạch được tận khả năng nhiều loại này tinh hạch." Long Vũ hội cười khổ nói, "Trưởng lão, chúng ta mới bị đưa ra đến a." Trưởng lão cũng là triệt để bị tinh hạch cho tinh hồ đồ rồi, trong nháy mắt cũng là phản ứng lại. Trong tay xuất ra một khối long hình lệnh bài, bắt đầu phi tốc mân mê. Cứ như vậy, Huyễn Hải bí cảnh một chuyện bắt đầu không ngừng lên men, thế nhân đều biết nói Huyễn Hải bí cảnh bên trong có đầy trời kỳ ngộ. Mà tổ Long Nguyên những cái kia thế lực cũng là phản ứng lại, trực tiếp tức giận, sau đó phái tinh nhuệ nhân mã tiến đến. Mà tiên vực cơ hồ sở hữu trăm tuổi phía dưới cùng bất diệt cảnh trở lên thiên kiêu đều chuẩn bị đến rồi. Tại Châu Nam Cực, Bách Vạn Đại Sơn bên trong, một tên thân mang phổ thông, tướng mạo thiếu niên anh tuấn chậm rãi mở ra hai con mắt. 60 tuổi, rốt cục đột phá đến bất diệt cảnh. Mà tại bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thần hồn tàn ảnh. Không sai, cũng là một vị tóc trắng lão giả. Ngậy, Cơ Diễm, rất không tệ. Cơ Diễm cung kính nói, còn đến cảm tạ sư tôn, muốn không phải sư tôn, ngắn ngủi này bốn thời gian 12 năm bên trong, ta làm sao có thể liền phá thất cảnh đạt tới bất diệt cảnh. Chờ đệ tử tu vi có thành tựu, chắc chắn giúp sư phụ đúc lại một thân thể. Chương 82, Phi Long không sợ sở, Cường Long càng sợ sở. Chương 82, Phi Long không sợ sở, Cường Long càng sợ sở. Tốt. Vi sư nhớ kỹ. Bất quá bây giờ việc cấp bách, vẫn là đến mau chóng nghĩ biện pháp để thăng người thực lực. Vi sư sớm liền nghe nói những cái kia liên quan tới Huyền Hải bí cảnh sự tình. Đặc biệt là cái kia tinh hạch, nghe nói đối thần hồn có hiệu quả. Có thể làm nhà kia cũng bắt đầu truyền bá đồ vật chỉ sợ chỉ có những thứ kia. Cơ Diễm Hiếu kỳ nói, nhà kia là sở ra sao? Hắn rất mạnh sao? Còn có những cái kia là cái gì? Tóc trắng lão giả giải thích nói, đương nhiên, Thái Hoang Tiên vực những thái cổ thế gian này căn bản không phải một ít danh xưng cường đại bất hủ thế lực có thể người giả bị đụng, đến mức sở ra, ta đến bây giờ còn nhớ rõ ta sư phụ đang nói về sở ra lúc, loại kia theo đáy lòng tuân gia kiêng kỵ cùng hoảng sợ, hắn từng nói, phi long không sợ sở, cường long càng sợ sở. Đến mức những cái kia là cái gì? Tóc trắng lão giả trong mắt lộ ra nồng đậm kim quang, tại liên quan tới thần hồn phương diện, tại cái này cảnh giới, có thể bị sở ra nhớ thương độ vận, liền xem như cực cổ đám kia sâu mọt lưu lại đều có chút miễn cưỡng. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực lưu lại đồ vật, thiên địa tặng cho, trời ban. Cơ Diễm a, ngươi không thể không nói ngươi thật có phúc, ngươi sinh ra ở một cái tốt niên đại. Trời ban. Cơ Diễm vẫn còn có chút nghi hoặc. Nếu là thô sơ giản lược coi là, Thái Hoang Tiên vực đại danh đỉnh đỉnh, đến lúc đó sẽ có cái khác tiên vực tiến đến tranh đoạt Hỗn Nguyên Thánh Khư cũng coi là nửa cái trời ban. Cái gì? Tốt. Cơ Diễm, nghe ta chỉ huy, chúng ta đi trước tiên vực thành lấy vượt châu truyền thống trận, tốc độ như vậy đem về nhanh nhất. Mà sở ra, lại tổ chức một trận gia tộc hội nghị. Sở Vô Ý đứng hàng tại chủ vị, chậm rãi mở miệng nói, chắc hẳn chuyện gần nhất đại gia cũng đã biết, Huyền Hải bí cảnh là triệt để bốc lửa. Mà chúng ta sở ra lần trước đám đệ tử kia cũng là thu hoạch tương đối khá, từng cái liền phá đến cảnh. Cho nên kết thúc bế quan về sau, bọn hắn nào nào đề nghị lại đi một lần Huyền Hải bí cảnh, đi vào khiêu chiến cường đại hung thú quyết đấu, ma luyện chính mình thần hồn lực lượng. Đặc biệt là cái kia mấy tên 89 tuổi, muốn thần hồn đột phá đến thánh cảnh đệ tử yêu cầu là cường liệt nhất. Bọn hắn chỉ sợ là muốn trong chiến đấu kịch liệt có đột phá. Ân, ta cảm thấy có thể thực hiện. Một tên tộc lão mở miệng, không sai, đã tiên vực cơ hồ bất hủ thế lực đều đi, vậy chúng ta sở ra tự nhiên cũng không thể lạc hậu a. Một tên khác tộc lao nói ra, Sở Vô Ý nói ra, tốt, thì quyết định như vậy, chờ qua một thời gian ngắn lại lần nữa phái người tiến về. Bất quá lần này, Tiêu Minh đang lúc bế quan, không rảnh. Sở Tiêu Minh muốn đột phá thánh cảnh, cho nên quá khứ thân cũng muốn lưu ở bên cạnh giúp đỡ. Sở Chiến Tiên nói bổ sung, xác thực, nhà ta cháu ngoan đặc biệt dặn dò ta không nên quấy rầy hắn. Sở Vô Ý suy nghĩ một chút sau đó nói, vậy thì do Sở cô hồng dẫn đội đi. Sở Vô Ý dừng một chút, nói lần nữa, còn có một việc, sự kiện này kỳ thật cũng là lần này tổ chức gia tộc hội nghị nguyên nhân chủ yếu. Đó là bởi vì Tiêu Minh tại Huyền Hải bí cảnh bên trong có phát giác, cái này Huyền Hải bí cảnh bên trong quy tắc sẽ theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Nói cách khác, mấy cái nguyệt hoặc là mấy năm về sau, Huyền Hải bí cảnh tiến nhập giới hạn tuổi tác vừa sẽ cải biến, có thể sẽ biến thành 200 tuổi phía dưới, có thể là 300, 400, 500 thậm chí hơn ngàn. Cái gì? Rất nhiều tộc lao hào hào đứng lên, trong mắt lóe ra kinh mang. Cái này Huyền Hải bí cảnh thật đúng là một cái bảo tàng a. Tộc trưởng, cái này nên làm cái gì? Sở Vô Ý thản nhiên nói, rất đơn giản. Chúng ta chiếm hết tiên cơ, chỉ cần chúng ta trước một bước hành động liền có thể. Đến tại chúng ta muốn làm chuẩn bị, cái kia chính là tranh thủ thời gian thống kê trong tộc sở hữu 200, 300 nắm giữ cường đại tu vi tộc nhân, nhất định muốn tại đệ nhất thời gian liền xuất phát. Vâng. Sở Vô Ý nói ra, tốt, này sẽ thì đến nơi này, tản đi đi. Đúng rồi, cái này tinh hạch nuốt cũng là có hạn chế, càng gần đến mức cuối, tinh hạch hiệu quả liền sẽ yếu nhất. Sở ra sau khi tan họp, Thiên Tiên Thư Viện đại điện phía trên. Tề Đạo Lâm cảm thụ được trong tay một khối tinh hạch chỗ phát ra thần hồn năng lượng, trong lòng không khỏi một trận ngậy lên. Khá lắm, bảo bối này cũng quá thoải mái đi. Nếu là có thật nhiều lời nói, như vậy Thiên Tiên Thư Viện chẳng phải là có cơ hội. Thế nhưng là thứ này cũng không tiện thu hoạch được nha. Ai nha? Hiện nay Thiên Tiên Thư Viện Huyền Hải bí cảnh đệ nhất tầng thiên tiêu, có thể nói là lại thiếu lại yếu. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Khó làm a. Đột nhiên, Tề Đạo Lâm nhớ tới Sở Tiêu Minh, nhớ tới là Sở gia trước tiên lựa chọn chiếm lĩnh Huyền Hải bí cảnh, về sau liền lại mở ra Huyền Hải bí cảnh. Sở gia khẳng định thu được không ít tinh hạch, thế nhưng là sở gia đồ vật nào có dễ cầm như vậy? Ai? Vì Thiên Tiên Thư Viện cái kia nửa phần tương lai, ta liền xem như kéo xuống ta cái này mặt mò cũng muốn đi sở gia, nhìn Tiêu Minh thần tử có thể hay không giúp đỡ chút. Ngay tại Tề Đạo Lâm cầm không ít độc thuộc về Thiên Tiên Thư Viện đặc sản, đang chuẩn bị rời đi thư viện tiến về sở gia thời điểm, một đạo trầm thấp thương lão thanh âm tại hắn trong tai quen quẩn. Nói gần, chuyến này nhớ lấy, tuyệt đối không nên đắc tội sở gia. Tề Đạo Lâm liền vội cung kính nói, đúng, Thái Thượng trưởng lão, nói gần biết. Gió cứ như vậy nhẹ nhàng thổi. Mà một kiện đại sự sắp tiến đến. Hai ngày sau, rầm rầm rầm, thương khung nổ tung, Huyền Hải bí cảnh cả mảnh trời màn bỗng nhiên mà mèo, cửu u huyền quang hóa thành thôn tiên miệng lớn, lại bỗng dưng xé mở 108 đạo hỗn độn vòng xoáy. Mỗi một đạo hắc động biên giới đều quấn quanh lấy pháp tắc xiển xích, bắn tung tóe hư không lôi đỉnh đem vạn dặm vân hải bốc hơi thành hư vô. Mau nhìn, đó là Bát Hoang tuần tra liễn. Đây là Đại Chu thần triều bực này đỉnh cấp thế lực. Nhưng gặp chín đầu thái cổ huyết long kéo túm Lưu Kim Đế liễn nghiền nát không gian mà ra. Liễn bài treo lơ lửng táng thiên trung tự kêu ở giữa, tam thập tam trọng thiên bên ngoài tinh thần rơi lạ chã. Ngay sau đó thất bảo bồ đề liễn, huyền âm vượng loan giá, cửu chuyển càn khôn kiệu. Gánh chịu lấy bất hủ đạo vận tọa giá hoành quán trường không, liễn luân chuyển động lúc bắn ra đạo văn, càng đem bí cảnh biên giới thập vạn đại sơn sinh sinh ép thành một biển. Mà lúc này huyền hải bí cảnh bầu không khí cũng là đã đạt đến một cái cao trào. Ào ào ào, một đạo đạo thân ảnh hiện hiện mà ra. Sau đó từng đạo thân ảnh này bắt đầu chia tản đi ra, hợp thành từng nhánh đội ngũ. Dạng này thì rất mịt. Sau đó đám người này liền bắt đầu tiến công huyền hải bí cảnh. Mà rời cái này huyền hải bí cảnh không biết bao nhiêu khoảng cách huyết sắc bí cảnh phía trên, một mảnh xa hải bên trong. Sở Phàm cứ như vậy như là như pho tượng không nhúc nhích, tại vực này đợi bí cảnh bắt đầu. Một giây sau, răng rắc răng rắc răng rắc. Nhất thời huyết sắc bí cảnh lối vào chỗ xông ra một đạo huyết quang, hình thành một cái thông thiên huyết trụ đâm về thiên địa. Lập tức một cỗ huyền ảo khó lường khí tức theo bí cảnh bên trong phun ra ngoài. Sở Phàm hơi hơi nhíu mày, xem ra này huyết sắc bí cảnh vẫn có chút đồ vật sao? Lập tức Sở Phàm liền đi theo đại bộ đội về sau, tiến nhập huyết sắc bí cảnh. Chương 83, huyết sắc bí cảnh chương 83, huyết sắc bí cảnh tiến nhập huyết sắc bí cảnh về sau, Sở Phàm lông mày nhíu lại. Trước mắt chính là một phương rừng mưa nhiệt đới. Thật lưa thưa tiếng côn trùng kêu tại Sở Phàm bên tai vang lên. Tùy theo Sở Phàm linh hồn lực lượng khuấy động mà ra, quét mắt xung quanh. Một lát sau, Sở Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, "Này huyết sắc bí cảnh đẳng cấp cũng không thấp, chỗ sâu thấp nhất đều là niết bàn cảnh yêu thú." Ngay sau đó Sở Phàm thân ảnh lóe lên, liền thẳng tắp hướng về bí cảnh chỗ sâu mà đi. 10 phút sau, Sở Phàm liền đi tới một cái tiểu hình trước sơn động dừng lại. Đây là Ngâm Linh Quốc Hoa, hơn nữa còn là biến dị. Không tệ. Sở Phàm lập tức tiến nhập trong động, ngắm nhìn bốn phía, đều là cái kia băng lãnh vách đá, còn có một khối thật dài màn mỏng, tựa như theo xả thân phía trên thuế biến xuống ra rắn. Mà trong động chỗ chỗ đó có cái thạch đài phía trên mọc ra một đóa yêu dị hoa hồng. Đang lúc Sở Phàm vừa muốn hái cái kia đóa hoa hồng lúc, nhất đạo bình chướng lại đột nhiên xuất hiện tại Sở Phàm trước mắt. Xem ra là vật có chủ. Sở Phàm tay trái đột nhiên oanh ra một quyền, vô tận thần có thể bắt đầu bạo phát, bình chướng ầm vang phá toái. Sở Phàm vừa đem cái này biến dị Ngâm Linh Cốt Hoa lấy xuống cũng thu nhập chữ vật giới chỉ lúc, ngoài động đột nhiên dâng lên một phen động tĩnh. Nay động chủ nhân đầu màu xanh đen đại xà về đến rồi. TTT. Trong nháy mắt, một cái đuôi rắn liền hướng về Sở Phàm rút tới. Niết bàn cảnh định phong đại xà. Tới tốt lắm. Sở Phàm định thân nhảy lên, một quyền đánh ra. Phá cho ta. Đương theo lấy quát to một tiếng, quyền phong phía trên ngưng tụ óng ánh kim quang. Đúng lúc này, Sở Phàm sau lưng hư không đột nhiên bặm mẹo, một đạo cao đến 100 trượng thái cổ long tượng hư ảnh đột nhiên hiện ra. Tôn này long tượng toàn thân hiện ra màu vàng sậm, ngà voi như trụ trời xuyên thẳng vào tiêu, bốn chân đạp toái hư không, mỗi một mảnh lân giáp đều lóe ra cổ lao phù văn. Cái kia thái cổ long tượng hư ảnh cùng Sở Phàm quyền thế hoàn mỹ dung hợp. Vô tận uy thế giống như thủy triều hội tụ, quyền phong những nơi đi qua, không gian từng khúc nứt toác, hiện lộ ra đen nhánh hư không vết nứt. Oeng! Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào đánh tới đôi rắn phía trên. Cái kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm cái đôi lớn, giờ phút này lại như là giấy giống như yếu ớt. Quyền kinh thấu thể mà vào, long tượng chi lực theo đôi rắn kinh mạch bay thẳng xả thân. Răng rắc. Dẫn người tiếng xương nứt liên tiếp vang lên, dài chừng 10 trượng đôi rắn liên tiếp sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Cái kia đại xà phát ra thê lương gào rú, bảy tấc chỗ đột nhiên nâng lên, lập tức phốc phốc một tiếng phun ra đầy trời huyết vũ. Tê, đại xà thống khổ quần quật lấy, hướng thẳng đến một tòa đại sơn đánh tới. Trong mấy mắt, đại sơn sụp đổ. Đại xà bị loạn thạch bao trùm lại. Thế nhưng là rất nhanh, từng đợt hồng quang theo loạn thạch bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Đại xà mười phân chật vật ra đến rồi. Nó cặp kia tinh hồng trong mặt dọc bên trong phản chiếu ra Sở Phàm cái kia nhỏ bé thân ảnh. Toàn thân cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. Làm sao có thể? Cái này nhân loại làm sao có thể bộc phát ra như thế kinh khủng lực lượng? Chết. Sở Phàm hai mắt bên trong hàn mang bùng lên, chuẩn bị lần nữa vung ra một quyền. Pháp lực lao nhanh mà ra. Sở Phàm cánh tay phải trong nháy mắt bao trùm lên dày ba thước huyền băng khải giáp. Theo quyền thế triển khai, phương biên trăm dặm không khí bỗng nhiên ngưng kết, vô số thật nhỏ nước đá trong hư không đình đường rung động. Vạn năm huyền băng quyền. Tại cái này một quyền đánh ra nháy mắt, toàn bộ thương khung cũng vì đó rung động. Quyền gió lướt qua, không gian lại bị tẩy ra hình mạng nện băng vết nước, vô tận hàn khí theo vết nước phun ra ngoài. Vạn cổ huyền băng chi ý bạo phát. Giống. Đại xà phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Thân rắn điên cuồng bặm mẹo. Màu xanh đen lân phiến ở giữa đột nhiên bắn ra huyết sắc hỏa diễm. Đại xà toàn thân tinh huyết bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên. Bảy tấc chỗ nghịch lân hóa thành đỏ thẫm, lại băng phong thiên địa ở giữa cứ thế mà dung ra một cái thông đạo. Nhưng lại tại đầu rắn sắp chui nhập không gian chỗ nước trong nháy mắt, Sở Phàm quyền ý đã như thiên hà treo ngược giống như bay đến. Giang giác. Giang giác. Giận người đóng băng âm thanh liên tiếp nổ vang. Đại xà trong mặt dọc bên trong còn ngưng kết lấy vô hạn kinh hãi. Theo đôi rắn bắt đầu, màu xanh sẫm huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong suốt hóa, thoáng qua thì hóa thành sáng long lanh tựa băng. Làm quyền phong tránh thức chạm đến đầu rắn lúc, cả con đại xà đã biến thành một đầu cỡ nhỏ băng xuyên. Phá. Theo Sở Phàm sau khi thu quyền rút lui, băng xuyên đột nhiên bắn ra ngàn vạn vết rách. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, vô số lăng hình đông tuyết chết xạ ra thất thải quang mang, huyền như ngân hà chút xuống. Đợi băng vụ tan hết, tại chỗ chỉ còn lại mười mấy khối cắt chém chỉnh tề với băng. Đại xà chết. Tại giải quyết hết đại xà về sau, Sở Phàm tiếp tục hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi. Thời gian dần trôi qua, lại có vài đầu cự thú cùng Sở Phàm đối mặt. Bất quá vẫn như cũ không phải Sở Phàm ba quyền chi địch. Sở Phàm lấy được thiên địa linh thảo cũng càng ngày càng nhiều. Cái này bí cảnh quả thực là chỗ tốt đa. Dược thảo còn không ít. Đây là trời tối. Thì tại trời tối xuống một khắc này, toàn bộ bí cảnh đều bao phủ tại một mảnh huyết sắc bên trong, nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị bay lên. Sở Phàm gặp này không khỏi thở dài, đêm đã khuya, trời muốn mưa. Đang lúc Sở Phàm tiến vào một cái hốc cây về sau, ào ào ào, một trận mưa to cứ như vậy hạ xuống. Toàn bộ bí cảnh đều bởi vì cái này ồn ào tiếng mưa rơi lâm vào một phen không hiểu trong yên tĩnh. Sở Phàm cũng chậm rãi nhắm lại hai con mắt, mặc cho băng lạnh thấu xương nước mưa theo hốc cây trong khe hở cọ rửa xuống tới. Toàn thân không tự chủ tản mát ra một trận kim quang, mà tại bí cảnh bên ngoài lại truyền đến một mảnh lại một mảnh huyết sắc. Không phải, mưa này làm sao lạnh? Không đúng, cái này nước mưa có gì đó quái lạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chỉ là một tiểu hình bí cảnh sao? Không chỉ có trong đó yêu thú cường đại, còn lộ ra rất nhiều cổ quái. Trọng yếu nhất chính là không thể tùy thời ra ngoài a. Nhanh vận chuyển công pháp, dùng pháp lực ngăn cản. Rầm rầm rầm. Bầu trời phía trên đột nhiên phản chiếu ra mấy cái đạo thiểm điện. Một trận vô biên khí tức bộc phát ra, làm đến mưa này càng lạnh lẽo một chút. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mưa còn đang kéo dài rơi xuống, mà lại càng rơi xuống càng lớn. Không, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. A a a. Từng người tu vi chỉ có như ý cảnh tán tu, bởi vì pháp lực khô kiệt, tại trong nước mưa, thống khổ chết đi. Những cái kia tu vi cao một chút đây này, cũng là gặp rất nhiều yêu thú. Không tốt, đây là lạnh ống vàng. Thời gian trôi qua, một đêm cứ như vậy đi qua, mà mưa rơi suốt cả đêm. Đương dương quang theo chân trời dâng lên lúc, mưa to cũng ngừng lại. Sở Phàm cũng chậm rãi mở ra hai con mắt. Tiếp theo tại huyết sắc bí cảnh bên trong ngao du. Thời gian trôi qua không ngừng lấy. Sở Phàm cũng là rốt cục phát hiện một cái địa phương cổ quái. Một cái cửa vào. Một đầu tiểu hình sơn mạch, một cái độc lớn. Nhìn trước mắt đầu này sơn mạch. Sở Phàm thản nhiên nói, địa phương khác muốn cũng chỉ là cô sơn, mà ở trong đó lại có một đầu sơn mạch, thú vị. Cảm thụ được trong đó gửi tới cái kia cố mục nát mùi vị. Sở Phàm cũng là lên tinh thần. Một tầng kim quang màng mỏng một mực bao trùm tại Sở Phàm trên thân. Ngay sau đó Sở Phàm cũng là đi vào. Sở Phàm đi rất chậm rất chậm. Thời gian dần trôi qua, Sở Phàm xuyên qua cái này đến cái khác thông đạo. Cuối cùng tầm mắt rộng lớn đã tới điểm cuối. Sở Phàm đập vào mắt, phía trước chính là một cái hồ nước khổng lồ. Trung tâm hồ nước có một khối đất trống. Sở Phàm ngưng mắt nhìn đi, trên đất trống lại để đó một cái bảo dương. Không sai, cũng là một vòng thân tản ra màu vàng kim bảo quan bảo dương. Mà cái kia bảo dương phía trên chính chú đóng mấy cây xiềng xích, đem một mực trói buộc tại cái kia. Có chút ý tứ. Một giây sau, Sở Phàm thả người nhảy lên, hướng về cái kia bảo dương mà đi. Chương 84, Vạn Hóa Thần Binh Quyết. Bạo. Chương 84, Vạn Hóa Thần Binh Quyết. Bạo. Mà đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nhất thời sôi trào lên. Mấy chục đạo thủy trụ phóng lên tận trời, hướng về Sở Phàm đánh tới. Ngạch. Khí thế kia, trường sinh cảnh đỉnh phong. Rốt cục đến cái có chút ý tứ. Sở Phàm hai con mắt tại thời khắc này khép kín, lập tức trên thân phun ra nuốt vào ra vô hạn kim quang. Trong nháy mắt hình thành một cái to lớn kim cháo, tâm như trung lớn. Bình bình bình. Thủy trụ ngang nhiên trùng kích tại kim cháo phía trên, nhưng kim cháo lại là không nhúc đích, bên ngoài thân tản ra kim quang thì là càng ngày càng sáng chói. Lập tức, ngàn vạn bọt nước hạ xuống. Trong suốt giọt nước trên không trung chết xạ bạch quang, rơi ở trên mặt hồ kích thích vô số thật nhỏ vòng xoáy. Một đạo thân ảnh khổng lồ theo trên mặt hồ bay ra. Đạo kia thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước mặt nước cũng vì đó sôi trào. Đó là một đầu lao ố quy. Nó thể hình lớn như núi cao, vỏ rùa phía trên hiện đầy tuế nguyệt dấu vết. Thật dài tròm râu trên không trung vũ động, mỗi một cọng râu đều như cùng sống vật giống như linh hoạt, cuối cùng còn lóe ra điểm điểm tinh quang. Xanh biết vỏ rùa chi phía trên tán phát ra đạo đạo lam mang. Một cái vương bát. Vừa tốt, tốt lâu không có uống canh rùa. Chết đi cho ta. Vâng. Sở Phàm trong mắt hàn mang chợt hiện, thân hình đống nhiên nổi lên. Hôn nguyên nhất khí quyền. Quyền ra như khai thiên tích địa, hỗn độn sơ phân. Rồi giao quyền ý bao phủ bát hoang, hạo hàn vi lực chấn động cả khôn. Quyền phong những nơi đi qua, không gian từng khúc nứt toát, hóa thành một đạo quán xuyên thiên địa sáng chói kim hồng, lấy siêu việt cực hạn tốc độ thẳng đến vương bát mệnh môn. Giống, vương bát ngửa mặt lên trời thét dài, cả tòa hồ nước trong nháy mắt sôi trào. Đây trời thủy khí ngưng kết thành cựu trọng huyền băng bình chướng, mỗi một tầng đều khắc rõ cổ lao đạo văn. Cùng lúc đó, trong miệng ngưng tụ huyền minh chân thủy hóa thành gần trượng lớn nhỏ xanh thẳm tinh cầu, nội ẩn hủy thiên diệt địa chi bi. Ầm ầm, quyền cương cùng thủy cầu giữa trời chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cuồng bạo năng lượng phong bạo đem phương viên 100 trượng hồ nước trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra dạng nước hồ giường. Mà cái kia vương bát cứ như vậy đổ vào hồ trên giường, không lúc đích, dường như không có bất luận cái gì sinh cơ. Sở Phàm cười nhạt nói, đây là thế nào? Giả chết, không hổ là vương bát. Sở Phàm hai con mắt ngưng tụ, con ngươi chỗ sâu hình như có ngàn vạn tinh thần lưu chuyển. Thể nội pháp lực như vỡ đê hồng lưu giống như điên cuồng phun trào, quanh thân kinh mạch vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang. Trong chốc lát, vô số óng ánh kim quang theo Sở Phàm mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra, trong hư không xen lẫn thành một mảnh màu vàng kim hải dương, đem trọn khu vực đều nhuộm thành chói mắt màu vàng kim. Vạn Hóa Thần Binh Quyết. Theo quát to một tiếng, Sở Phàm hai tay kết ấn, giữa ngón tay bắn ra chói mắt kim mang. Hư không bên trong vang lên liên tiếp kim loại tiếng ma sát, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đến hàng vạn mà tính thần binh hư ảnh tại kim quang bên trong ngưng tụ thành hình, tam xích thanh phong phun ra nuốt vào hàn mang. Cửu Hoàn Đại Đao rung động ngao ngoong. Phương Thiên Họa Kích xé rách trường không. Trượng Bát Xà Mâu phun ra nuốt vào lưới rắn. Thanh Đồng Cổ Đỉnh trấn áp tứ phương. Bảy tầng bảo tháp nở rộ Phật quang. Càng có một thanh tạo hình kỳ lạ phù hình thần binh, toàn thân lưu chuyển lên như mộng ảo thất thải hào quang. Giết! Sở Phàm một tiếng gầm thét, âm thanh chấn cửu tiêu. Kinh khủng sát phạt chi khí trong nháy mắt bao phủ tại cái này một mảnh động thiên bên trong. Hồ Dương từng khúc rạn nứt, vô số đá vụn bị cổ này khí thế nghiền thành một biển. Đầy trời thần binh hư ảnh như là mưa to mưa như chút nước, mang theo chói hai tiếng xé gió chiều vương tám kích bắn đi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Cái kia nhìn như tử vật vương bắt đột nhiên mở hai mắt ra, đục ngầu trong con mắt bắn ra dọa người huyết quang. Một cỗ dường như đến từ viễn cổ hồng hoang kinh khủng khí tức cầm vang bạo phát, phương viên trong vòng trăm trượng không gian cũng vì đó bặm mẻo. Giống vương bắt phát ra chấn thiên gào thét, vỏ rùa thượng cổ lão đường vân thứ tự sáng lên. Từng đạo màu u lam ánh nước tại nó cổ lão rùa trên mặt lan tràn. Trong nháy mắt liền hóa thành ngập trời sóng lớn. Ngay sau đó, vô tận cực quang theo trong miệng nó dâng lên mà ra, thân u sắc quang trụ triệt để bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, chung quanh vừa mới khép lại không gian hoàn toàn biến mất, hóa thành một mảnh hư vô. Làm dư âm tán đi, vương bắt ý nguyên nằm tại nguyên chỗ. Nhưng giờ phút này nó cái kia không thể phá vỡ vỏ rùa phía trên, bất ngờ xuất hiện mấy chục cái sâu đủ thấy xương đại động. Mỗi cái vết thương biên giới đều quấn quanh lấy từng tia từng sợi màu vàng kim quang diễm, như là giòi trong xương giống như không ngừng ăn mòn huyết nhục của nó, ngăn cản lấy nó cái kia kinh người tự lành năng lực. Vương Bát khí tức bại bại, nguyên bản hung lệ ánh mắt biến đến tan rã, tứ chi vô lực co quắp, trong miệng không ngừng tràn ra u dòng máu màu xanh lam. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy nội tạng khối vụn phun ra. Hiển nhiên, đầu này Vương Bát đã thụ trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là một giây sau, vô tận huyết quang theo thân thể nó phía trên bay lên, tùy theo mà đến là từng đợt lục quang. Vương Bát bắt đầu thiêu đốt chính mình bản mệnh tinh huyết cùng sinh mệnh lực, nó chuẩn bị liều mạng một phen. Thế nhưng là đang lúc Vương Bát khó khăn đứng dậy lúc, Sở Phàm lại khinh thường cười cười. Chỉ thấy hắn hai tay nhỏ khẽ nâng lên, trong miệng thốt ra một chữ, bạo. Trong chớp mắt, Vương Bát trên thân cái tia từng sợi kim diễm bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Cái này đến cái khác thần binh hư ảnh phản chiếu đi ra. Cuối cùng, Vương Bát bắt đầu điên cuồng gào lên. Không bao lâu, sinh cơ tiêu tán hoàn toàn không có. Âm vang sau khi ngã xuống đất triệt để chết. Tiểu Tiểu thu thập một chút đầu này Vương Bát thân thể về sau, Sở Phàm đảo mắt vừa nhìn về phía cái kia một miệng bảo dương. Khối kia bảo dương ý nguyên đứng sừng sững ở khối kia trên đất trống, không có chút nào bị đại chiến kinh khủng dư âm liên lụy. Cứ như vậy, Sở Phàm đi tới cái kia mảnh trên đất trống, làm hắn tới gần nơi này khối bảo dương lúc, một cỗ lực lượng vô danh bắt đầu tràn ngập ra. Sở Phàm mồ hôi lạnh đến ngược, một đạo dường như có thể khinh thường thường khung thái cổ long tượng hư ảnh từ trên người hắn trong nháy mắt tuôn ra. Chết chặn cỗ uy thế này. Cũng đúng lúc này, Sở Phàm đột nhiên tiến lên, đột nhiên ôm lấy khẩu này bảo dương. Chỉ là trong tích tắc, bảo dương bên trong tản mát ra vạn trượng kim quang. Kim quang thông qua Sở Phàm thân thể. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh mát lạnh. Khẩu này bảo dương phía trên màu vàng kim phủ văn bắt đầu lưu chuyển, hình thành một đạo màn sáng, phản chiếu thiên địa vạn đạo, tức vạn đạo chi pháp. Lập tức Sở Phàm vô ý thức để xuống chiếc kia bảo dương, tay phải nhẹ nhàng nâng lên đặt ở bảo dương phía trên. Một giây sau, từng đợt yếu ớt mạch quang theo chỗ Phàm lòng bàn tay phải chỗ bay ra, bắt đầu hướng về bảo dương bên trong chuyển đi. Cũng đúng lúc này, chiếc kia màn sáng trong nháy mắt biến mất. Cái kia cuốn quanh lấy bảo dương mấy cây xiềng xích cũng bắt đầu đứt thành từng khúc, biến mất không thấy gì nữa. Chính mình đây là mở ra bảo dương. Kinh ngạc một phen sau đó, Sở Phàm một mạch mà thành. Mở ra cái kia bảo dương, trong nháy mắt, một đạo thông thiên bạch quang theo bảo dương bên trong bay lên. Từng đạo kinh văn màu trắng cứ như vậy hướng về Sở Phàm cái trán phía trên rót vào. Trong nháy mắt này, Sở Phàm chỉ cảm thấy một trận cực hạn kịch liệt đau nhức, lập tức liền mất đi. Mà liên tại đoạn thời gian này bên trong, đại đạo chấn động. Vô số cái giới vực giống như tung bay tại một mảnh đại dương vô tận bên trong. Giới hải có mấy đạo cổ lão đôi mắt đột nhiên mở ra, một cỗ đủ để diệt thế khí tức phiêu đãng mà ra. Cỗ ba động này, chẳng lẽ là vị nào kinh thiên động địa truyền thừa lại như thế? Đi thăm dò, cần phải không nên đắc tội. Chương 85, chúng tiên kiêu đầy đủ. Sát lục bảng danh sách lên. Chương 85, chúng tiên kiêu đầy đủ. Sát lục bảng danh sách lên. Mà cũng đúng lúc này, tại một cái phổ thông thông bình thường trong thôn xóm, nhân chi sơ, tính bản, nhóm ba người, tất có ta, không lấy vật vui, không cùng. Từng đợt thanh thúy êm thai hài đồng tiếng đọc sách ở chỗ này dần dần vang lên. Mà ngồi trên chủ vị chính là một cái bình thường trung nhân nhân. Lúc này hắn mở ra hai con mắt, ngàn vạn đại đạo chân ý theo bên cạnh hắn hiện lên, địa dụng kim liên, tốt một phái thần tiên cảnh tượng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, chương trình học hôm nay liền đến cái này, đi về trước đi. Có một tên nam hải tò mò hỏi, a, tiên sinh, đây là có sự tình sao? Hắn cười khẽ mở miệng nói, nhị đản, ngươi cái tiểu thỏ tệ tử, ngày bình thường liền biết trộm gian dùng mạnh lưới, làm sao để cho các ngươi về nhà chơi còn không tốt? Nam hải cao hứng nhảy dựng lên, nhảy cất nói, a, quá tốt rồi, cây cột. Nhanh đến nhà ta tới chơi. Nhất thời lớp học bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng cười cười nói nói. Hắn cũng là khẽ cười nói, a nha, Bọn này tiểu thỏ tể tử thật là không để người bất lo. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, hai con mắt híp lại ở giữa, mở miệng nói ra, rốt cục có người thu được truyền thừa sao? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tầm mắt quay lại Sở Gia bên này. Này tòa đỉnh núi chi đỉnh. Oeng, một đạo kinh khủng kiếm quang phóng lên tận trời, xé rách trường không. Chỉ thấy một tên thanh niên đột nhiên mở ra hai con mắt. Hai con mắt bên trong phản chiếu ra ngàn vạn kiếm ảnh. Này thanh niên chính là Sở Gia số 2 hàng ngũ Sở Cô Hồng. Long cong, nương theo lấy một tiếng kiếm minh, lấy Sở Cô Hồng làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Vô số đạo thực chất hóa kiếm ý từ hắn thể nội bắn ra, mỗi một đạo kiếm ý đều ẩn chứa đủ để chém đoạn sơn hà kinh khủng uy năng. Càng đáng sợ chính là, những thứ này trong kiếm ý lại vẫn bao hàm kinh khủng thần hồn chi lực. Hai người hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại trước này chưa có lực lượng. Giang giác, hư không bên trong đột nhiên truyền đến phá toái thanh âm. Sở Cô Hồng chỗ mi tâm hiện ra một đạo sáng chói kiếm hình ấn ký. Cái này đạo ấn ký vừa ra, cả phiến thiên địa đều vì đó rung một cái. Chỉ thấy quanh người hàn khí thế liên tục tăng lên, thể nội dường như có cái gì đổ bật ngay tại phá kén mà ra. Ngưng. Theo Sở Cô Hồng quát khẽ một tiếng, chỗ có kiếm ý bỗng nhiên co bảo, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn cao đến 100 trượng hư viễn thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân từ kiếm ý cấu thành, nhưng lại ẩn chứa bất hủy bất diệt ý chí. Bất diệt kiếm hồn, thành. Sở Cô Hồng trong mắt tinh quang tăng gọn, tôn này kiếm hồn hư ảnh trong nháy mắt cùng hắn hợp hai là một. Một cỗ siêu việt lúc trước kinh khủng khí tức bao phủ bát phương, phạm vi ngàn dặm bên trong tầng mây đều bị cỗ này khí thế mạnh mẽ chấn tan. Oanh. Cùng lúc đó, Sở Cô Hồng thần hồn lực lượng bắt đầu không ngừng tăng gọn, cho đến đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ tầng thứ mới chậm rãi để thăng xuống tới. Thoải mái. Sở Cô Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm đãng cửu tiêu. Một lát sau, Sở Cô Hồng mới phát hiện truyền tin ngọc giản. Tại nhìn rõ ràng nội dung phía trên về sau, Sở Cô Hồng đôi mắt cũng là theo bừng sáng. Để cho ta dẫn đội lại đi Huyền Hải bí cảnh, rất tốt. Ta cũng đang có ý này. Lần này đi có thể thật tốt ma luyện thần hồn, cũng có thể thật tốt lại thăm dò một chút Huyền Hải bí cảnh. Ta luôn cảm thấy, cái này Huyền Hải bí cảnh thật không đơn giản, có lẽ Tiêu Minh tộc đệ biết một số đi. Lập tức Sở Cô Hồng thân ảnh biến mất, chỉ để lại cái kia tại chỗ lưu lại kinh khủng kiếm khí. Đến mức tại Thiên Đế cung bên trong, thời gian bao phủ phía dưới, tổng cộng có 5 đạo Sở Tiêu Minh thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở đằng kia. Phía trên lơ lửng một cái phong cách cổ xưa tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh khép mở ở giữa, vô số huyền hoàng mẫu khí bộc lộ mà ra, hắn kỳ trùng soát hướng Sở Tiêu Minh nhóm. Cùng lúc đó, Sở Tiêu Minh nhóm mi tâm đang có một giọt vàng đỏ sắc máu tươi. Máu tươi bên trong phản chiếu lấy long phượng chém giết thân ảnh. Sở Tiêu Minh bản thân ngồi tại ở giữa nhất, mà 4 đạo quá khứ thân chính làm thành một cái hình vuông đem bản thân một mực vây ở chính giữa. Cùng lúc đó, từng đạo huyền ảo khó lường trận văn theo bọn hắn dưới đáy nổi lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách Khương Phá Quân bọn hắn chém giết hết sau cùng một đầu thông thiên cảnh yêu thú cũng rời đi Huyền Hải bí cảnh đã có 7 ngày. Một vòng kỳ thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Mà chính hôm đó, Huyền Hải bí cảnh cửa vào trình độ náo nhiệt đạt đến ngọn núi cao nhất. Rầm rầm rầm. Từng chiếc cự hạm trong hư không chui ra. Một đạo thân ảnh theo trên đó nhảy ra, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Rất hiển nhiên, các cái thế lực tối cường thiên tiêu hào hào xuất quan, rốt cuộc đã đến. Tần gia, tự nhiên vẫn là Tần Huyền Đế, thông thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Khương gia, ngoại trừ Khương Phá Quân bên ngoài, còn tới một người, đồng dạng vì Khương gia tam tài một trong Khương tông sư, đồng dạng là thông thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Diệp gia thì đã tới một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên, Diệp gia tuổi trẻ thế hệ đệ nhất thiên tiêu. Diệp Vô Vi, thông thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Tiêu gia thì là một tên dáng người bốc lửa, thân mặc váy đỏ vũ mị nữ tử, Tiêu gia tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân, Tiêu Hòa Mị. Đồng dạng cũng là thông thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Táng gia tên Lam Bảo che lớp thanh niên, sắc mặt lộ ra 10 phần suy yếu, giống như là túng dục quá độ đồng dạng. Đệ nhất nhân, Táng Quý cũng là thông thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Mà ngoại trừ 6 đại hoang cổ thế gia bên ngoài, Tổ Long Nguyên, Long Vô Xá vị này Long tử tự nhiên tới, bất quá đáng giá chú ý vẫn là Long Bá Thiên, đồng dạng cũng là Tổ Long Nguyên tuổi trẻ thế hệ bên trong người mạnh nhất, thông thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Vương gia, đệ nhất thiên tiêu, Vương Hồi Liên. Phượng Hoàng Ngai, hoàng nữ, Hoàng Nghiên Hi. Kỳ Lân Cổ Động, đệ nhất thiên tiêu, Thiếu Nôn. Tu Di Thiền Tông, Phật tử, Di Lặc. Huyết Thần Cung, thiếu chủ Huyết Thần Tử. Âm Dương Đạo Giáo, đệ nhất thiên tiêu Kim Hồng Thụy. Đại Chu Thần Triều, Võ Vương, Chu Dật. Phía trên những thứ này toàn bộ đều là thông thiên cảnh hậu kỳ, chỉ liệt kê trọng yếu. Yên tâm, đằng sau khẳng định có dùng. Mà đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa cự hình tòa giá. Trọng yếu nhất chính là tòa giá phía trên tung bay lấy một cái quân cờ. Kỳ thật phía trên bất ngờ viết một cái chữ đại, Sở. Đó là Sở gia cựu Sở Huyền Thiên Liễn. Sở gia yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc người đến. Vậy cũng không, muốn không phải Sở gia, chỉ sợ cũng không có việc này động tĩnh. Không biết Sở gia lại phái người nào đến, chẳng lẽ là hắn? Thật là hắn sao? Ào ào ào. Một đạo thân ảnh theo cựu Sở Huyền Thiên Liễn bên trong nhảy ra. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở đây. Diệp Vô Vi nhíu mày, lập tức lại giãn ra, thản nhiên nói, "Hắn không tới sao? Không thú vị." Rất nhanh, một chi có Sở Cô Hồng cầm đầu đội ngũ đã hình thành. Các vị lĩnh đội cũng là tề tụ ở cùng nhau. Tiêu gia vị kia trước tiên mở miệng nói, "Có thể thật là náo nhiệt a, các vị. Như thế chẳng cảnh thế nhưng là khó gặp nha." Âm Dương Đạo Cung vị kia thì là nói ra, "Không sai. Bất quá ta không nghĩ tới, thì liền chủ nhà Sở gia đều tới." Sở gia vị kia cười ha ha nói, "Ha ha. Cái này Huyền Hải bí cảnh như vậy huyền diệu khó lường, ta Sở gia làm sao không biết đến. Táng gia vị kia mở miệng nói, "Tốt, ngay cả như vậy, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta so tài xem hư thực." Tổ Long Nguyên vị kia cũng là nói, "Tốt, thương quái." Cho nên hắn nhẹ nhàng nhìn sang Sở gia tộc lão, thầm nghĩ trong lòng, thì chỉ phái một cái tiểu a nhi đến mang đội, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nếu là vị kia tới, ta sẽ còn sợ ngươi. Ngay sau đó hắn bắt đầu truyền âm nói, "Bá Thiên, nhất định muốn cho Sở gia đám người kia một điểm nhan sắc nhìn một cái, đừng để bọn hắn lại thu hoạch được tinh hạch." Bá Thiên minh bạch. Chương 86, một hạt kim đan nuốt vào bụng. Phàm nhân cũng có thể thí chân tiên. Phàm nhân tu tiên truyện. Bạo. Chương 86, một hạt kim đan nuốt vào bụng. Phàm nhân cũng có thể thí chân tiên. Phàm nhân tu tiên truyện. Bạo. Mà liên tại một phen tranh lộn xộn tức sắp mở ra lúc, một lão giả đi tới Sở gia. Không hề nghi ngờ, người này chính là Thiên Tiên thư viện viện trưởng, Tề Đạo Lâm. Lúc này, hắn bị mời đến một cái phòng bên trong. Từ Sở Chiến Tiên tới đón gặp. Hai người chuyện phiếm một lát sau, Tề Đạo Lâm cũng là nói ra lần này mục đích. Ha ha. Chiến Tiên tộc lão, thực không dám giấu giếm, mục đích chuyến này của ta chính là muốn cầu kiến lệnh tôn, Sở gia thần tử Sở Tiêu Minh. Nghe này, Sở Chiến Tiên không có nửa phần ngoài ý muốn, ngược lại là nói ra, ta cũng nói thật, nhà ta cháu ngoan lúc này đang lúc bế quan, mười phần trọng yếu, trước đó còn đặc biệt dặn dò ta không nên quấy rầy hắn, cho nên chỉ sợ. Tề Đạo Lâm nói ra, không ngại. Vậy ta thì xin được cáo lui trước, mong rằng đến lúc đó Tiêu Minh thần tử xuất quan, Chiến Tiên tộc lão có thể lan truyền một chút tin tức. Sở Chiến Tiên cười nói, ai? Dừng bước. Ta nghe nói Tiêu Minh nói qua, Tề viện trưởng cũng là trợ giúp qua hắn, cho nên Tề viện trưởng có chuyện gì có thể nói với ta, nếu là chúng ta có thể làm được, định sẽ không keo kiệt. Tề Đạo Lâm nghĩ, mở miệng nói, nghe nói Sở gia chính là cái thứ nhất phát hiện Huyền Hải bí cảnh huyền diệu, cho nên ta chuyến này đặc biệt hướng Tiêu Minh thần tử hỏi một chút, nhìn xem có hay không dư thừa tinh hạch bán ra. Chúng ta Tiên Tiên thư viện nguyện lấy còn lại bảo vật quý giá trao đổi. Sở Chiến Tiên nuốt nuốt giơ mép, sau đó nói, cái này đương nhiên không có vấn đề bất quá, chúng ta Sở gia tử đệ cũng cần đại lượng tinh hạch, cho nên Tề viện trưởng muốn bao nhiêu? Tề Đạo Lâm nghe này thì là đại hỉ, đội bằng nói, ừm, bất diệt cảnh mười mấy khối, muốn là lại đến mấy khối thông thiên cảnh thì tốt hơn. Sở Chiến Thiên cười to nói, tốt, Tề viện trưởng, bất diệt cảnh tinh hạch 100 khối, thông thiên cảnh đây này 10 khối, ngươi thấy thế nào? Tề Đạo Lâm cũng là một trận kinh dị, trong lòng hạ quyết tâm về sau được thật tốt định nọ Sở Tiêu Minh. Tề Đạo Lâm cuồng hỉ mở miệng nói, hài lòng, rất hài lòng, cảm ơn Chiến Thiên tộc lão, cũng cảm ơn Tiêu Minh thần tử. Hai người bắt đầu giao dịch. Giao dịch hoàn thành về sau, Tề Đạo Lâm liền hào hứng rời đi. Mà tại Huyền Hải bí cảnh bên này, đã triệt để điên cuồng. Nhanh giết, cho lão tử hướng. Không phải người làm sao nhiều như vậy a? Nhanh, trực tiếp đi đệ nhị tầng. Tung hành bay, ngươi muốn chết, dám cướp ta tinh hạch. Sở gia bên này, Sở Cô Hồng hơi nhíu mày một cái nói, cút. Tốt trùng không cản đường. Mà tại Sở Cô Hồng phía trước, đang có một đám tổ Long Nguyên người ngăn ở cái này. Long Bá Thiên lớn lùi nói, Sở Cô Hồng, một cái tuổi trẻ mà con, bất quá là vừa mới đột phá đến thông thiên cảnh phế mà thôi, cũng dám dẫn đội đến sông cái này Huyền Hải bí cảnh. Sở Cô Hồng sắc mặt cùng ngữ khí không có nửa phần biến hóa, thản nhiên nói, để vẫn là không cho. Tổ Long Nguyên đoàn người này mở miệng nói, thử. Thật nghĩ đến đám các ngươi Sở gia rất như sao? Bất quá là có chút vận cất cho thôi. Không sai, ta một quyền thì có thể đánh nổ ngươi này một đám phế vật. Long Bá Thiên, các ngươi có chút quá phận đi. Đúng lúc này một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Khương gia chi người đến. Long Bá Thiên sắc mặt nghiêm túc, nói ra, Khương Tông Sư, Khương Phá Quân, làm sao các ngươi cũng muốn đến tranh đoạt vũng nước đục này? Không đợi hai người này trả lời, Sở Cô Hồng nhàn nhạt mở miệng nói, nguyên lai là Tông Sư cùng Phá Quân hai vị huynh đệ à, các ngươi đi làm việc trước đi, không cần thiết tại cái này lãng phí thời gian, chúng ta đệ nhị tầng gặp. Khương Tông Sư cùng Khương Phá Quân thì là nghĩ đến thứ gì, cũng là cười, lập tức lấy một loại tốc độ nhanh nhất chạy tới đệ nhị tầng khu vực. Khương gia người đi, cái này một mảnh khu vực cũng là không xuống dưới. Sở Cô Hồng thản nhiên nói, giết. Quá trướng mắt. Vâng. Tại đối mặt tổ Long Nguyên mọi người lúc, Sở gia tộc người nào trên mặt vẻ khinh thường. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là tại thần tử đại nhân dẫn dắt phía dưới trực tiếp đem Huyền Hải bí cảnh đệ nhị tầng cho giết xuyên qua. Rầm rầm rầm. Từng đạo đầy trời thần hồn lực lượng bộc phát ra. Cùng lúc đó còn tràn ngập một cỗ thông thiên chiến ý cùng sát khí. Giết. Làm cảm nhận được chính mình một phương này bị áp chế gắt gao, Long Bá Thiên cũng là cảm giác có chút bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Sở gia làm sao có thể có mạnh như vậy? Nhanh, nhanh. Trước hộ tống Long tử rút lui. Cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn, tổ Long Nguyên một phương này tổn thất nặng nề, tiếp cận 2/3 người trực tiếp tử vong. Đến mức còn giữ lại người cũng là người bị thương nặng. Thậm chí ngay cả Long tử Long Vô Xá cũng bởi vì thần hồn quá yếu, trực tiếp bị cường đại dư âm cho hoành sát. Tổ Long Nguyên xem như phế đi. Phen này lại động tĩnh, đưa tới toàn trường người chú ý. Tất cả mọi người cũng là cảm thấy 10 phân chấn kinh. Cố khí tức kia, là thánh cảnh. Sở ra lại có thánh cảnh thần hồn tiên tiêu. Xem hắn khí tức giống như là vừa đột phá không lâu, khẳng định là thánh cảnh tinh hạch công lao. Tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian tiến về đệ nhị tầng. Mà lúc này, huyết sắc bí cảnh bên trong, Sở Phàm chợt vật mở ra hai con mắt, đầu cảm giác hỗn loạn, còn giống như ở vào một loại thần trí không rõ trạng thái bên trong. Nghỉ ngơi một lát sau, Sở Phàm mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó Sở Phàm bắt đầu xem lên não hải bên trong cơ duyên. Càng xem, Sở Phàm thì càng mừng rỡ. Chính mình lần này thế nhưng là quá nghịch thiên. Đây là Phàm nhân tu tiên truyện. Từng hàng văn tự xuất hiện làm Sở Phàm tâm thần hoảng hốt. gây nên hắn từng đợt hiểu ra. Tại thời khắc này, Sở Phàm lại lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Sở Phàm đốn ngộ, phàm nhân tu tiên, tu xưa nay không là tiền, mà chính là viên kia vĩnh không khuất phục tâm. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết rõ mệnh ta không rõ trời. Cựu chuyển luân hồi cuối cùng miễn, phàm nhân cũng có thể thí chân tiên. Ta Sở Phàm hắn a muốn thành tiên. Từng đạo khí tức huyền ảo theo Sở Phàm trên thân tán phát mà ra. Sở Phàm trước kia tu luyện thiên linh huyền quyết cũng là trong nháy mắt biến mất. Một cỗ mang theo phàm trần khí tức tinh thuần pháp lực tại Sở Phàm kinh mạch bên trong không ngừng lưu chuyển lên. Thậm chí thì liền Sở Phàm trên thân hai khối xương cốt, chí tôn tay trái cốt cùng huyền băng linh cốt cũng bắt đầu phát sinh một tia thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Một tia bình thường, một tia tiếp cận đại đạo chân ý, bắt đầu ở trong đó hiển hóa. Phàm nhân tu tiên truyện, một bản vô thượng tiên đạo công pháp. Bản này công pháp tuy nhiên nghe vào mười phân đơn giản, nhưng trên thực tế lại hàm ẩn lấy đại đạo đơn giản nhất vô thượng chân ý. Nghe nói chính là thái cổ thời kỳ một vị nghịch thiên chứng đạo thành tiên tán tu sáng tạo. Cụ thể một chút tới nói cũng là, có một tên tán tu lấy phàm nhân chi khu, trải qua cựu thế luân hồi, cuối cùng đánh vỡ thiên đạo ràng buộc, đăng lâm tiên đạo lĩnh vực. Sở Phàm thì yên tĩnh ngồi ở đằng kia, mà ở bên ngoài, huyết sắc bí cảnh cửa ra vào cũng là lặng yên mở ra. Một tiểu quần nhân lang bái chạy ra ngoài, nhân số không đủ lúc đi vào mười. Cũng không biết cái này một tiểu quần người về sau vẫn sẽ hay không tiến nhập này huyết sắc bí cảnh. Mà huyết sắc bí cảnh kinh khủng cũng bắt đầu ở ngoại giới cấp tốc truyền bá lên. Mà huyễn hải bí cảnh bên này cũng phát triển đến phía dưới một cái cấp độ. Đông đảo thiên tiêu nhóm bắt đầu vây giết thánh cảnh yêu thú. Chương 87, cuối cùng, nhục thân thành thánh. Chương 87, cuối cùng, nhục thân thành thánh. Mà Tổ Long Nguyên bên kia, nhìn lấy bị truyền tống mà ra lại hỗn loạn một đám người, Tổ Long Nguyên mấy vị trưởng lão cũng là sức sở. Lập tức trưởng lão nhóm đuổi bước lên phía trước hỏi thăm tình huống. Tại sau khi hiểu rõ tình huống, Tổ Long Nguyên trưởng lão nhóm thì là hào hào giận dữ. Cái gì? Là Sở gia làm? Ai u, Long tử ngươi không sao chứ? Nghe được một tên trưởng lão quan tâm, Long Vô Xá sắc mặt biến đến càng kém. Thầm nghĩ trong lòng, đáng giận. Không nghĩ tới ta lại sẽ tắm ở chỗ này. Sở gia người, các ngươi chờ đó cho ta, bất quá chỉ là so ta tu luyện sớm mấy chục năm thôi. Chờ ta lại tu luyện 50 năm, à không, 20 năm, ta chắc chắn để cho các ngươi để mắt. Huyễn Hải bí cảnh đệ nhị tầng bên trong, sự tình đã phát triển đến cao trào. Một làn sóng lại một làn sóng kinh khủng thần hồn lực lượng ở chỗ này không ngừng tràn ngập ra, dường như tạo thành cái này đến cái khác kinh khủng thần hồn phong bạo. Một cái lại một đầu yêu thú cứ như vậy ngã xuống. Sở Cô Hồng dẫn theo Sở gia đem hoàn mỹ chiến lực đều hiện ra, không hề nghi ngờ thành Huyễn Hải bí cảnh bên trong người nổi bật. Mà Tổ Long Nguyên bởi vì không là chết cũng là bị trọng thương, cho nên đoạn thời gian này đi qua, Tổ Long Nguyên không có nửa phần thu hoạch. Thời gian rất nhanh trôi qua, rốt cục tại một ngày nào đó, thứ hai tầng bên trong những cái kia đại yêu nhóm ngồi không yên. A nha, một đạo tiếp lấy một đạo kinh khủng gào rú tại bí cảnh bên trong ngồi. Trong nháy mắt phần lớn người sắc mặt đều là trầm xuống. Cổ này khí tức là thánh nhân cảnh đỉnh phong, mà lại còn không chỉ một đầu. Mọi người cũng là ào ào bắt đầu tránh né lên, không dám chút nào cùng những thứ này đại yêu nhóm cứng đối cứng. Mà Sở Cô Hồng cái này một hàng gặp này, toàn thân đúng là đã tuôn ra vô tận chiến ý, lại là đám kia lão thằn lằn. Không biết lần này Tiêu Minh tộc đệ không tại, chúng ta phải chăng có thể đưa ngươi nhóm chém giết? Giết cho ta, giết. Mà tại Đông Huyền Châu, Hoành Đoạn Sơn Mạch cũng chính là tứ thú vương tranh phong địa phương, nơi này lại đã nổi lên mịt mờ huyết vụ. Một cỗ cực hạn huyết khí tại càng để lâu càng nhiều. Một cái dấu ở đám mây cổ lão cung điện bên trong, một tên hắc bảo nhân hướng về một cái hướng khác quỳ xuống lại, sau đó nói: Tôn thượng, sự tình làm không sai biệt lắm, tin tưởng chờ một chút cái mấy năm thì thành công. Một trận thanh âm u lãnh truyền đến. Có đúng không? Ta hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Rời cái này gần nhất chính là Thiên Tiên Thư Viện, ta không hy vọng có bất kỳ sơ thất nào. Đúng, còn có lần trước cái kia không biết tên thiếu niên. Minh Bạch, Tôn thượng. Mà Tề Đạo Lâm bên kia cũng là về tới Thiên Tiên Thư Viện. Tại trên đường trở về, Tề Đạo Lâm tâm tư trùng điệp. Rất hiển nhiên, hắn đang suy nghĩ liên quan tới Thiên Tiên Thư Viện chuyện tương lai. Ai? Thế sự vô thường. Bây giờ ta Thiên Tiên Thư Viện cũng tại dần dần đi xuống dốc. Viện trường này thật không dễ làm mệt mỏi. Về sau Tề Đạo Lâm lại tổ chức một cái thư viện hội nghị, trọng điểm giảng thuật chuẩn bị hoa đại tài nguyên cực lực bồi dưỡng một cái thiên tiêu, trước để bọn hắn Thiên Tiên Thư Viện có đại diện. Mà Huyễn Hải bí cảnh bên này, Sở ra hơn trăm người đối mặt không ngừng tụ tập tới đại yêu, khoảng chừng 8 đầu nhiều, cũng là chống đỡ không nổi. Sau cùng bằng vào các loại cường đại đan dược, bí thuật, phụ triện, thánh binh gia trì, Sở Cô Hồng bên này cũng mới chỉ giết một cái đại yêu. Hơn trăm người cùng nhau liều mạng, điên cuồng, toàn bộ ngã xuống. Huyễn Hải bí cảnh bên ngoài, làm Sở Cô Hồng đoàn người này khi mới xuất hiện, không phải gây nên sóng to gió lớn dẫn phát chú nghị, ngược lại là có một cỗ kinh khủng uy áp hướng bọn hắn áp bách mà đến. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Sở Cô Hồng không khỏi bộc phát ra một cỗ bất khuất kiếm ý, lập tức hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy đứng ở trong hư không mặt mũi tràn đầy u ám Tổ Long Nguyên trưởng lão nhóm. Một giây sau, Sở Cô Hồng bọn người chỉ cảm thấy uy áp biến mất. Đây là Sở gia tộc lão xuất thủ. Sở gia tộc lão cười ha hả nói: "Cô Hồng a, còn có các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, cảm giác như thế nào?" Sở Cô Hồng chắp tay nói: "Tộc lão, cảm giác rất tốt." "Không sai tộc lão, loại này thần hồn từ từ mà thành cảm giác quá sung sướng." Sở gia tộc lão khoát tay một cái nói: "Tốt, các ngươi cũng mệt mỏi, tới trước bên kia nghỉ ngơi đi." Gặp Sở gia người không nhìn phía bên mình, Tổ Long Nguyên trưởng lão nhóm nhất thời càng thêm phẫn nộ, ào ào đứng dậy. Trong đó lĩnh đội tên kia trưởng lão giận dữ hét: "Sở Cô Hồng, các ngươi tại bí cảnh bên trong lại dám không kiêng nể gì như thế giết ta tổ Long Nguyên người. Các ngươi phải chăng cái kia cho chúng ta một cái công đạo. Không đợi Sở gia tộc lao lối ra, Sở Cô Hồng thì là cười nói, ha ha, một đám đại trùng cũng xứng cùng chúng ta muốn bàn giao. Ngươi, muốn chết. Mấy cái này trưởng lão trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe, đỏ bừng cả khuôn mặt chi sắc. Cũng đúng lúc này, Sở gia tộc lão khẽ miệng toát ra một tia cười nhạt, một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ mà ra. Ha ha, cô Hồng nói rất đúng, các ngươi còn không xứng. Nếu là không phục, vậy liền đến chiến. Cảm thụ được cái này, Sở gia tộc lão trên người tán phát ra cái tia cỗ hoàn toàn cường tại chính mình khí thế, lại thêm Sở gia chấn nhất lực. Cái này mấy tên tổ Long Nguyên trưởng lão vẫn là không có xuất thủ. Rất nhanh trận này náo kịch liền kết thúc, mà Huyễn Hải bí cảnh lối vào lại có một đạo đạo thân ảnh đi ra. Có trên mặt tràn đầy kinh hỉ, mà có thì là mặt buồn rười rượi, đều có khác biệt thần thái, tạo thành hai thái cực. Mà Sở gia bên này, Thiên Đế cung bên trong, năm đạo giống như ngồi xếp bằng vạn năm thân ảnh đồng thời mở ra hai con mắt. Trong chốc lát cả tòa cung điện bên trong thần quang tăng gọn, hư không rung động. Tại một cái nháy mắt, quay chung quanh tại bốn phía bốn đạo thân ảnh toàn bộ biến mất, mà ở vào trung ương chủ vị đạo kia thân ảnh lại nguy nhưng bất động. Đỉnh đầu lơ lửng huyền hoàng mẫu khí đỉnh rung động kịch liệt, thân đỉnh phía trên khắc họa thái cổ thần văn dần dần sáng lên. Huyền hoàng pháp tác hiện lên. Mênh mông huyền hoàng mẫu khí chiếu nghiêng xuống, giống như cửu thiên ngân hà treo ngược, đem Sở Tiêu Minh cả người bao phủ trong đó. Giống một tiếng dường như đến từ viễn cổ gào thét theo Sở Tiêu Minh thể nội bắn ra. Sở Tiêu Minh toàn thân cốt cách vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang. Mỗi một tấc da thịt đều tách ra sáng chói kim mang. Gân mạch như long xà rũ đậu, huyết dịch giống như lống tương dâng trào, quanh thân 365 chỗ đại huyệt đồng thời phun ra thời không khí tức. Ầm ầm, cả mảnh trời đế cung chỗ hư không bắt đầu sụp đổ, vô số không gian vết nứt như mạng nhện lan tràn. Phá cho ta. Một tiếng về sau, Sở Tiêu Minh bố trí những cái kia cường đại trận pháp bị nó bạo. Trận văn hóa thành lưu quang bốn phía. Thậm chí ngay cả thập bát tổ tự tay bố trí những cái kia đại trận cũng bắt đầu không ngừng rung động. Sở Tiêu Minh quanh thân trong vòng ba trượng, lại tạo thành một mảnh chuyên thuộc về lực lượng tuyệt đối lĩnh vực. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh chậm rãi đứng dậy. Nhất thời, Sở gia bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây là thế nào? Tại sao ta cảm giác thiên địa đều đang rung động? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở gia cấm địa bên trong cái kia bên trong nhà gỗ, thập bát tổ chậm rãi mở ra hai con mắt, sắc mặt đại hỉ. Đây là nhục thân thành thánh. Làm Sở Tiêu Minh hoàn toàn đứng thẳng thân thể lúc, cả phiến thiên địa đều dường như làm như vậy. Nhục thân thành thánh, rốt cục xong rồi. Đây chính là nhục thân thành thánh có cường đại lực lượng sao? Sở Tiêu Minh không khỏi cảm thán nói, lập tức chậm rãi nâng lên cánh tay phải, vũ chỉ nhẹ nắm ở giữa liền có tinh thần huyễn diệt chi tượng. Lúc này Sở Tiêu Minh có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội dâng trào chừng lấy xé rách hoàn vũ lực lượng. Mỗi một hạt tế bào đều ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Sở Tiêu Minh cảm thấy, chỉ bằng vào nhục thân cũng đủ để phá diệt thiên địa, quyền phong sở hướng, giống như có thể độc đoán vạn cổ. Tùy theo một cỗ siêu nhiên khí tức lan tràn ra, nhục thân thành thánh, chiến lực viễn siêu cùng cảnh. Không hổ là lực chi đại đạo. Chương 88, đương nhiên muốn trước mặt mọi người mở thạch, như thế mới kích thích. Chương 88, đương nhiên muốn trước mặt mọi người mở thạch, như thế mới kích thích. Sở Tiêu Minh lẩm bẩm nói, cũng là thời điểm cái kia xuất quan. Vừa đi ra cái kia đã phá toái hơn phân nửa tu luyện thất, Sở Tiêu Minh trực tiếp xé rách hư không mà đi. Sở Tiêu Minh chuẩn bị tại tiên vực bên trong đi dạo một vòng. Thời gian không đoạn lưu trôi qua lấy. Thời gian một tháng cứ như vậy lặng yên mà qua. Tại Huyễn Hải bí cảnh bên trong, đã kéo dài mấy cái chu kỳ đại chiến. Sở hữu cường đại bất hủ thế lực đều thu hoạch tương đối khá. Nhưng trong đó cũng là tổ Long Nguyên xui xẻo nhất, mới vừa vào đến liền bị Sở Cô Hồng đoàn người này nhằm vào, trực tiếp tổn thất hơn phân nửa. Cái này có thể đem tổ Long Nguyên những trưởng lão kia cho tức nổ tung. Rốt cục những này trưởng lão nhịn không được, trực tiếp xuất thủ. Mà hư không bên trong đột nhiên lại tăng thêm 3 vị Sở gia tộc lão, 4-4. Tổ Long Nguyên bị toàn diện nghiền ép. Mà huyết sắc bí cảnh bên này, Sở Phàm cũng rốt cục chậm rãi mở ra hai con mắt. Một trận cuồng hỉ. Phàm nhân tu tiên truyện. Phàm nhân tu tiên truyện. Không nghĩ tới a, chuyến này ta lại có như thế nghịch thiên cơ duyên. Ta có thể ngoài ý muốn thu hoạch được một bản cực kỳ thích hợp bản thân tiên kinh. Đốn ngộ còn về sau, Sở Phàm vẫn là tiếp lấy ngồi xuống, bắt đầu thể ngộ phàm nhân tu tiên truyện đủ loại nguyên liệu. Một lát sau, Sở Phàm thì nhíu mày. Không đúng rồi, phàm nhân tu tiên truyện đằng sau tựa như là trực tiếp thiếu khuyết đại bộ phận, ta đây là thu được một cái bản thiếu. Năng lượng cao nhất tu luyện tới đế cảnh. Xem ra, chính mình đến để ý, không biết phàm nhân tu tiên truyện một phần khác sẽ đang ở đâu. Này huyết sắc bí cảnh lối vào còn chưa mở ra, vẫn là trước thật tốt đột phá cảnh giới đi. Lập tức Sở Phàm lần nữa nhắm lại hai con mắt. Mà Sở Tiêu Minh lúc này cũng là đi tới Thái Hoang Tiên vực 3000 đạo châu một trong Hoa Thiên Châu. Lúc này ở Hoa Thiên Châu một tòa có chút thành thị phồn hoa bên trong, một đạo thường thường không có gì lạ tự bảo thân ảnh dạo bước tại một đầu đường đi phía trên. Khá lắm, thành này vẫn là kém một chút ta. Ai, không đúng, chính mình lần này sẽ không lại đụng phải loại kia tiên vực lao bất tử đi. Không thể nào, không thể nào. Lập tức Sở Tiêu Minh hai con mắt bên trong bạch quang sáng lên, đang tìm chính mình người hữu duyên. Cứ như vậy, Sở Tiêu Minh đi tới liền đi tới một mảnh khắc trên đường phố. Mà mảnh này trên đường phố lại là náo nhiệt dị thường. Đại gia qua đến xem thử, nhìn một chút nha. Thượng hảo nguyên thạch, thất gia bà bối, chỉ cần 100 cân thượng phẩm nguyên dịch ngài đâu. Đi qua đường bỏ qua, Thái Viêm thạch quật bên trong ngóc ra nguyên thạch. Tinh phẩm trong tinh phẩm a. Đoạn thời gian trước còn có người trong này mở ra qua một khối trung phẩm thánh nguyên, trực tiếp kiếm lời lật ra nha. Tiểu Hữu, Không nói gạt ngươi, khối này nguyên thạch chính là nhà ta tổ truyền xuống, nghe nói là tại một cái nào đó cấm địa bên trong lấy được, đây chính là nhà ta truyền gia bảo. Nghe chung quanh nối liền không dứt thanh âm. Sở Tiêu Minh lắc đầu, hắn cảm giác những người này trực tiếp đem tên lừa đảo hai chữ viết tại gãy của bọn họ lên nha. Không thực sự có người mắc lừa bị lừa a. Đồ thạch, cũng có thể xưng là đánh bạc nguyên thạch. Lúc đầu ấn tượng cũng là Sở Tiêu Minh tại Thiên Tiên Thành cái kia một nhà rượu gì lầu. Tên nhớ không rõ, bên trong cái kia một tên đại bản tử ở nơi đó nói nhỏ nói mình đồ thạch kiếm lời phát nổ. Nguyên thạch kỳ thật cũng là một số thiên địa chỗ dựng dục tảng đá, ở vào đủ loại địa phương. Mà như loại này trong viên đá, bình thường có thể khai ra không ít bảo bối tốt, thì như cái gì phong tồn đã lâu thần dược, tàn khuyết thần binh, cực phẩm lại hi hữu bảo vật. Nói tóm lại, nguyên thạch mở ra đồ vật đều có một hương vị. Đồ thạch sao? Nói thật, kiếp trước ta còn thật thích nhìn đồ thạch có liên quan tiểu thuyết cùng truyền hình, cũng là mười phân hướng tới đồ thạch, bất quá khi đó niên đại đó, chỉ sợ đều có máy móc, có thể trực tiếp dò xét viên đá bên trong. Sau đó đồ thạch xem như phế đi. Bất quá hôm nay ngược lại là có thể thật tốt thoải mái một phen. Sở Tiêu Minh thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới trong thành nào đó một đầu đường đi phía trên. Mà cuối ngã tư đường, có một cái cung điện to lớn, mà trên cung điện chính khắc lấy ba cái nạm vàng chữ lớn, Đồ Thạch Phường. Đây cũng là tòa thành thị này lớn nhất cũng là tốt nhất Đồ Thạch Phường sao? Sở Tiêu Minh trực tiếp cất bước đi vào. Vừa đi vào, phản phất là không có cách âm trận pháp che đậy, từng đợt ồn ào thanh âm cùng từng đợt cắt chém thanh âm bắt đầu truyền ra ngoài. Xuy xuy xuy, gia kim, gia kim, gia kim. Gia kim cũng là đại biểu gia bảo bối tốt, cùng kiếp trước gia lục một dạng. Theo đặc thù máy móc cắt chém, cái kia một khối lớn tảng đá một phân hai nửa, thế nhưng là cũng không có phát hiện thứ gì. Rất hiển nhiên, khối này nguyên thạch chính là một khối phế thạch. Khá lắm, lại là một khối phế thạch, cũng không biết đây là khối thứ mấy. Không sai, ta thế nhưng là tại cái này nhìn rất lâu, cái này đổ thạch nước thật là sâu a. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, mà khối kia phế thạch chủ nhân đầu tiên là một trận ngốc trệ, sau đó thì là một mảnh tuyệt vọng. Không, không, điều đó không có khả năng. Đây chính là theo trời treo khoáng khu bên trong xuất hàng, cái này sao có thể? Sở Tiêu Minh thì là lắc đầu. Đây là rất rõ ràng càng đồ ăn càng mê a. Cái này một tầng đánh bạc thạch phường bên trong cũng không có tiếp đãi, chỉ là có cái này đến cái khác quầy hàng. Mà quầy hàng phía trên thì bày đầy đủ loại nguyên thạch. Nhìn cái này đệ nhất tầng, Sở Tiêu Minh không khỏi lắc đầu, hai con mắt bên trong nổi lên nhàn nhạt bạch quang. Tại thời không chiếu ứng phía dưới, cái này một đống lớn nguyên thạch về sau bộ dáng đều bị Sở Tiêu Minh nhìn ở trong mắt. Thật sự là, coi như cũng có hàng tốt, giá trị cũng không tính quá cao. Sau đó Sở Tiêu Minh liền nhìn về phía cái này một tầng trung tâm nhất cái kia bậc thang, sau đó đi tới. Vừa mới đi lên Sở Tiêu Minh liền gặp được trước mắt một trận linh quang lóe qua. Lập tức linh quang thoáng qua tức thì. Đây là có tu vi hạn chế. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói. Lập tức hắn liền đi tới một cái tân tiên điện. Nơi này không gian mười phân rộng lớn. Mà nơi này có cái này đến cái khác gian hàng. Phát triển trên đài chính để đó cái này đến cái khác chân quý nguyên thạch. Lúc này mỗi cái gian hàng bên cạnh đều tụ tập một đám người. Có mấy cái gian hàng bên cạnh còn có một tên vũ mị nữ tử chính tại giảng giải. Tỷ như vị này, các vị, đây là một khối phẩm chất thượng đẳng nguyên thạch. Nghe nói chính là theo một cái thượng cổ di tích bên trong lấy được. Bên trong sợ là có không ít hảo đồ vật, chỉ sợ có thể khai ra thánh nguyên. Hiện nay chỉ cần một vạn cân thượng phẩm nguyên dịch. Đang quan sát trong chốc lát, Sở Tiêu Minh đôi mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được một cái vật có ý tứ. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh liền đi tới tích ngoài rìa gian hàng bên cạnh. Nơi này tụ tập người cũng không phải là nhiều như vậy, cũng không có mỹ nữ giới thiệu. Chỉ có một khối bài lớn nằm ngang ở khối này nguyên thạch trước đó, phía trên chính rõ ràng viết: "U tinh khoáng mạch thu hồi được, dài 3m, dày 2m. Phẩm chất tốt đẹp, có xác suất có thể khai ra hảo đồ vật." Giá cả 1000 cân thượng phẩm nguyên dịch, tuyệt không hai giá. Sở Tiêu Minh không nói hai lời, liền gọi đến công tác nhân viên, chợt trả hết nguyên dịch về sau. Công tác nhân viên lễ phép nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là muốn làm chúng mở thạch, vẫn là chờ trở về lại mở? Sở Tiêu Minh nói ra, đương nhiên muốn trước mặt mọi người mở thạch, như thế mới kích thích. Chương 89, gia kim. Chương 89, gia kim. Công tác nhân viên cười nói, được rồi tiên sinh, chúng ta lập tức ăn bài. Sở Tiêu Minh nói ra, đúng rồi, ta còn muốn lại mua một khối, đến lúc đó cùng một chỗ cắt. Công tác nhân viên nói ra, được rồi, là cái gì một khối? Ta bồi ngài đi qua. Rất nhanh Sở Tiêu Minh thì lại bỏ ra 3000 cân thượng phẩm nguyên dịch mua một khối nguyên thạch. Mà công tác nhân viên thì là lấy đi cái này hai khối nguyên thạch, mang theo Sở Tiêu Minh đi tới một cái đại sảnh bên trong. Lúc này cái đại sảnh này bên trong chất đầy người. Một đôi lại một đôi hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú lên trung tâm nhất cái kia phát triển trên đài. Công tác nhân viên nói tiếp, tiên sinh, ngài đây là 0468, lại có 3 vị liền đến ngài. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói, được rồi. Giang giác. Đài phía trên khối kia nguyên thạch bị cắt thành hai nửa, bên trong không có bất kỳ vật gì, rất hiển nhiên là rỗng. Không là làm sao rỗng, những thứ này có thể là thượng hạng nguyên thạch a, tốt đáng tiếc. Nắm giữ thông thiên cảnh tu vi người mua sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Lấy ra hắn xuống một miếng nguyên thạch, khối này nguyên thạch rõ ràng so sánh với một khối phải lớn hơn rất nhiều. Tùy theo hắn nghĩ, tại khối này nguyên thạch phía trên vẽ lên một đầu bạch tuyến. Ngay sau đó một lão giả cầm lấy một cái tiểu cưa điện giống như đồ vật, bắt đầu dọc theo đầu này bạch tuyến tắt lên. Xì xì bảy, cưa điện cùng nguyên thạch bắt đầu phim kịch liệt ma lao. Thời gian dần trôi qua, một cỗ linh khí từ bên trong phát ra. Đây là gia hảo đồ vật. Không đúng, linh khí không có như vậy nồng đậm tinh thuần. gặp này người mua sắc mặt cũng là trầm xuống. Rất nhanh, giang giác. Cắt sau khi cắt xong, một gốc xanh biết tiểu thảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là nguyên linh tiên thảo. Ngày. Năm ngược lại là rất lâu. Đây coi như là thua thiệt tê. Sau cùng một hối, không biết có thể hay không ra kim. Ra kim, tiểu lão đệ, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy ra kim đây? Ta tại cái này nhìn hồi lâu, đều không nhìn thấy qua một cái kim. Bất quá tiểu kiếm lợi một điểm ngược lại là có thật nhiều. Vị này người mua vận khí là có chút kém. Sau cùng một hối, người mua toàn thân đều có chút run rẩy. Nói thật, cái này sau cùng một khối chính là hắn tiêu tiền ít nhất một khối, ba khối bên trong phẩm tướng kém nhất. Cái này một khối, người mua cũng không có phát họa. Ngược lại là để tên lão giả này trực tiếp cắt. Xì xì vậy. Cưa điện ong ong thanh âm truyền đến. Thế nhưng là thì ở giây tiếp theo, một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần khí tức bộc phát ra, cái này có thể so sánh phía trên một khối nguyên linh tiên thảo cường hơn trăm lần không ngừng. Đây là, toàn trường đều là nín thở. Người mua thì là hai mắt tỏa sáng, sắc mặt đỏ lên. Thời gian dần trôi qua, một cỗ kinh khủng khí tức cùng ý áp bộc phát ra. Cổ này khí tức là thánh uy, là thánh giai bảo vật. Gia kim, gia kim. Toàn trường triệt để kinh trụ, hoàn toàn tĩnh mịch. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Rốt cục, diện mục thật của nó hiện ra. Đây là một khối màu xanh hòn đá nhỏ. Nhìn qua mười phân thần dị, ngay sau đó một cỗ nồng đậm sinh cơ đập vào mặt. Trong chớp nhoáng này, người mua tim đều nhảy đến cổ rồi. Lập tức bắt đầu toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây là sinh nguyên thánh thạch. Ta ni mã. Thật gia kim. Thánh thạch a. Nghe nói là có thể để gia tăng tuổi thọ thần vật a. Cái gì? Vậy vị này không phải kiếm lợi lớn. Ta cảm thấy không phải, xem ra hôm nay buổi tối lại có một phen tình phong huyết vũ. Ngay sau đó cái này đến cái khác người đứng dậy, ào ào muốn mua khối này sinh nguyên thánh thạch. Đây đều là những đại thế lực kia người, đặc biệt phái tới cái này theo dõi, nhìn đến có hảo đồ vật liền lập tức tranh mua. Vị đạo hữu này, ta Thiên Tuyết kiếm tông đối với cái này có phần có hứng thú. Ta, Địa Mục Cát, cũng đang có ý này. Mà lúc này, Đổ Thạch Phương một tên quản sự mở miệng nói, tốt các vị vẫn là theo quy củ đến làm việc đi, vị này khách quý ngài có phải không có ý bán? Người mua hưng phấn trong chốc lát về sau, cũng là bình tĩnh lại. Nhìn chung quanh dường như lang như hổ đám người, hắn trong lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết không ở nơi công cộng cắt, cái này phiền phức có thể có chút lớn. Cái này một khối thánh thạch bằng hắn thông thiên cảnh không có bất kỳ cái gì bối cảnh tán tu căn bản không gánh nổi, đây là không bán cũng phải bán. Bất quá nói đi thì nói lại, mang ngọc có tội. Bán đi khối này thánh thạch cũng có thể đổi lấy thánh nguyên, cũng là kiếm lời là ra. Ngay tại người mua trầm tư cái này mấy giây bên trong, đám người bên trong đã có không ít người bắt đầu động. Ao ao bắt đầu xuất ra truyền tin ngọc bài, đem cái này kiện sự tình truyền ra ngoài. Người mua cười nói, ta nguyện ý bán. Quản sự nói ra, tốt. Vậy liên ấn quy củ của chúng ta đến, thỉnh các vị có ý người mua đến bên này một cái nhã gian, chúng ta thật tốt nói chuyện. Ngay sau đó, mấy chục người rời đi. Sở Tiêu Minh yên tĩnh nhìn lấy cái này một màn, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, người này vận khí cũng là không có người nào. Bất quá huyền huyễn thế giới vẫn là lấy thực lực vi tôn a. Một người ra kim rất nhanh lần nữa điều động đại sảnh bên trong mọi người tâm tình. Nhất thời, đại sảnh bên trong náo nhiệt bầu không khí trực tiếp tăng gấp mấy lần, người cũng càng ngày càng nhiều, tất cả đều là nghe nói ra kim mới chạy tới. Ngay sau đó thứ nhị vị người mua lên đài. Tại mọi người lửa nóng dưới ánh mắt, răng rắc, tổng cộng hai khối nguyên thạch bị cắt. Thế nhưng là bên trong lại là cái gì đều không có. Cái này người mua trực tiếp sụp đổ tại chỗ. Mà mọi người cũng là ảo ảo thảo luận nói, không phải đâu, liền quặng lông đều không có. Đây là cái gì vật khí? Chẳng lẽ đều bị phía trước cái kia người ra kim cho hút xong? Rất nhanh thời gian thì cho đến vị thứ ba. Đây là một tên tóc trắng xóa lão đầu. Ngay sau đó hắn ban đầu nguyên thạch bị cắt mở. Răng rắc, tổng cộng 4 khối nguyên thạch, một khối phế liệu, một khối ra cái kém đồ vật viên hỏa linh huyền quả. Đến mức mặt khác hai khối đều cắt ra cao hơn nhiều hắn nguyên thạch bản thân giá trị bảo vật, theo thứ tự là một bản thần thông bản thiếu cùng một cái thánh binh mạnh vỡ. Mà tên lão giả này cũng đồng ý giao dịch, được đưa tới một gian khác giao dịch trong phòng. Đến đón lấy, liền đến Sở Tiêu Minh. Sở Tiêu Minh chậm rãi bước đi đến này, để lão đầu tùy tiện cắt về sau. Tại từng đợt tiếng vang về sau, lại là một cỗ kinh khủng khí tức lan tràn ra. Đây là lần thứ hai ra kim. Hôm nay là ngày gì a? Ta ở chỗ này cũng nhìn rất lâu, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngắn như vậy khoảng cách thời gian ra kim. Cái này một nhóm hàng chất lượng cao như vậy. Vậy ta cũng phải đi xem một chút. Thì cái này một lần cuối cùng mua nguyên thạch, người khác có thể. Ta cũng có thể. Ta Bành Vũ Diễm cũng có thể ra kim. Toàn trường triệt để sôi trào. Tại một mảnh vui chơi trong tiếng. Vật kia cũng là hiện ra hình dáng thật. Đây là một đóa tiểu hoa. Màu lam tiểu hoa. Tiêu tốn tổng cộng có 8 cánh hoa. Một cỗ kỳ dị hương hoa tràn ngập ra. Đây là Thiên Lam Mê Thần Hoa. Đồng dạng cũng là một đóa thánh hoa. Đây chính là 10 phân thưa thất a, nghe nói bây giờ đã không sai biệt lắm tuyệt tích. Cái gì? Không sai biệt lắm tuyệt tích rồi. Cái này cũng chỉ có thể tại nguyên thạch bên trong mở ra nha. Không sai, đóa hoa này giá trị so với trước kia cái kia thánh thạch muốn chân quý nhiều nha. Vị đạo hữu này, ta trang sáng câu đối hai bên cánh cửa này có phần cảm thấy hứng thú. Ha ha, ta phần điện cũng là cảm thấy hứng thú. Ta Cự Linh Sơn cũng là. Chương 90, Tử Việt Hiên. Chương 90, Tử Việt Hiên. Gặp này, Sở Tiêu Minh cao giọng la lên, không có ý tứ các vị, muốn để cho các ngươi thất vọng, ta cũng không định bán ra hoa này. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa kinh hô. Phải biết tại người ngoài xem ra, Sở Tiêu Minh chỉ có bất diệt cảnh đỉnh phong thực lực. Dạng này thực lực so sánh Thánh Hoa tới nói, quả thực là có chút quá thấp. Chẳng lẽ vị này có cái gì đại bối cảnh? Đám người trong lòng ảo ảo phỏng đoán. Từng đạo truyền tin ngọc phù từ chỗ này chạy ra. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh chọn khối thứ hai nguyên thạch cũng bị ôm tới. Lão giả cũng là thuần thục cắt lên. Thời gian dần trôi qua, toàn trường tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần. Sẽ không lại một lần ra kim đi. Điều đó không có khả năng. Tại mọi người chờ mong, khẩn trương, ánh mắt ghen tị bên trong. Một khối tay cỡ bàn tay màu đen phong cách cổ xưa lệnh bài cứ như vậy thu vào trước mắt mọi người. Rốt cục toàn trường thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, còn tốt. Kém chút hù chết tiểu gia. Không có hai lần ra kim. Nếu là lần thứ hai thật có thể ra kim, vậy chúng ta trước đó tính là gì? Không thành tiểu xỉu, giản thật sự là chết cười. Mà Sở Tiêu Minh khỏe miệng thì là lộ ra vẻ tươi cười. Sở Tiêu Minh có dự cảm, khối này phong cách cổ xưa lệnh bài màu đen, ngày sau tất có tác dụng lớn. Đây cũng là phát triển trên đài sở hữu nguyên thạch bên trong Sở Tiêu Minh không cách nào nhìn đến thời không một bên khác duy nhất một khối. Sở Tiêu Minh nắm lấy khối này lệnh bài màu đen, đầy tay đều là cảm giác lạnh như băng. Tỉ mỉ cảm thụ một phen, cũng không có phát giác được cái gì dị dạng, dường như khối này lệnh bài màu đen thì là phàm vật. Sau đó Sở Tiêu Minh liền không có tiếp tục quan sát đằng sau những người này cắt đá, trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Sở Tiêu Minh rời đi bóng lưng, lại có không ít người động. Mà Sở Tiêu Minh tự nhiên cũng không để ý đến những người này. Đi ra đổ thạch phường về sau, Sở Tiêu Minh quét một vòng, liền hướng về một cái đại tiểu lâu mà đi. Tại đại tiểu lâu bên trong tỉ mỉ thưởng thức một bàn mỹ thực về sau, Sở Tiêu Minh thì thuê một gian hào hoa phòng ở lại. Thời gian trôi qua, đánh bạc thạch phường bên trong mở ra hai kim tin tức truyền khắp toàn thành. Đổ thạch phường cũng là triệt để sôi trào. Người lưu lượng trọn vẹn là nguyên lai 2-3 lần. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng những ngày này đổ thạch phường bên trong những thứ này nguyên thạch vẫn có chút môn đạo, có thể khai ra hảo đồ vật. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chuyện này nhiệt độ tựa như qua lại tốt giống như không có qua. Sở Tiêu Minh cũng là rời đi thành trì. Đúng lúc này, một cái ưu nhã đỉnh viện bên trong, một tên thị nữ nhìn về phía một cô gái đẹp đẽ không khỏi nói ra: "Tiểu thư, chúng ta thật không xuất thủ sao? Đây chính là thánh hoa, hơn nữa còn là thiên lang mê thần hoa loại này cơ hồ tuyệt cảnh thánh hoa." Tên kia xinh đẹp nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói: "Hạnh Nhi, ngươi không hiểu, chúng ta căn bản tra không được hắn bất kỳ tin tức gì, nhưng là hắn đã từng nói, hắn họ Sở." Sở Tiêu Minh ra khỏi thành về sau cố ý không có trực tiếp xuyên toa không gian mà đi, mà là tại chạy được mấy vạn dặm về sau, đi tới một cái sơn cốc trước đó. Sở Tiêu Minh cười nhạt nói: "Làm gì che giấu đâu? Chư vị ra đi." Sở Tiêu Minh vừa dứt lời, trung quanh hư không bên trong lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. "Tiểu tử, năng lực nhận biết không tệ lắm. Nhanh giao ra Thiên Lang Mê Thần Hoa có thể lưu ngươi một bộ toàn thây." "Thật sao?" Sở Tiêu Minh khẽ miệng móc ra một đạo đường cong, lập tức hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Tên kia nói chuyện thông thiên cảnh đỉnh phong lão giả trong nháy mắt biến thành cho bụi. "Cái gì? Cái này có thể đem trung quanh những người kia cho triệt để thấy choáng?" Sợ ngây người. "Không, không phải. Lao chú cứ như vậy hết rồi." "Hết rồi, cháy mau." Có người tranh thủ thời gian phản ứng lại, vừa muốn chạy trốn, nhưng là Sở Tiêu Minh hai mắt ngưng tụ. Những người này chỉ cảm thấy có một cỗ đầy trời vô hình lực lượng bao trùm tại bọn hắn trên thân, giống như bị mười vạn tinh thần đập trúng. Trong nháy mắt bọn hắn liền bị đánh tới hướng mặt đất, nguyên một đám hố sâu hiện lên. "A a, tha mạng a. Ta trên có già dưới có trẻ. Không sai không sai, ta còn có 18 cái đạo lữ chờ lấy ta về nhà đâu." Nhìn lấy Sở Tiêu Minh cặp kia hai tròng mắt lạnh như băng, những người này lần nữa kêu khóc nói: "A a a. Đại ca đại ca. Không không. Cha. Cha. Người là ta cha. Ta chỗ này có không ít bảo vật, đều cho ngươi, mong rằng có thể tha ta một mạng." "Không sai. Không sai. Ta còn có một cái như hoa như ngọc nữ nhi." "Cha. Cha. Ta còn biết một cái thiên đại bí mật." "Binh binh binh binh." Mấy chục đạo huyết nục tiếng nổ vang lên. Một người trung niên chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy chung quanh cái kia một bãi lại một vũng máu sương mù. Lần nữa gào khóc nói: "Cha. Cha. Ta cái này liền nói cho ngươi. Cái này liền nói cho ngươi." Mà Sở Tiêu Minh thì là cười, mở miệng nói: "Vậy quá phiền toái, vẫn là ta tự mình tới đi." Lập tức cái này trung niên nam nhân bị Sở Tiêu Minh đơn tay vồ một cái, liền bị bắt vào trong tay. Lập tức Sở Tiêu Minh thần hồn khẽ động. Siêu hồn. Trong nháy mắt trung niên nam tử thần hồn bị xé đứt. Một cố ký ức tràn vào Sở Tiêu Minh não hải bên trong. Lập tức Sở Hiểu Minh liền biết tên này trung niên nam tử nói tới thiên đại bí mật. Nguyên lai chỉ là tên này nam tử ngoại ý muốn phát hiện một cái thánh cấp bí cảnh đối bảo. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới nơi mở ra thời gian, mở ra thời gian giống như tại sau 3 tháng. Sở Tiêu Minh nhếch miệng, sau đó nói: "Cầu thí thiên đại bí mật, quả thực cũng là tại Khôi Hải." Sở Tiêu Minh trực tiếp xé rách hư không mà đi, lần nữa tiến về địa phương khác du lịch. Thời gian trôi qua, Sở Tiêu Minh lại tới một thành trì bên trong. Vừa mới vào thành liền nghe đến trung quanh tu sĩ líu lo không ngừng tiếng nghị luận. "Ai, vị này huynh đài ngươi nghe nói không? Mỹ nhân kia trang muốn tổ chức tịch điện." "Đương nhiên biết a, nhìn ngươi cái này hưng phấn kỉnh, ngươi sẽ không vẫn là cái chim non a." "Ha ha, mỹ nhân trang." Sở Tiêu Minh nghe này thì là không hứng thú lắm. Chẳng lẽ phong hoa tuyết nguyệt chi địa? "Thôi được rồi, tới nơi này thật tốt đi cả một ngày, liền rời đi đi." Lập tức Sở Tiêu Minh liền bắt đầu tại cái này từng đầu trong đường phố ngao du lấy. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm. Cả tòa thành đều là đèn đuốc sáng trưng. Từng sợi bảy màu quang hà không ngừng nở rộ. lộ ra cả tòa thành đều là 10 phân náo nhiệt. Mà Sở Tiêu Minh cũng là dạo bước tại cái này rượu cảnh bên trong, nhẹ khẽ thở dài, bình thường thật tốt đi ra dạo chơi cũng là thật không tệ, không thể chỉ là tử tu luyện a. Cảm giác tâm cảnh đều thông suốt rất nhiều. Bất chợt tới lại chính là vào lúc này, mấy đạo áo đen thân ảnh nhanh chóng tại trên đường phố lướt qua. Một tiếng hừ lạnh thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Dám ở trong thành động thủ, muốn chết. Từng đạo thông thiên cảnh khí tức bạo phát, hướng về đám kia hắc y nhân đuổi theo. Mà Sở Tiêu Minh gặp này chính là lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, lại là cùng một chỗ phổ phổ thông thông ám sát án a. Bất quá nói lên đâm giết, vậy ta thì không thể không nhớ tới Tần gia. Sở Tiêu Minh trực tiếp không để ý tới việc này, đổi một cái phương hướng, không sai sau tiếp tục đi đến phía trước. Mà lúc này trên đường những người kia thì là bị dọa cho phát sợ. Khá lắm, vừa mới đó là cái gì người? Có lá gan lớn như vậy, dám tại trong thành hành hung. Hẳn là Tử Việt Hiên a. Tại cái này một mảnh khu vực, chỉ có Tử Việt Hiên mới có dạng này thực lực. Nói đến Tử Việt Hiên gần nhất tình huống thế nhưng là không tốt. Không sai. Nghe nói bọn hắn thánh cảnh lão tổ đã thọ mệnh cũng nhiều, xem ra lại có một phen đại phong ba muốn ra đời. Chương 91, một quyền oanh sát thánh nhân. Chương 91, một quyền oanh sát thánh nhân. Sở Tiêu Minh dừng lại. Náo hải bên trong truyền đến một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Chúc mừng ký chủ, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới. Thỉnh ký chủ tiến về Tử Việt Hiên tổng bộ đánh dấu. Sở Tiêu Minh không khỏi nói, thú vị, cái này phát động hệ thống ký đến nhiệm vụ sao? Một giây sau, Sở Tiêu Minh liền biến mất ở tại chỗ, hướng về những cái kia hắc y nhân chạy trốn phương hướng mà đi. Mà hắc y nhân bên kia, bọn hắn đã bị vây lại. Vây quanh trong đám người cầm đầu một lão giả phẫn nộ mở miệng nói, Tử Việt Hiên người. Hừ, dám ở trong thành động thủ giết người, quả thực là vô pháp vô thiên, thật cho là chúng ta không người sao? Mà không có một cái hắc y nhân nói chuyện, chỉ có lộ ở bên ngoài cặp kia bộ phủ đầy băng hàn hai con mắt. Giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đạo thân ảnh theo bọn hắn thân thể bên trong tách rời mà ra. Hư không bên trong có ngàn vạn huyễn ảnh phiêu đãng, huyền như thủy triều hướng về chung quanh phóng đi. Còn muốn chạy? Động thủ. Giết không tha. Lão giả ra lệnh một tiếng xuất thủ trước, chỉ thấy hắn đột nhiên oanh ra một quyền, quyền mang đạm tiên. Thế nhưng là quyền mang giống như hoàn toàn không cách nào tiếp xúc đến những cái kia hắc y nhân, trực tiếp theo những cái kia hư ảnh bên trong xuyên tấu mà ra. Một giây sau, bọn này người da đen liền biến mất không thấy gì nữa. Đừng đuổi theo. Lão giả đột nhiên một tay giơ lên. Sau đó lão nhân tự nhủ, như thế bí thuật, không hổ là uy danh hiển hách Tử Việt Hiên. Chẳng qua đáng tiếc, các ngươi trung quy là không trốn thoát được. Một lát sau, tại tòa thành này bên ngoài một rừng cây nhỏ bên trong, đám kia hắc y nhân hiện thân, từng cái đều khí tức bề bại, khóe miệng có lưu vết máu. Một tên hắc y nhân hướng về cầm đầu tên kia hắc y nhân hỏi, rốt cục trốn ra được, Huyền Nguyệt, chúng ta trở về sao? Được xưng Huyền Nguyệt tên kia hắc y nhân nghiêm túc mở miệng nói, phi thường thời khắc, chúng ta đều là muốn cẩn thận một chút. Minh bạch. Còn lại người hào hào đáp lời nói. Thế nhưng là một giây sau, Huyền Nguyệt toàn thân đột nhiên run lên. Chợt quát lên, không tốt. Một cổ thánh uy lại đột nhiên xuất hiện tại cánh rừng cây này trên không. Một tên hoàng bào lão giả theo hư không bên trong nhảy lên, đưa tay chính là như vậy một chảo. Ai ngờ một cái giống như từ trên trời giáng xuống đại thủ hướng về hắc y nhân phụ tới. Nhất thời, thiên địa biến sắc, thiên dường như sụp xuống, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp đánh út về phía bọn này hắc y nhân. Bình bình bình, đáng chết. Người da đen bị áp chế gắt gao tại trên mặt đất không thể động đậy. Ngay tại cái kia đại thủ sắp đập chết đám kia hắc y nhân thời điểm, một chữ đột nhiên tại phiến thiên địa này vang lên. Tĩnh. Đại thủ chết đình trệ ở nơi đó, nơi này thời gian đình chỉ. Một đạo tử bào thiếu niên thân ảnh nổi lên. Một thanh âm theo trong miệng của hắn truyền ra, thánh nhân xuất thủ. Cũng tốt. Thuận liền có thể lãnh giáo một chút thánh nhân cao chiêu. Ai? Tên điêu hoàng bào lão giả cũng là phản ứng lại, chấn động toàn thân, sáng chói thánh huy theo trên người hắn vung rơi xuống dưới, chiếu rọi cửu thiên. Cả phiến thiên địa cũng bắt đầu khe run lên. Giang giác. Thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia đại thủ cũng là biến mất. Là ngươi? Ngươi là ai? Hoàng bào lão giả cũng là phát hiện Sở Tiêu Minh, một đôi mắt không ngừng biến hóa, tại nhìn từ trên xuống dưới Sở Tiêu Minh. Sở Tiêu Minh không có trả lời vấn đề của hắn, từ tốn nói, những thứ này Tử Việt Hiên người chúng ta muốn, cút đi. Nghe được câu này, hoàng bào lão giả nhướng mày, vừa định muốn mở miệng. Sở Tiêu Minh liền động, một quyền đánh ra, linh lục hợp nhất. Trong chốc lát, mảnh này thiên địa phá toái, trên bầu trời xuất hiện một cái thâm nguyên miệng lớn, vô số hư không loạn lưu dâng trào mà ra. Vâng. Hoàng bào lão giả sắc mặt cử biến, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Đơn giản là một quyền này, hắn muốn chết. Vòng đến, hoàng bào lão giả quát lên một tiếng lớn, cũng chính là trong nháy mắt này, một cái tản ra thánh uy vòng vàng ngăn tại hoàng bào lão giả trước người. Ầm ầm, một trận dường như đến từ thái cổ tiếng vang, quyền mang đánh xuống, vòng vàng bắt đầu run rẩy, dường như một giây sau liền muốn phá toái. Hoàng bào lão giả trực tiếp vận dụng cấm thuật, đem hết toàn lực, thánh nhân pháp lực vô cùng vô tận tuôn ra, toàn thân khí thế bắt đầu không ngừng tăng vọt. Bất quá lúc này cái này một mảnh thiên địa phảng phất đã không còn tồn tại, thiên địa lực lượng căn bản là không có cách bị điều động. Nguyên một đám huyền ảo phù văn theo hoàng bào trong tay lão giả bay ra. Hoàng bào lão giả hai tay bắt đầu không ngừng vũ động kết xuất từng đạo đại ấn. Đại ấn từng đạo liên tiếp ra chỉ tại vòng vàng phía trên. Nhất thời đại kim vòng thì trực tiếp làm lớn ra mấy lần. Siêu việt cực hạn uy năng tại bạo phát. Thế mà coi như hoàng bào lão giả sử dụng thánh binh, cũng cuối cùng ngăn không được Sở Tiêu Minh một quyền. Vào thời khắc này, bao khỏa tại đạo này quyền mang bên trong cái kia cỗ thần hồn lực lượng bắt đầu tràn lan mà ra. Hoàng bào lão giả tay ngốc trệ tại giữa không trung, nao tử cũng là đau xót, thần hồn trong nháy mắt bị thương. Phanh. Cũng ngay một khắc này, không có Hoàng bào lão giả ra chỉ đại kim vòng cũng là triệt để chống đỡ không nổi. Phanh. Đại kim vòng bị mãnh nhiên oanh mở, từng đợt pha lê tan vỡ giống như âm thanh vang lên. Quyền mang uy năng không giảm, trong chớp mắt đánh nát từng đạo hộ cháo. Phốc phốc. Quyền mang oanh chúng ở ngực. Hoàng bào lão giả bay ngược mà ra, một mảng lớn thánh huyết vẩy hướng đại địa. Không, Hoàng bào lão giả thần hồn trong nháy mắt bị đánh bạo. Vẫn là nhìn lấy lồng ngực kia xuất hiện một cái động lớn lại sinh cơ hoàn toàn không có Hoàng bào lão giả, đám kia hắc ý nhân trực tiếp cả kinh cái cầm đều muốn rớt xuống. Cái này sao có thể? Một quyền oanh sát thánh nhân. Một lát sau, Huyền Nguyệt mới phản ứng lại, nhìn lấy đã thu hồi Hoàng bào lão giả thi thể Sở Tiêu Minh, liền vội cung kính nói, đa tạ đại thánh tiền bối. Sở Tiêu Minh cười cười, hai con mắt bên trong màu trắng bạc quang mang sáng lên, quan sát tỉ mỉ một phen Huyền Nguyệt, thản nhiên nói, ta cũng không phải đại thánh. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh nói ngay vào điểm chính, mang ta đi các ngươi Tử Việt Hiên tổng bộ, ta có lẽ có thể giúp các ngươi. Nghe nói như thế, bọn này hắc y nhân sắc mặt đột nhiên nhất biến, đều là mười phân cảnh giác nhìn về phía Sở Tiêu Minh. Sở Tiêu Minh lắc đầu nói, phiền phức à, muốn không phải ta cải biến chủ ý, nếu không siêu hồn sẽ hay không càng thêm đơn giản một điểm. Huyền Nguyệt vội vàng nói, tiền bối ta dẫn đường. Mà những người còn lại cũng là kịp phản ứng, lập tức phụ họa. Bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Sở Tiêu Minh vung tay lên, ngoại trừ Huyền Nguyệt bên ngoài sở hữu hắc y nhân thân thể đều là nổ tung, hồn phi phách tán. Huyền Nguyệt thân thể đột nhiên run lên. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói, dẫn đường. Chỉ cần một người là đủ rồi, ngươi cứ nói đi. Huyền Nguyệt cường bình tĩnh tâm thần, có chút run rẩy mở miệng nói, các hạ nói rất đúng. Sở Tiêu Minh ném ra một viên đan dược, nói ra, tốt, chúng ta đi. Huyền Nguyệt tiếp nhận đan dược một miệng đem nuốt vào, lập tức quanh quẩn tại Huyền Nguyệt toàn thân cảm giác suy yếu trong nháy mắt biến mất. Hảo cường đan dược. Đến đón lấy Sở Tiêu Minh liền dẫn Huyền Nguyệt đạp phá hư không mà đi. Tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt đó, phiến thiên địa này mới dường như khôi phục bình tĩnh. Sớm tại xuất thủ trước đó, Sở Tiêu Minh liền phong tỏa không gian, cho nên cái này động tĩnh bên trong cũng không có truyền ra. Cái này khiến qua một hồi lâu, hai đạo thân ảnh mới chậm rãi chạy đến. Một vị đại thánh, một vị thánh nhân. Khí tức là ở chỗ này biến mất. Chẳng lẽ là Tử Việt Hiên, bất quá cái này cũng không hợp lý nha, Tử Việt Hiên đều tự thân khó bảo toàn.